Chương 1552, chơi đến quá đầu nhập chương 1552, chơi đến quá đầu nhập phía ngoài lão giả vẫn là mặt dạng mày dày tiến vào rách dưới phủ tướng quân. Trương đại gia, ngươi còn có việc sao? Hoàng Phổ Vân không phải để bọn hắn tàn sao? Đại tướng quân, ta trở về cùng ta nhà lão bà tử nói chuyện, ngươi trở về nàng lập tức để cho ta vô luận như thế nào đều muốn đi trong nhà ăn bữa cơm rau dưa. Lão giả có chút sợ hãi nhìn xem Hoàng Phổ Vân, mặc dù Hoàng Phổ Vân không có cái gì giá đỡ, nhưng dù sao bọn hắn thân phận chênh lệch cách xa, nếu không phải trước kia là hàng xóm, hắn căn bản không dám gọi Hoàng Phổ Vân đi trong nhà. Trương đại gia, không được đi. Kia nhiều làm phiền các ngươi a. Hoàng Phổ Vân rất là khách khí hồi đáp. Không phiền phức, không phiền phức, chính là một chút chuyện thường ngày. Chỉ cần đại tướng quân không chê là được. Lão giả trên mặt lộ ra cứng ngắc cười. Hoàng Phổ Vân nhìn xem lão giả không có trước đó trên đường như vậy tự nhiên, khẳng định là sợ mình cự tuyệt hắn. Vậy được rồi. Vậy liên quấy rầy Trương đại gia. Chúng ta trong nhà đợi đợi chờ một chút chúng ta lại đi qua. Hoàng Phổ Vân còn giống như nhớ kỹ lão giả này nhà ở nơi nào. Vậy thì tốt, kia tốt. Ta chờ một chút lại tới tìm ngươi. Lão giả thời khắc này tiếu dung là thật. Xem ra đại tướng quân vẫn là không có biến a. Giống như trước đây, hắn mau đi trở về nói cho nhà người ở bên trong đại tướng quân đáp ứng tới nhà mặt ăn cơm, cái này đối với bọn hắn tới nói là một loại vinh quang. Hoàng Phổ Vân lần nữa nhìn xem toàn bộ phủ tướng quân, nhìn mình ở qua gian phòng. Trong đầu tất cả đều là bọn nhỏ khi còn bé ngược xuôi chẳng cảnh. Còn có đại tỷ của mình Vương Dung tại ngôi viện này bên trong bận rộn thân ảnh. Bất quá đại tỷ đã qua đời nhiều năm, ngay cả nàng hậu nhân đều đã mất đi liên hệ. Lúc kia đại tỷ đối với mình tốt bao nhiêu a? Ta cho ngươi biết, cái chỗ kia là ta thích nhất địa phương. Ta còn đem phụ thân cho ta đồng tiền chôn ở kia cắt trong hầm. Vương Vũ Chí hôm nay không có ngày hôm qua câu thúc, mặc dù không có hô Hoàng Phổ Vân phụ thân, nhưng là nguyện ý cùng hắn trao đổi. Thật sao? Người chôn nhiều ý ta? Hoàng Phổ Vân hoàn toàn không cầm là tên điên đối đãi, mà là cùng hắn bình đẳng đối thoại. Đi, ta dẫn ngươi đi nào. Nhanh 40 tuổi Vương Vũ Chí còn giống mấy tuổi hài tử đồng dạng. Lôi kéo Hoàng Phổ Vân liền đi hướng cái kia hố cát. Vừa đến hố cát Vương Vũ Chí liền ngồi xổm xuống bắt đầu đào hạt cát. Hoàng Phổ Vân trong mắt tất cả đều là phụ thân nhìn ấu tiểu nhi tử chơi đùa ánh mắt. Chỉ chốc lát sau, Vương Vũ Chí quả nhiên tại cắt trong hầm đào ra vết dị loang lộ đồng tiền. Ngươi nhìn, đồng tiền. Thật là có đồng tiền a. Đương nhiên, phụ thân ta đối ta khá tốt. Vương Vũ Chí là một mặt kiêu ngạo. Ta căn bản không phải một người cha tốt, không có chút nào xứng trước. Chẳng những không có bảo vệ tốt ngươi, còn để ngươi thụ nhiều như vậy khổ. Nghĩ đến nhi tử tại Đại Châu đều tinh thần thất thường, hắn là dựa vào cái gì một đường đi về tới? Kia cần muốn bao lớn nghị lực chèo chống. Ngươi không phải một người cha tốt, thế nhưng là phụ thân ta là một người cha tốt. Vương Vũ Chí nhìn xem Hoàng Phổ Vân nói. Vương Vũ Chí càng nói như vậy, Hoàng Phổ Vân chính là càng ấy nấy. Tốt như vậy hài tử liền để cho mình không thể chậm trễ, đại nhi tử một cái, tiểu nhi tử cũng giống như vậy. Trước khi đến còn muốn lấy dẫn hắn đi tầng hầm nhìn một chút đại nhi tử Vương Vũ Hằng, nhưng là hiện đang quyết định không được, bởi vì sợ tiểu nhi tử gặp đến đại ca bị phong ấn ở trong kết giới, bị kích thích bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Hoàng Phổ Vân liền bồi tiểu nhi tử ở chỗ này ngồi nghịch đất cát, Hoàng Phổ Vân dạy hắn đống cát bảo, đào hố lấy nước. Vương Vũ Chí tiếng cười liền không có ngừng qua. Nụ cười kia là cỡ nào thuần chân, Hoàng Phổ Vân đều bị lây nhiễm giống như về tới bên trên giáp thôn, mang theo hổ tử, thạch đầu bọn hắn chơi trùng sắt trò chơi thời điểm. Đứng tại nhị tiến cửa sân lão giả, nhìn lấy cha con bọn họ hai chơi đến như thế vui vẻ, hắn đều không có ý tứ quấy rầy Hoàng Phổ Vân phụ tử. Để hắn cái này đại tướng quân hưởng thụ một lát niềm vui gia đình. Hắn biết những này Hoàng Phổ Vân có khó khăn cỡ nào, có thể tại loạn thế để quân châu bảo trì tương đối yên ổn, kia là nhiều khó khăn sự tình. Chơi lấy Vương Vũ Chí nói ra một câu, ta đói. Xa xa lão giả cũng nghe đến. Vậy thì tốt, mau về nhà ăn cơm. Đồ ăn đã làm tốt. Lão giả đi tới. Hoàng Phổ Vân lấy thế nhưng là một dặm bên trong có động tĩnh gì hắn đều có thể nhận biết. Hôm nay lão giả đứng ở chỗ này lâu như vậy thế mà một chút cảm giác đều không có, có thể thấy được hắn cùng Vương Vũ Chí chơi đến nhiều đầu nhập. Chí mà đi. Chúng ta đi ăn cơm. Hoàng Phổ Vân không có cùng lão giả khách khí, nắm Vương Vũ Chí đi theo lão giả liền đi. Ta từ nhỏ đã nhìn xem tiểu thiếu gia lớn lên. Nói xong lão giả thở dài một hơi. Hoàng Phổ Vân biết hắn muốn nói cái gì. Đều là ta cái này làm cha làm không được há. Chương 1553, không mặt mũi nào gặp rất nhiều người chương 1553, không mặt mũi nào gặp rất nhiều người lão giả người một nhà đều đứng tại cửa nhà hắn chờ đợi Hoàng Phổ Vân đến, trông thấy lão giả mang theo hai người trở về, động trước nhất chính là lão giả bạn già, đại tướng quân, thật là ngươi nhà. Nàng còn trông thấy Hoàng Phổ Vân sau lưng có chút si ngốc 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 Vương Vũ Chí, đây không phải tiểu Chí sao? Ngươi ra ngoài nhiều năm như vậy rốt cục trở về, mẹ ngươi trước kia tổng là nhớ tới ngươi liền khóc ca. Ta đều nhìn thấy rất nhiều lần, về sau mẹ ngươi dọn đi rồi, chúng ta liền lại chưa từng gặp qua nàng. Trương đại nương, ta nội tử rất tốt, nàng bây giờ tại Tầm Châu, có cơ hội ta mang nàng trở về cùng mọi người gặp mặt một lần, dù sao nơi này là nhà của chúng ta. Một bên nói một bên đem Hoàng Phổ Vân nên tiến vào trong nhà. Trong nhà hậu bối căn bản không biết Hoàng Phổ Vân, chỉ là nghe trưởng bối nói qua, bọn hắn cẩn thận nhìn xem Hoàng Phổ Vân. Thái nãi nãi, ngươi gặp ta, cái này đại tướng quân chỗ nào giống sắp 60 tuổi, nhìn xem so cha ta còn trẻ. Cái này mười mấy tuổi hải tử nhẹ giọng cùng lão giả bạn già nói. Ta lừa ngươi cái gì? Hắn thật là đại tướng quân, hắn nhưng là cùng gia gia ngươi tuổi tác không sai biệt lắm. Đại tướng quân, đều là chút cơm rau dưa. Nhanh nhập tọa. Lão giả tranh thủ thời gian chào hỏi Hoàng Phổ Vân phụ tử ngồi xuống. Chỗ nào, đã rất nhiều thức ăn. Ngươi xem chúng ta đến trả làm phiền các ngươi. Chúng ta thế nhưng là tay không tới. Hoàng Phổ Vân đều có chút xấu hổ. ngươi có thể đến chính là lớn nhất lễ, bình thường chúng ta nằm mơ cũng không mời được ngươi. Lão giả kích động đến có chút không biết làm sao nói. Một bữa cơm xuống tới, Hoàng Phổ Vân hiểu rõ đến rất nhiều chuyện, còn hàn huyên rất nhiều sự tình trước kia, bao quát trước kia Vương Vũ Chí sự tình. Hoàng Phổ Vân nghe được mình trước kia ở bên ngoài chinh chiến, Vương Vũ Chí mỗi ngày đều tại cửa chính chờ mình trở về, gặp người liền nói cha mình đại anh hùng. Nghe được những này, Hoàng Phổ Vân cảm khái mình không phải một người cha tốt, mình một lòng vì dân chúng có thể được sống cuộc sống tốt, kết quả mình ngay cả người nhà đều không có quan tâm. Hoàng Phổ Vân trở về tin tức truyền đi rất nhanh, một trời thời gian lâu dài ngay cả Lý Tuấn Sơn đều biết, còn có Hồng Gia cũng phái người tới mời hắn. Hoàng Phổ Vân là thật không có ý tứ đi Hồng Gia, mình đem Hồng Mộc Sâm mang đi ra ngoài, đến bây giờ Hồng Mộc Sâm đều là sống không thấy người chết không thấy xác. Nhiều năm trước kia gặp qua Hồng Mộc Sâm thê tử Bách Linh, về sau nghe nói nàng một mực bế quan đều cũng không có đi ra. Hồng Mộc Sâm thế nhưng là từ một công đánh quân vừa mới phủ theo mình tả hữu. Đây chính là một mãnh tướng bất kỳ cái gì thời điểm đều chỉ biết là tiến công, không biết lui lại là cái gì người. Hiện tại Hồng Gia gia chủ Hồng Mộc Lâm chính là Hồng Mộc Sâm đại ca. Còn có Lý Tuấn Sơn cũng mời hắn qua phụ tụ lại, Hoàng Phổ Vân nguyên bản định không kinh động bất luận người nào, an bài tốt về sau chờ A Thất tụ hợp, cùng một chỗ liền tiến mây mù gốc, hiện tại không đi cũng không tốt. Chí, ta dẫn ngươi đi gặp đại bá mẫu được không? Hoàng Phổ Vân hỏi Vương Vũ Chí. Đại bá? Hắn rất bận rộn. Hoàng Phổ Vân giật mình, ngươi còn nhớ rõ đại bá? Đại bá là Châu Mục, nhà hắn tỷ tỷ thường xuyên mang theo ta chơi. Xem ra Vương Vũ Chí thật đúng là nhớ kỹ Lý Tuấn Sơn. Vậy ngươi trở về vì cái gì không đi gặp đại bá? Mẫu thân nói qua, đại bá bề bộn nhiều việc, đừng đi quấy rầy đại bá. Vương Vũ Chí rất trả lời khẳng định nói, đúng vậy, đại bá bể bộn nhiều việc. Xem ra chúng ta chí mà là một cái nghe lời hải tử. Hoàng Phổ Vân tâm lần nữa bị xúc động, hắn lôi kéo Vương Vũ Chí hướng phía ngoài thành Lý Tuấn Sơn trụ sở đi bộ mà đi. Nơi này ta biết, Vương ở chỗ này đưa qua phụ thân xuất trình. Đi vào cửa thành thời điểm, Vương Vũ Chí đột nhiên chỉ vào cửa thành. Hoàng Phổ Vân ký ức lập tức liền bị kéo trở về, kia là mình mang binh tiến đến Khánh Châu bình loạn lần kia, Vương Vũ Chí còn cùng chính mình nói hắn lớn lên về sau cũng muốn cũng giống như mình, làm tướng quân thay mình giải ưu. Lần kia cáo biệt về sau đến bây giờ mới lần nữa nhìn thấy tiểu nhi tử. Hoàng Phổ Vân cảm giác tiểu nhi tử hết thảy đều tại phát triển chiều hướng tốt, chậm rãi nhớ lại rất nhiều chuyện tới. Trông thấy Lý Tuấn Sơn hiện tại ở tiểu viện tử, Hoàng Phổ Vân lập tức nghĩ đến lần thứ nhất bái kiến Trịnh Tiên Sinh hình tượng. Cái viện này cùng Trịnh Tiên Sinh viện tử quá giống, bên ngoài một điểm hàng rào tường, sau đó chính là hai gian căn phòng. Chợt nhìn chỗ nào giống một cái chí sĩ Châu Mục chỗ ở a. Hoàng Phổ Vân đứng tại hàng rào ngoài tường đợi rất lâu, cuối cùng lấy hết dũng khí mới hô nhất thanh, đại ca, đại tẩu ta trở về. Rất nhanh trong phòng liền truyền ra thanh âm một nữ nhân, nhị đệ mau bảo. Vẫn là giống như trước đây trách trách hô hô, thật xa liền nghe đến thanh âm của ngươi. Sau đó đập vào mi mắt chính là một cái có chút tóc trắng lao thái thái, những này tóc trắng rất lớn trình độ chính là Lý Tuấn Sơn nữ nhi một nhà bị giết về sau sinh ra. Chương 1554, đại bá mẫu, ta đói chương 1554, đại bá mẫu, ta đói cái này. Lý phu nhân đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, nhị đệ phía sau là cái kia mất tích nhiều năm tiểu chất từ sao? Nhị đệ, kia là chí mà sao? Đại tẩu kia vẻ mặt kích động. Tuấn núi, Tuấn núi, ngươi mau ra đây, ngươi xem ai tới. Không phải ta nhị đệ tới rồi sao? Có ngạc nhiên như vậy sao? Có phải là hắn hay không lại chơi ra cái gì trò mới rồi? Bởi vì ở trong mắt Lý Tuấn Sơn mặt, hắn cái này nhị đệ chơi ra cái gì hoa văn đều không kỳ quái, nhớ năm đó cái kia gọi ô tô đồ vật, đây chính là quái vật khổng lồ. Không phải, không là là chí mà về đến rồi. Gặp Lý Tuấn Sơn còn chưa hề đi ra, nàng liền trực tiếp gọi ra. Nghe được Vương Vũ Chí trở về, Lý Tuấn Sơn lúc đầu tại viết chữ ngay cả trên tay bút đều quên buông xuống liền bỏ ra. Cùng sau lưng hắn chính là hắn ngoại tôn, hiện tại ngoại tôn của hắn họ Lý, gọi Lý Giác Võ. Lý Giác Võ căn bản không biết Vương Vũ Chí, nhỏ ông ngoại, người kia là ai? Tò mò hỏi. Đây là ngươi tiểu cứu. Bà ngoại Lý Dương Thị giới thiệu nói. Hài tử a, nhiều năm như vậy chạy đi đâu? Chúng ta tìm ngươi tìm thật tốt khổ a. Lý Tuấn Sơn so Lý Dương Thị còn kích động, nước mắt đều đi ra. Bất quá Lý Dương Thị nhìn ra không ổn, nhĩ đệ, chí mà làm sao rồi? Lý Dương Thị tranh thủ thời gian giữ chặt Vương Vũ Chí tay, Vương Vũ Chí nhìn xem Hoàng Phổ Vân, một cái tay khác dùng sức trở về co lại. Ngươi vừa mới còn nói bá bá bề bộn nhiều việc, đây là đại bá mẫu a. Ngươi quên trước kia nàng còn ôm qua ngươi. Hoàng Phổ Vân tranh thủ thời gian cùng Vương Vũ Chí giải thích. Đại bá mẫu rất xinh đẹp, nàng không phải đại bá mẫu. Câu nói này chọc cho mấy người cười lên, sau đó Lý Dương Thị nước mắt liền chảy ra. Cười là cao hứng chí mà còn nhớ rõ chính mình cái này bá mẫu rất xinh đẹp, rơi lệ là tuế nguyệt để cho mình trở nên giàn mua, còn có thông minh như vậy chất tử làm sao biến thành cái dạng này. Chí, về nhà. Lý Dương Thị nắm chặt Vương Vũ Chí tay, hướng trong sân đi đến. Nhị đệ, chí mà là chuyện gì xảy ra a? Đi ở phía sau hai người hàn huyên. Hoàng Phổ Vân nói lên đêm qua về cũng phủ tướng quân sự tình, nhưng đem tiến tầng hầm sự tình cho lướt qua. Cho đến bây giờ chỉ có ba người biết tầng hầm sự tình, đó chính là Hoàng Phổ Vân, Thẩm Lan cùng Tiểu Thúy. Còn có đem Vương Vũ Chí nhưng có thể tổn thương đầu óc, cho nên biến thành hiện tại cái dạng này phỏng đoán cũng nói cho Lý Tuấn Sơn. Cái gì? Chính hắn trở về một mực ở tại nơi này. Lý Tuấn Sơn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy a. Không biết hắn trở về bao lâu. Nếu không phải ta lần này đầu óc nóng lên về đi xem một chút, ngươi biết hắn muốn ở nơi đó bao lâu? Thật sự là làm có hắn. Bất quá trở về liền tốt, hắn cái bệnh này chúng ta liền chậm rãi điều trị. Đúng vậy a. Đại ca, ngươi cũng già đi không ít. Nếu không ngươi đi Lạc Thần Cốc đi. Nơi đó thích hợp dưỡng lão. ta bao lớn tuổi rồi, làm sao có thể còn chưa già? Ta cũng không giống như ngươi, càng sống càng trẻ. Có thể sống bao lâu là bao lâu a? Đại ca ngươi không thể nghĩ như vậy, chúng ta không phải còn có một cái Vũ Nhi sao? Hắn nhưng chỉ có ngươi cùng đại tẩu hai cái thân nhân. Nghe Hoàng Phổ Vân tiểu nói này thật đúng là bất quá ta cũng không muốn giống như ngươi. Cảm giác mấy chục năm đều không có cái biến hóa. Đại ca, ngươi biết Điền tổng dịch thần, bây giờ còn đang chạy ngược chạy xuôi một khắc đều không dừng được, hắn nhưng là hơn 90 tuổi a. Cái gì? Vương vẫn cho là hắn qua đời đâu. Hắn còn sống a? Đương nhiên còn sống, ta mấy châu lương thảo điều hành hay là hắn đang xử lý. Bọn hắn vừa vào nhà liền nghe đến Lý Giác Võ đang nói chuyện, ngươi thật là ta cứu cứu a. Vương làm sao trước kia chưa từng gặp qua ngươi? Vũ Nhi, cứu cứu trước kia ở bên ngoài đánh trận, hiện tại hắn có chút tổn thương ở trên người. Ngươi đừng đi quấy rầy hắn. Lý Dương Thị tranh thủ thời gian giữ chặt ngoại tôn. Lúc đầu tại hoàn cảnh xa lạ Vương Vũ Trí cũng có chút không thích ứng. Đại bá mẫu, ta đói. Một câu đại bá mẫu, không chỉ có Lý Dương Thị nước mắt ra liền ngay cả cổng Hoàng Phổ Vân kem chút không có dừng lại. Tuấn Úy, nhị đệ các ngươi có nghe hay không, chí mà nhận ra ta. Lý Dương Thị một bên môi nước mắt, một bên trả lời Vương Vũ Trí, tốt, tốt, đại bá mẫu cái này đi làm cơm. Ngươi chờ một chút. Đại ca, ngươi hôm nay theo giúp ta uống một chén. Lý Tuấn Sơn biết Hoàng Phổ Vân thật nhiều năm đều không uống rượu. Hôm nay cao hứng khẳng định là Vương Vũ Trí có thể nhận biết người, chứng minh bệnh tình của hắn không phải rất xấu, tại hướng tốt phương hướng phát triển. Tốt, ta liền mời ngươi uống vài chén. Hoàng Phổ Vân cao hứng, hắn Lý Tuấn Sơn cũng cao hứng. Ta trước cho Trí mà làm ăn chút gì cho ngươi thêm hai huynh đệ làm điểm đồ nhắm. Liền ngay cả Lý Dương Thị cũng cao hứng theo. Chương 1555, vẫn là cùng đại bá mẫu thân chương 1555, vẫn là cùng đại bá mẫu thân Vương Vũ Trí một tiếng này bá mẫu, thế nhưng là để trong phòng tất cả mọi người mừng rỡ không thôi. Trước đó ta còn hỏi Trí mà vì cái gì trở về không tìm đại bá bá. Hắn nói đại bá bận điệu, không thể tới quấy rầy đại ca ngươi. Hoàng Phổ Vân kích động nói nói. Đúng vậy a. Chí mà từ nhỏ đã hiểu chuyện nhu thuận, hắn lạc đường cũng là nói muốn đi Khánh Châu tìm ngươi. Muốn bị ngươi chia sẻ trên người ngươi gánh. Vương Vũ Trí liền ngồi ở bên cạnh nghe lấy hai người bọn họ nói chuyện, ở trong mắt người khác Vương Vũ Trí chính là một người trung niên nam nhân mà tại Hoàng Phổ Vân cùng Lý Tuấn Sơn trong mắt, hắn vẫn là cái nào nhu thuận đứa bé hiểu chuyện. Giờ phút này trong mắt tất cả đều là đối Vương Vũ Trí sủng ái. Không nghe các ngươi nói chuyện, ta muốn đi giúp bá mẫu nhóm lửa đi. Các ngươi là ai a? Làm sao tại ta bá mẫu nhà? Mặc dù nói năng lộn xộn, nhưng nghe được trong nội tâm là ấm áp. Vương Vũ Trí đi vào phòng bếp về sau, Lý Tuấn Sơn hỏi, nhị đệ, lần này về Quân Châu có cái gì sao? Lý Tuấn Sơn mặc dù trí sĩ nhưng Quân Châu phát sinh một ít chuyện hắn nên cũng biết. Kỳ thật ta trở về vội về chịu tang chết cốt Lạp Thiện Á Thúc đi không trở lại đưa một chút không thích hợp. Nếu không phải ta thuận đường về một chút châu phủ, còn không biết chí mà mình trở về cũng may hắn còn nhận biết đường về nhà. Lý Tuấn Sơn hiểu rõ Hoàng Phổ Vân, hắn trở về khẳng định không chỉ vì như vậy một chút sự tình. Đã hắn không muốn nói, mình cũng không hỏi. Đằng sau đâu là mang theo chí, vẫn là tiễn hắn về đệ mọi nơi đó. Nếu là ngươi bận điệu trước hết đem hắn lưu tại ta chỗ này chờ hắn cùng Vũ Nhi cùng một chỗ làm bạn. Lý Tuấn Sơn nhìn xem ngoại tôn của mình tử. Ta vẫn là có ý định mang theo trên người, hy vọng hắn có thể từng chút nhớ tới ta. Hắn biến thành bộ dạng này ta có trách nhiệm rất lớn. Đằng sau ta nghĩ chậm rãi đền bù hắn. Ngươi bộ dáng này làm việc liền không tiện rồi. Cũng có khả năng để hắn lâm vào trong nguy hiểm. Lý Tuấn Sơn biết nhị đệ hiện tại đối thủ cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, có đôi khi đem người giết cũng không biết đối thủ là ai. Ta bảo vệ hắn vẫn là không có vấn đề, lại nói ta để A Thất mang chút đệ tử tới. Đại ca, có muốn hay không ta phái mấy người bảo hộ ngươi? Ai, ngươi tuyệt đối đừng làm như vậy, đến lúc đó ta thật không có thanh tịnh thời gian qua. Hiện tại ta một cái vô dụng lao già hỏng hẹm ai sẽ có ý đồ với ta? Lý Tuấn Sơn có vẻ hơi kháng cự. Vậy được rồi. Nếu như ngươi ở chỗ này ở khó chịu, liền nói với ta, đến lúc đó ta sắp xếp người tới đón các ngươi đi Tầm Châu, cùng Tiểu Thúy các nàng làm bạn. Ngươi biết gần nhất những năm này ta không có khả năng lâu dài đợi ở nhà. Chờ ta cầm trên tay mấy cái châu làm theo, liền trở về. Nhị đệ nha, ngươi nói lời này ngươi tin không? Năm đó Quân Châu ngươi khiến cho nhiều phồn hoa, lúc kia là muốn cái gì có cái đó, ngươi cũng nói có thể nghỉ ngơi một chút, kết quả đây, so với trước ngươi vào kinh Cần Vương càng thêm loạn, trước kia binh cường mã tráng liền có thể ứng phó bất cứ địch nhân nào, nhưng bây giờ các ngươi kia thứ gì thuật pháp nhân sĩ, cái nào là đèn đã cạn dầu. Lần trước Thẩm Lan cùng Vương Nguyệt bị bắt đi, ngươi phí hết nhiều đại sự mới tìm trở về a. Xem ra những chuyện này từng cái Lý Tuấn Sơn đều nhớ, bọn hắn nghe được trong phòng bếp thế mà truyền ra tiếng cười. Xem ra chí mà vẫn là cùng đại tẩu thân a. Hoàng Phổ Vân đều có chút ăn dấm. Đó là đương nhiên, năm đó ngươi chạy ngược chạy xuôi chí mà thế nhưng là thường cùng đệ muội tới nhà của ta chơi. Làm sao có thể cùng ngươi đại tẩu không thân? Đại ca, ngươi nói ta đem mấy châu thống nhất lại, nhậm chức mệnh một cái châu mục được hay không? Hoàng Phổ Vân vẫn là không nhịn được nói lên chính vụ bên trên sự tình. Theo đạo lý ta là không tại kỳ vị bất như kỳ chính, đã ngươi hỏi ngu minh vậy ta liền mù nói linh tinh một chút. Lý Tuấn Sơn uống một hớp nước. Hiện tại mấy cái châu có phải hay không bao quát Kim Châu cùng Bách Châu? Bách Châu cũng không có gì, phí châu mục luôn luôn vì ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lại thêm tuổi của hắn quá lớn, lại thêm hắn không có hậu nhân. Đối quyền lợi truy cầu không phải lớn như vậy, mà Kim Châu là nguyện ý ném dựa vào chúng ta, nhưng là dù sao Kim Châu châu mục trong tay có binh có quyền. Ngươi thống nhất quản hạt khẳng định liền động lợi ích của hắn, nhiều năm như vậy ta minh bạch một cái đạo lý, chúng ta không sợ bọn họ không cùng chúng ta đồng tâm, liền sợ đồng tâm về sau ly tâm. Đen đuổi như vậy về sau một đao thế nhưng là khó lòng phòng bị a. Đại ca nói đúng, hiện tại như thế lớn cái sạp hàng, nói lời trong lòng trước đó ta vẫn muốn về chính tại triều đình, tiếc rằng cái kia Cơ Tử Vân lại nhiều lần nghĩ mưu hại ta, bằng không ta làm Nhàn Vân Giá Hạc tốt bao nhiêu. Hoàng Phổ Vân nén ở trong lòng khổ sở, cũng chỉ có thể cùng đại ca nói một chút. Ngươi đây là công cao đóng chủ a, tức khiến cho chúng ta cái kia bệ hạ đồng ý, nhưng là những cái kia triều thần có thể nhìn xem ngươi bộ dáng này sao? Chương 1556, gia thích hồi ức quá khứ. Chương 1556, gia thích hồi ức quá khứ. Hoàng Phổ Vân làm sao lại không rõ đâu? Mình kiếp trước sở học trong lịch sử, cái nào triều đại bộ dáng không phải vậy a? Nhưng là chân chân thật thật rơi trên người mình vẫn còn có chút không dễ chịu. Cho nên ta hiện tại liền đem cái này mấy châu bách tính chuẩn bị cho tốt là được rồi, năng lực của ta cũng chỉ có như thế lớn. Nhiều ta cũng như thế lòng tin còn tốt. Lý Tuấn Sơn vẫn là rất bội phục Hoàng Phổ Vân, nếu như mình có vấn đỉnh miếu đường bản sự, khả năng đã sớm đem Cơ Tử Vân thay vào đó. Hoàng Phổ Vân chẳng những không có thay vào đó, trước đó còn một mực hết sức phụ tá Cơ Tử Vân. Người đem mấy châu quản tốt ta cũng có thể qua cái bình tĩnh thời gian, một năm qua này ta thôn phụ cận đều trôi qua càng ngày càng tốt. Đại ca, ngươi có rảnh vẫn là cho ta nhìn chằm chằm một chút Vương Châu Mục, ta sợ hắn chấn không được tràn diện. Ha ha, làm sao chính ngươi chọn người còn không tin được a? Lý Tuấn Sơn trêu ghẹo nói. Không phải không tin được, kia uy tín không phải một ngày hai ngày liền có thể tạo dựng lên. Nhị đệ, kỳ thật ta có cái sự tình muốn cầu ngươi. Đột nhiên Lý Tuấn Sơn nghiêm túc, mặt bên trên biểu hiện ra còn có chút tiếc nuối. Đại ca, ngươi ta ở giữa có chuyện gì nói chính là, nói cầu cứu khách khí. Hoàng Phổ Vân cảm giác sự tình không nhỏ. Ta biết ta Lý gia đã dính ngươi không ít hết, xác thực không nên hướng ngươi mở miệng, thế nhưng là ta đại ca nhi tử cầu đến ta. Ta lúc đầu muốn cự tuyệt, nhưng tốt xấu hắn hiện tại là Lý gia gia chủ. Hoàng Phổ Vân nghe được Lý Tuấn Sơn giải như vậy làm nền, sự tình càng thêm không thể nhỏ. Sự tình gì ngươi nói a? Đi theo ta hư ta hơi sợ. Hoàng Phổ Vân nói đùa nói đến. Ta đại chất tử nhi tử không phải lớn sao? Muốn cho ta cho hắn mưu một cái việc phải làm, ngươi nói ta trước kia tại vị thời điểm nói qua, ta cùng trong nhà nói qua, ta sẽ không vì người trong gia tộc cung cấp tiện lợi. Nhưng là bây giờ, Lý Tuấn Sơn không có nói tiếp mà là hai mắt thấy Hoàng Phổ Vân. Hại, ta còn lấy vì sự tình gì đâu? Hắn có bản lĩnh ta liền không sợ, liền sợ hắn. Hoàng Phổ Vân cũng không hề ghi chú, đạo lý đối nhân xử thế ở nơi nào đều chẳng qua lúc. Nghe được Hoàng Phổ Vân nói như vậy, Lý Tuấn Sơn sắc mặt hơi tốt một chút, yên tâm, nếu như hắn không có bản lĩnh, còn có làm ra ăn hối lộ trái pháp luật sự tình, không cần ngươi nói, ta tự mình để hắn về nhà, nếu như phạm vào sai lầm lớn ta tự mình động thủ. Ngươi động thủ cái gì? Ngươi cái dạng kia còn có thể xông pha chiến đấu sao? Lúc này Lý Dương Thị bưng đồ ăn ra. Đại đầu, ngươi gọi một chút ta nha, ta tới cấp cho ngươi bưng. Ôi, ta dám phái đi một cái đại tướng quân cho ta bưng thức ăn sao? Lý Dương Thị bởi vì Vương Vũ Trí trở về, tâm tình đi theo liền khá hơn, còn cùng Hoàng Phổ Vân mở lên trò đùa tới. Đại đầu, tại ngươi nơi này vĩnh viễn chỉ có tiểu đệ, không có cái gì đại tướng quân. Lời này ta thích nghe, về sau có rảnh nhiều đến bồi bồi đại ca ngươi, hắn nhưng là thỉnh thoảng nói về ngươi, luôn luôn cùng ta trò chuyện lên các ngươi trước kia chuyện cũ, còn nói hắn lần thứ nhất đi Thương Vân Đường mua nhà ngươi rượu thời điểm, căn bản không có coi trọng ngươi. Ngươi cái lao bà tử này, luôn luôn bóc ta ngọn nguồn. Lý Tuấn Sơn giả giả tức giận nói. Ha ha, kia rất bình thường a. Ngươi suy nghĩ một chút, ta đại ca lúc kia đường đường Lý gia nhị thiếu gia, tại Kim Châu đây chính là đại danh đỉnh đỉnh phong lưu công tử. Ta lúc kia thế nhưng là một cái con hoang, hắn làm sao có thể dùng mắt nhìn thẳng ta? Bất quá ngẫm lại thời điểm đó thời gian thật là nhanh vui. Hoàng Phổ Vân làm một chút cũng không có để ý, hết lần này tới lần khác chính là ngươi cái này con hoang, mang theo đại ca ngươi để Lý gia đây chính là lên như diều gặp gió. Hiện tại Lý gia còn ngật đứng không ngã, trong đó đại bộ phận chính là của ngươi công lao. Đại tẩu, đừng nói như vậy. Đại ca thế nhưng là cho ta xem bao nhiêu năm cục diện rồi dám. Không có hắn quân châu sớm đã không còn. Hoàng Phổ Vân không có phủ nhận đại ca của mình công lao. Còn có năm đó vào kinh như vậy thiếu lương thực, tất cả những người khác cũng không dám bán lương thực cho ta, liền đại ca len lén trợ giúp ta. Rồi sau đó ta. Vương Vũ Trí cùng Lý Giác Võ ở bên cạnh nghe ba một trưởng bối nói chuyện. Hoàng Phổ Vân nhìn thấy Vương Vũ Trí đầy miệng dầu, biết đại tẩu tại phòng bếp khẳng định nấu xong ăn cho hắn ăn. Hoàng Phổ Vân cùng Lý Tuấn Sơn hai cái là một chén tiếp lấy một chén uống vào, có lẽ là gia thích hồi ức lúc trước bọn hắn từ mua rượu một đường nói đến vào kinh, sau đó còn nói đến Hoàng Phổ Vân xuất lĩnh 2000 binh sĩ đóng giữ Côn Châu. Bữa cơm này ăn không sai biệt lắm nửa ngày, đem Vương Vũ Trí cùng Lý Giác Võ đô cho nói buồn ngủ. Lý Tuấn Sơn cũng khó được uống say, mà Lý Dương Thị là một điểm không có sinh khí, mà là cười vui vẻ. Chồng mình trong lòng đè ép nhiều ít sự tình nàng là biết đến. Hôm nay rốt cục có thể phát tiết ra ngoài, nàng làm sao có thể sinh khí a? Nhị đệ, ngươi ngay ở chỗ này ở thêm một ngày a. Đại ca ngươi thật lâu không có vui vẻ như vậy qua. Lý Dương Thị nhìn xem Hoàng Phổ Vân, nàng biết Hoàng Phổ Vân nhưng không có dễ dàng như vậy say. Chương 1557, nhàn hạ thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Chương 1557, nhàn hạ thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Hoàng Phổ Vân còn tại Lý Tuấn Sơn nhà, A Thất mang theo mười mấy thân truyền đệ tử đã đi tới trước đó ở khách sạn. Trưởng quỹ, 4 ngày trước ở phòng chữa thiên khách nhân đi rồi sao? 2 ngày này chưa có trở về, nhưng là phòng còn không có lui. Khả năng làm chuyện gì đi? Trưởng quỹ hồi đáp. Đã sư phụ còn không có trả phòng, đó chính là đang chờ mình. Trưởng quỹ, chúng ta nơi này có 10 người, cho chúng ta nhiều mở 5 gian phòng. Được rồi. Tiểu ca các ngươi chờ một lát. A Thất quen thuộc nơi này, rất nhanh an bài tốt sư minh đệ. Chỉ có Tô Thanh một nữ tử, cho nên nàng đơn độc ở một gian phòng. A Thất, sư phụ ở đâu? Bọn hắn gọi chúng ta tới có chuyện gì? Đại sư minh hỏi. Đại sư minh chờ sư phụ trở về liền biết. còn có để tất cả mọi người không cần loạn đi. Còn có một sự thật nói cho mọi người, sư phụ tìm được hắn tiểu nhi tử, nhưng là sư minh bị thương tổn tới đầu óc, cho nên có điểm giống tiểu hải tử, để các sư minh đệ không nên nói lung tung, trêu đến sư phụ không vui. A Thất nhớ tới Vương Vũ Trí cùng đại sư minh thông báo một chút.
Cái gì?
Trước kia chưa từng có nghe sư phụ nói qua. Ngươi nhìn sư phụ lúc nào nói qua trong nhà hắn sự tình. Tóm lại chúng ta chú ý một chút chính là.
Tốt, biết.
Chờ một chút ta cùng những người khác nói một chút. Hoàng Phổ Vân hai ngày này buổi tiếp hắn kết nghĩa lại ca, cảm thấy nhiều năm như vậy chưa từng có bộ dáng như hiện tại qua. Chính là thật đơn giản tâm sự việc nhà, mỗi bữa uống như vậy một chút, gọi là một thông khoái. Đại ca, kỳ thật ta còn là thật muốn niệm cất rượu lúc kia, muốn làm sao uống rượu làm sao uống, không cần lo lắng hỏng việc, cái này đỗng nhiên uống rượu không biết chúng ta lúc nào lại ngồi cùng một chỗ uống rượu. Còn có người gọi đại chất tử đi đổi đường núi bên kia đi tìm phụ biết. Ly biệt luôn luôn thương cảm, Lý Tuấn Sơn theo niên kỷ càng lúc càng lớn, càng là không nỡ giữa bọn hắn tình huynh đệ.
Liền đúng a.
Chính ngươi ở bên ngoài nhất định phải cẩn thận, xảy ra chuyện gì?
Phi 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 phi.
Ta đang nói cái gì?
Tóm lại ngươi nhất định phải tốt tốt.
Kia vài hũ rượu chờ ngươi trở về hát.
Chí, về sau đừng có chạy lung tung, nhất định phải đi theo phụ thân biết không?
Nhiều trở về nhìn đại bá mẫu biết không?
Lý Dương Thị cũng là dỗ dành Vương Vũ Trí.
Vạn phân không muốn.
Đại bá mẫu, ngươi muốn tới tìm ta chơi.
Vương Vũ Trí lập tức còn đem Lý Dương Thị nói khóc.
Được rồi, tốt, ta nhất định đi tìm Trí mà chơi.
Đi nhanh đi.
Lại không là sinh ly tử biệt, khiến cho khóc hề hề như cái gì.
Về sau nhị đệ rất nhiều thời gian tại Côn Châu.
Kỳ thật Lý Tuấn Sơn cũng nhanh không kèm được cho nên đuổi bọn hắn đi.
Đại bá mẫu, ta đi.
Ngươi gọi bá bá đừng như vậy bận rộn.
Lần sau ta lại đến nhìn hắn.
Mặc dù Vương Vũ Trí còn không có nhập ra Lý Tuấn Sơn, nhưng trong lòng của hắn còn ghi nhớ lấy hắn.
Lần này triệt để không kèm được nước mắt lập tức liền xuống tới.
Chí mà thật ngoan a.
Lý Tuấn Sơn nói xong quay người liền về viện tử, hắn không muốn Hoàng Phổ Vân phụ tử trông thấy nước mắt của hắn.
Ai?
Tuấn núi ngươi cũng đa sầu đa cảm a.
Chờ Hoàng Phổ Vân bọn hắn đi về sau, Lý Dương Thị nhìn xem Lý Tuấn Sơn đỏ hững mắt.
Ai?
Chí mà biến thành dạng này, bộ dáng còn nhớ rõ ta bận điệu, để cho ta đừng bận rộn như vậy.
Ngoan như vậy hài tử làm sao biến thành bộ dạng này?
Không cần bộ dạng này, ta tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tốt, ngươi nhìn hắn không phải nhanh như vậy liền nhận biết ta sao?
Trước kia có thể là bị kinh sợ dọa, bây giờ tại nhị đệ trước mặt hẳn là sẽ tốt hơn nhiều.
Nếu như bây giờ tiện hắn đến đệ muội trước mặt có thể sẽ càng tốt hơn.
Cái này cũng không nhất định, dù sao hắn là nam nhân, đi theo phụ thân vẫn là phải tốt một chút.
Chí mà là tìm được, đệ muội khẳng định sẽ vui vẻ, chỉ là hằng mà kia là nhị đệ đấy lòng thịt.
Làm sao lại?
Lão lưỡng khẩu trò chuyện lên Hoàng Phổ Vân hai đứa con trai, đó cũng là tiếc nuối nhiều hơn.
Ông ngoại, cái kia cứu cứu thật thích cùng ta chơi.
Lý Giác Võ đi tới.
Đúng vậy a.
Cứu cứu hắn thích ngươi nha.
Nhỏ ông ngoại hôm qua còn hỏi ta về sau muốn làm cái gì.
Lý Giác Võ lôi kéo Lý Tuấn Sơn tay.
Vậy chúng ta Vũ Nhi về sau muốn làm gì?
Ta muốn lấy sau làm châu mục, cùng ông ngoại trước kia đồng dạng.
À, vậy ngươi liền đi học cho giỏi, về sau để nhỏ ông ngoại an bài cho ngươi một cái châu mục ngươi làm.
Nhưng làm châu mục không phải là vì mình nhiều vi phong, lớn bao nhiêu quyền lợi, mà là vì dân chúng làm hiện thực.
Lý Tuấn Sơn cùng ngoại tôn nói.
Ta biết, hôm qua nhỏ ông ngoại cũng là như thế nói với ta.
Ngươi nhìn nhỏ ông ngoại còn đưa ta một cái này.
Nói gặp nguy hiểm liền thổi cái này, chỉ cần hắn tại phụ cận liền sẽ lập tức chạy tới, hắn không tại phụ cận đệ tử của hắn cũng sẽ chạy tới.
Lý Giác Võ xuất ra một cái hình thù kỳ quái cái còi.
Chương 1558, cửa thành gặp lao tẩu. Chương 1558, cửa thành gặp lao tẩu. Ta cái này nhị đệ nha.
Vẫn là lo lắng sinh mạng của chúng ta an toàn a.
Khẳng định ở bên ngoài nhà chung quanh an bài người bảo hộ chúng ta.
Lý Tuấn Sơn rất là cảm thán.
Ai nói không đúng a?
Hắn cho chúng ta Lý gia làm nhiều ít sự tình a.
Người năm đó một cái kết nghĩa, đổi lấy Lý gia vinh quang cửa nhà.
Lý Dương Thị thế nhưng là đều biết trong đó hết thảy.
Đúng vậy a.
Năm đó nếu không phải nhị đệ để chúng ta nâng nhà rời đi Côn Châu, vậy chúng ta khả năng sớm đã bị diệt tộc.
Ngươi nhìn Kim Châu năm đó cự thương còn có mấy nhà.
Lý Tuấn Sơn nắm Lý Giác Võ tay, nghĩ đến quá khứ.
Hoàng Phổ Vân thì mang theo Vương Vũ Trí hướng khách sạn tiến đến, bởi vì cùng A Thất hẹn xong thời gian đã đến.
Chính ta đi, ta không muốn ngươi dắt.
Hoàng Phổ Vân nhất thời không có chú ý, chân của hắn bao nhanh a.
Vương Vũ Trí căn bản theo không kịp, cho nên Vương Vũ Trí liều mạng chỉ muốn thoát khỏi Hoàng Phổ Vân tay, nếu không mình cũng nhanh ngã sắp xuống.
Hoàng Phổ Vân lúc này mới chú ý tới mình đi được quá nhanh,
chí, không có ý tứ.
Phụ thân đi được quá nhanh, ta đi chậm một chút.
Hoàng Phổ Vân lúc này mới thả chậm bước chân, hai người đi từ từ hướng về phía cửa thành.
Đại tướng quân,
là ngươi sao?
Một cái lao tẩu nhận ra Hoàng Phổ Vân.
Phụ thân ta chính là đại tướng quân.
Hoàng Phổ Vân vẫn không trả lời, Vương Vũ Trí trả lời trước nói.
Thật sự là đại tướng quân a?
Những năm này ngươi đã đi đâu?
Lao tẩu kích động đến nước mắt đều nhanh rớt xuống.
Ngươi không biết ta sao?
Lao tẩu còn không có đợi Hoàng Phổ Vân trả lời lại hỏi.
Hoàng Phổ Vân nhìn kỹ một chút, ngươi là Hoàng tổng đốc công.
Chủ yếu là cái này lão tẩu tóc trắng bệnh.
Đúng vậy a,
là ta.
Năm đó công xưởng bị áo đen quân nổ, liền mấy người sống tiếp được trong đó có ta.
Lao tẩu càng kích động, bởi vì Hoàng Phổ Vân nhận ra hắn.
Nói đến đây cái, Hoàng Phổ Vân không biết trả lời thế nào.
Nghe bọn hắn nói ngươi đã chết trận, không nghĩ tới ngươi còn sống.
Lao giả ta còn có thể nhìn thấy ngươi, kia thật là chết đều nhắm mắt.
Hoàng tổng đốc công, hiện tại ngày tốt lành lại tới, ngươi nhưng phải thật tốt còn sống.
Ngươi còn có còn sống không?
Hoàng Phổ Vân nghĩ đến không bằng đem những này người lại tổ chức, dù sao quan sát,
mỏ than những này đều còn tại.
Tài giỏi, tài giỏi.
Ngươi đừng nhìn ta tuổi tác lớn, nhưng vẫn là có cầm khí lực. Bất quá ngươi bây giờ còn chủ chính quân châu sao? Lao đầu lo lắng Hoàng Phổ Vân hiện tại cũng giống như mình, bình dân một cái. Nào có đại tướng quân như thế đi ra ngoài hắn trước kia thế nhưng là 100-200 cái thân vệ đi theo. Đương nhiên rồi, ngươi là không muốn tại ta chỉ hạ sao? Câu trả lời này để lão tẩu ra ngoài ý định, đại tướng quân một mực chủ chính quân châu, làm sao đều chưa nghe nói qua. Mình nghe nói là Hoàng Phổ Vân đại tướng quân a. Hắn nghi hoặc nhìn Hoàng Phổ Vân. Hoàng tổng đốc công, Hoàng Phổ Vân chính là ta tên bây giờ, năm đó vì trốn tránh người khác truy sát ta, cho nên ta sửa lại danh tự. Hoàng Phổ Vân đương nhiên nhìn ra lão tẩu suy nghĩ cái gì. Ai nha, ai nha.
Tốt, tốt, tốt.
Lão đầu tử cho đại tướng quân đập một cái. Lão tẩu quá khích động, nhưng động tác của hắn dẫn tới người qua đường đều vây quanh.
Đừng, đừng, ngươi còn không biết ta sao?
Xưa nay không thích bộ này, ngươi còn như vậy tử ta tức giận. Hoàng Phổ Vân Nguyệt đem kéo lại lão tẩu. Vương Vũ Chí liền đứng ở bên cạnh nhìn xem đây hết thảy, hắn giống như đang suy nghĩ gì đồng dạng.
Các ngươi nhìn cái gì?
Chúng ta đại tướng quân trở về,
chúng ta tốt hơn thời gian một tới.
Người vây xem một mặt mộng nhìn xem lão tẩu, không biết hắn đang nói cái gì.
Một cái nắm đồ đần người làm sao có thể là đại tướng quân?
Thật là gan lớn giả mạo đại tướng quân.
Đi thôi,
chúng ta cùng uống một chén, ta có một số việc thương lượng với ngươi.
Hoàng Phổ Vân biết những người khác khẳng định không biết mình.
Được rồi. Lao tẩu cùng sau lưng Hoàng Phổ Vân, sống lưng đều đánh thẳng.
Cảm giác vinh quang của ngày xưa lại trở về.
Vừa đến khách sạn liền thấy A Thất bọn hắn đang dùng cơm, Tô Thanh cái thứ nhất trông thấy Hoàng Phổ Vân cùng A Thất sư đệ nói sư phụ nhi tử.
Làm sao đằng sau còn đi theo một cái lão giả?
Sư phụ, người trở về á?
Nàng lúc đó, các đệ tử đều nhìn thấy.
Sư phụ,
sư phụ.
Lao tẩu kỳ quái, đại tướng quân làm sao thu đồ đệ, mà không phải mang theo thân binh?
Quân châu vẫn là tại hắn chỉ hạ sao?
Một chuỗi vấn đề ra.
Ừ, các ngươi ăn, ta cùng Hoàng tổng đốc công trò chuyện sự tình.
Các đệ tử lại cùng lão tẩu chào hỏi, sau đó ngồi về tại chỗ.
Sư minh, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ ăn đi.
Sư phụ bọn hắn trò chuyện sự tình.
A Thất đi tới kéo Vương Vũ Chí qua bọn hắn kia một bàn.
Vương Vũ Chí nhận biết A Thất, nhìn Hoàng Phổ Vân một chút, "Chí, đi thôi.
Sư đệ chiếu cố ngươi ăn cơm."
Hoàng Phổ Vân nói đến cực kỳ ôn nhu.
Chương 1559, lão tẩu trọng thao cựu nghiệp chương 1559, lão tẩu trọng thao cựu nghiệp nghe được Hoàng Phổ Vân gọi Vương Vũ Chí chí, lão tẩu đầu tiên là sức sở, sau đó lại là sai kinh ngạc, "Đại tướng quân, kia là tiểu tiểu gia."
Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ hắn.
Làm sao không nhớ rõ, khi còn bé hắn nhưng là thường xuyên đến công sở chơi.
Hắn là thế nào hả nha?
Lao tẩu đau lòng nhìn xem Vương Vũ Chí.
Bị áo đen quân thương tổn tới đầu óc.
Hoàng Phổ Vân liền không có có giải thích quá nhiều.
Đáng chết áo đen quân, chúng ta cùng mối thủ của bọn hắn không xong.
Lao tẩu lập tức nổi gân xanh.
Không nói trước cái này chúng ta không sai biệt lắm nhanh 30 năm không có gặp, hôm nay làm sao cũng muốn uống một chén.
Hoàng Phổ Vân trước sách uống rượu.
Này lao đầu tử cung kính không bằng tuân mệnh, không qua đại tướng quân không là có chuyện nói với ta sao?
Nói xong sự tình chúng ta lại uống, lầm sự tình sẽ không tốt.
Hoàng Phổ Vân liền là ưa thích hắn cái này chăm chú thái độ.
Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, ta chính là muốn đem công xưởng nhặt lên, bất quá mỏ than cùng quặng sắt bên kia đã rách nát không chịu nổi rồi.
Nghe được Hoàng Phổ Vân câu nói này, lão tẩu lập tức đứng lên, giống như về tới 30 năm trước đồng dạng, "Đại tướng quân, chỉ cần ngươi mở miệng, những chuyện khác ta đến xử lý."
"Bất quá."
Lão tẩu là lo lắng Hoàng Phổ Vân hiện tại không có bạc.
"Những chuyện khác đều là chuyện nhỏ.
Ngươi có lòng tin một lần nữa thiết lập đến?" Ta liền để Lý Triều Nam bên kia vận 5000 lượng hoàng kim tới giao cho ngươi.
Hoàng Phổ Vân nói hoàng kim chính là lực lượng, vừa mới lo lắng lập tức tan thành mây khói.
Đại tướng quân, ta ngày mai liền bắt đầu thu xếp người, trong vòng 3 tháng ta để đại tướng quân nhìn thấy hiệu quả.
Hoàng Phổ Vân liền thích như vậy dứt khoát người,
"Tốt, cái này ngươi cầm.
Đến lúc đó hoàng kim vận đến châu phủ, ngươi chỉ bằng cái này đi nhận lấy đại khái muốn 10 ngày qua dáng vẻ, trước đó những người kia liền dựa vào chính ngươi trấn an."
Hoàng Phổ Vân không có khả năng chờ lâu như vậy, hắn ngày mai sẽ phải tiến mây mù cốc, cho nên cho lão tẩu một đạo lệnh bài.
Lão tẩu cầm lệnh bài tay đều đang phát run, đây không phải sợ hãi, mà là đạt được đại tướng quân tín nhiệm mà kích động.
Vàng trực tiếp liền cho mình.
"Đại tướng quân, ngươi yên tâm,
ta đem nhà ta kia mấy tên tiểu tử thúi toàn bộ kêu lên, còn có trước kia công xưởng thôn hậu bối đều chiêu tới.
Bọn hắn mặc dù không biết đại tướng quân, nhưng là nghe được đại tướng quân trở về bọn hắn chính là không muốn tiền công cũng sẽ làm."
Lão tẩu hai cánh tay đã đang sắn tay áo lên.
"Tiền công vẫn là phải cho, chỉ bất quá muốn chế một chút mà thôi.
Nếu như ngươi dám nuốt riêng tiền công, nguyên tắc của ta ngươi cũng biết."
Lão đầu tử đương nhiên biết, trước kia thế nào kế tiếp còn là thế nào.
Ta lần này chủ yếu nhất chính là tạo súng kiếp, ngươi trình tự làm việc còn nhớ chứ?
Đương nhiên nhớ kỹ, năm đó đại tướng quân họa những cái kia bản vẽ ta thế nhưng là một giữ, không nghĩ tới bọn chúng còn có thể hữu dụng.
Lao tẩu đều bội phục mình, năm đó mình không để ý phòng ốc sụp đổ nguy hiểm, đem những bản vẽ này đoạt ra.
Vậy là tốt rồi, ngày mai ta liền có việc muốn rời khỏi một đoạn thời gian, nếu như ngươi có chuyện gì khó xử, ngươi cầm lệnh bài đi tìm Vương Vũ Châu mục là được rồi.
Hắn nhìn thấy lệnh bài liền biết ngươi đang giúp ta làm việc.
Hoàng Phổ Vân tiểu nói này, lão tẩu càng thêm xác nhận quân châu vẫn là tại Hoàng Phổ Vân chỉ hạ.
Hán trịnh trọng nhẹ gật đầu.
"Tốt, sự tình liền nói xong, vậy chúng ta hảo hảo uống một chén."
Hoàng Phổ Vân liền đem tiểu nhị kêu đến, để hắn an bài thịt rượu.
"Tốt, lão đầu tử có thể cùng đại tướng quân gặp nhau lần nữa, là ta nằm mơ đều không dám nghĩ."
"Đúng a.
Về sau ngươi lại là ta tổng đốc công.
Ngươi không gọi ta đều không nhận ra ngươi."
Hai người chính sự nói xong rồi,
hiện tại chính là nói chuyện phiếm. Hoàng Phổ Vân hỏi lão tẩu nhà tình huống bên trong. Cách đó không xa kia một bàn, A Thất cùng Vương Vũ Chí giới thiệu những sư minh đệ này, cũng có trước A Thất bằng giao, cho nên bọn hắn đối Vương Vũ Chí tình huống không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà là nhiệt tình cho Vương Vũ Chí gấp thức ăn. Bọn hắn đều so Vương Vũ Chí nhỏ, cho nên tất cả mọi người gọi Vương Vũ Chí sư minh. Hoàng Phổ Vân mặc dù tại các loại lão tẩu uống rượu, nhưng là A Thất kia một bàn trò chuyện cái gì hắn đều nghe vào trong tai. Sư minh, ngươi ăn đùi gà. A Thất kẹp một cái đùi gà cho Vương Vũ Chí. Đùi gà này không có phụ thân nốt gà ăn ngon. Cái gì? Sư phụ còn biết nấu ăn. Đây là bọn hắn chưa nghe nói qua. Cái gì sư phụ? Phụ thân ta. Vương Vũ Chí lần nữa cường điệu nói. Tốt, tốt, sư minh phụ thân. A Thất nhanh nói. Sau nửa canh giờ, A Thất đi tới, sư phụ các ngươi uống bảo, ta mang sư minh trước đi trở về phòng. Được rồi, các ngươi đều sớm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát. Lúc đầu A Thất còn muốn hỏi một chút, ở trong đó nện lớn lợi hại như vậy, sư minh cùng theo đi sao? Nhìn thoáng qua lão tẩu hắn còn không có hỏi. Chương 1560, bị con dâu khi dễ lao tẩu. Chương 1560, bị con dâu khi dễ lao tẩu. Lao tẩu một thân tiểu khí chính là về đến nhà, nên đón không phải là hắn tiếng cười, mà là đến từ con dâu chửi rủa. Ngươi lao bất tử này, ra đều cái gì tình huống, ngươi còn đi ra ngoài uống rượu, có phải hay không lại ở bên ngoài nói khoác, ngươi năm đó đi theo ngươi cái kia đại tướng quân làm đại sự. Hoàng Phổ Vân làm sao đều sẽ không nghĩ tới, hắn hoàng tổng đốc công bây giờ luân lạc tới bị con dâu khi dễ. Kỳ thật hôm nay lão tẩu là bị cái này con trai cả tức mắng ra khỏi nhà, hắn bản sinh không thể luyến ra khỏi thành chuẩn bị tìm hồ nước, nhảy đi xuống cái chết chi. Ai ngờ vừa tới cửa thành liền gặp Hoàng Phổ Vân, không nghĩ tới Hoàng Phổ Vân còn biết hắn, còn kéo hắn đi uống rượu. Cuối cùng còn để hắn trọng thao cựu nghiệp, hiện tại làm sao cũng không thể nghĩ đến chết đi. Đại tướng quân thế nhưng là đối với mình có ơn chi ngộ, lần này trở về càng là cứu mình một cái mạng. Hừ, cách nhìn của đàn bà. Ta đại tướng quân há có thể là các ngươi có thể nói. Nha, không được rồi, uống chút rượu còn túm lên học vấn. Ta không thể nói là a. Ngươi cút cho ta, về sau đi theo ngươi đại tướng quân đi qua. Lão tẩu không muốn cái này con trai cả tức thế mà đuổi mình ra khỏi nhà, nguyên lai tưởng rằng cùng trước kia mắng vài câu coi như xong. Lão đại, ngươi lỗ thai được sao? Lão tẩu còn muốn cho mình đại nhi tử một cơ hội, kết quả đại nhi tử giống như chín cút, tránh trong nhà ngay cả mặt đều không có để lọt một cái. Tốt, tốt, ta nhìn các ngươi về sau làm sao tới cầu ta. Lão tẩu ngay cả quần áo của mình đều không có thu thập, đi tìm hắn lao hỏa kế cái năm đó công xưởng bị tạt, lao đầu này bị tạt rơi mất cánh tay trái. Lão ca, ngươi lại bị mắng rồi. Nghe lão đầu này, xem ra lão tẩu là thường xuyên bị mắng. Không có, lần này là bị đuổi ra khỏi gia môn, về sau ta liền cùng ngươi cùng một chỗ qua. Lão tẩu cũng không có sinh khí, mà là nói đùa nói. Vừa đi gần, lão hỏa kế nghe được lão tẩu một thân mùi rượu. Khó trách bị đuổi ra khỏi nhà, ngươi là nơi nào đến tiền đi uống rượu? Ngươi kia con trai cả tức không tức giận mới là lạ. Ha ha, ta hôm nay cao hứng a. Ngươi uống rượu uống điên rồi đi, bị đuổi ra khỏi nhà còn có thể cười được. Đương nhiên cười được, ngươi biết ta hôm nay khởi tử hoàn sinh. Nói đến đây, lão hỏa kế cho là hắn thật là bị kích thích, còn cái gì khởi tử hoàn sinh. Lão tẩu tiếp tục nói, ngươi không biết, ta sáng sớm hôm nay liền bị chửi như thế giả còn không chết, còn sống cho nhà mặt thêm bướng bỉu, muốn ta đi chết à? Ta tưởng tượng muốn ta chết là đi. Vậy ta liền đi chết. Lão hỏa kế nghe cũng chỉ có thể lắc đầu, lão tẩu con trai cả tức tại công xưởng thôn là nổi danh mạnh mẽ thêm ác độc. Kết quả ngươi đoán ta gặp được người nào? Lão tẩu thái độ lớn chuyện, đột nhiên nở nụ cười. Nhìn thấy ai? Chẳng lẽ nhìn thấy hoàng đế, hắn ban thưởng không cho phép ngươi chết. Lão hỏa kế đây cũng là biến tướng chân ăn hắn. Không, không, hắn nhưng so sánh hoàng đế tốt hơn nhiều. Nói cho ngươi đi, ta gặp được đại tướng quân. Ai nha, ta còn tưởng rằng ngươi nhìn thấy người nào. Lão hỏa kế còn tưởng rằng lão tẩu nhìn thấy châu phủ chú quân tướng quân. Cái gì a? Ta gặp được Vương Phổ Vân đại tướng quân, biết không? Vương Phổ Mây. Lão tẩu lặp đi lặp lại nói Vương Phổ Mây ba chữ. Trong lúc nhất thời lão hỏa kế đầu óc không có kịp phản ứng, Vương Phổ Mây liền Vương Phổ. Nói đến đây ý thức được cái gì, dùng hắn còn sót lại phải tay thật chặt bắt lấy lão tẩu, ngươi nói ngươi gặp ai? Lão hỏa kế thanh âm to đến kém chút đem lão tẩu lỗ tai chấn điếc. Đại tướng quân không phải chiến tử tại Khánh Châu sao? Ai nói? Hắn chết trận hôm nay ai mời ta uống rượu? Lão tẩu giờ phút này kia tiêu ngạo đầu lâu ngang đi lên. Cái gì? Đại tướng quân mời ngươi uống rượu rồi? Không phải chính ngươi đi uống rượu uống phủ? Lão hỏa kế vẫn còn có chút không tin lão tẩu nói lời. Lão hỏa kế, ngươi về sau lại có việc làm. Lão tẩu hướng trên ghế ngồi xuống. Lão hỏa kế biết lão tẩu không phải yêu khoác lác người, mà lại nói đến khẳng định như vậy. Đại tướng quân liền ở tại Tây Nhai Hoa khách tới sạn, còn có tiểu thiếu gia cùng hắn cùng một chỗ. Lão hỏa kế nghe lão tẩu tiểu nói này, hắn cái này tin, đại tướng quân trở về. Đại tướng quân trở về làm sao không đến thăm chúng ta một chút, hắn quên chúng ta sao? Hay là hắn thất thế nghèo túng rồi? Lời gì, chúng ta đại tướng quân đó là cái gì người, hiện tại quân châu ai chấp hay? Lão tẩu bán được cái nút tới. Không phải cái kia Hoàng Phổ Vân đại tướng quân sao? Ngươi nói hắn làm gì? Chúng ta lại không biết hắn. Lão hỏa kế có chút nóng nảy nhìn xem lão tẩu, nghĩ hắn mau mau nói. Hoàng Phổ Vân, Vương Phổ Mây. Lão tẩu đọc lấy. Ngươi nói là. Chương 1561, ta muốn để bọn hắn hối hận. Chương 1561, ta muốn để bọn hắn hối hận. Lão hỏa kế miệng đã dương thật to, lão tẩu đối hắn nhẹ gật đầu. Chính là như ngươi nghĩ, lão hỏa kế, ngươi xem một chút cái này. Lão tẩu lấy ra lệnh bài bày ở lão hỏa kế trước mặt. Lão hỏa kế làm sao không biết cái này, nhưng là cái này không phải ai có thể tùy tiện cầm. Lão ca, cái này ở đâu ra, nhanh cất kỹ, bình dân cầm cái này thế nhưng là chặt đầu tội. Ta nói lao hỏa kế ngươi trí nhớ không tốt lắm a. Vừa mới vừa nói ta gặp qua đại tướng quân. Cái này đương nhiên là đại tướng quân cho ta, ta hiện tại nhưng lại là tổng đốc công. Phụ nhân kia lúc này thế mà đem ta đuổi ra khỏi nhà, ta cái kia không có gan nhi tử còn giả bộ như không nhìn thấy, không có nghe thấy. Ta muốn để bọn hắn hối hận cũng không tìm tới địa phương. Lao tẩu bây giờ nói chuyện đều là lực lượng mười phần, lão hỏa kế rõ ràng cũng có thể cảm giác được, trước kia mỗi lần tìm đến mình nôn nước đắng đều là sợ hãi rụt rè. Đây thật là đại tướng quân đưa cho ngươi. Lao hỏa kế trừng to mắt nhìn xem hắn. Cái này còn có giả? Hai chúng ta hỏa kế cái này đều còn chưa tin ta. Đại tướng quân để cho ta một lần nữa đem công xưởng làm, cho nên ngươi lão gia hỏa này cũng muốn đi theo ta động, coi là ít một cái tay ta liền để ngươi lười biếng a. Lão hỏa kế cũng không có ghét bỏ lão tẩu nói hắn như vậy, mà là kích động đến đứng lên. Tốt, tốt, đại tướng quân vẫn là tin mặc chúng ta những lão gia hỏa này, chừng nào thì bắt đầu làm. Lão hỏa kế giờ phút này tràn đầy lực lượng, hoàn toàn không có chi lúc trước cái loại này đổi phế kình. Chúng ta bây giờ liền bắt đầu tìm người, còn có chúng ta ngày mai liền đi đem phế công xưởng thanh lý ra. Lão ca, chúng ta phái đi người muốn làm ca. Lão hỏa kế vẫn là tỉnh táo lại. Cái này ngươi yên tâm, ngươi có thể nghĩ tới, đại tướng quân có thể nghĩ không ra sao? Hắn so ngươi còn đần sao? Lão tẩu cho lão hỏa kế một cái liếc mắt, bất quá 5000 lượng hoàng kim từ Khánh Châu áp trở về cần một chút thời gian, cho nên ta muốn cho mọi người nói rõ ràng. Cái gì? Đại tướng quân cho hoàng kim? Vẫn là 5000 lượng. Lão hỏa kế hôm nay con mắt mở to nhiều lần. Kia là, bằng không đại tướng quân cho ta lệnh bài làm cái gì? Còn nói cho ta có việc trực tiếp đi tìm hiện tại Châu Mục. Lão tẩu lấy trước kia tự tin lại trở về. Tốt, như vậy cũng tốt làm. Trễ một chút cũng không có sự tình, lại nói đại tướng quân nhưng chưa từng có khất nợ qua chúng ta tiền công. Hai cái lao ra hòa hợp lại mà tính, sau đó liền bắt đầu hành động. Công xưởng thôn ở đều lúc trước công tượng hậu nhân, không đến nửa ngày, mấy chục người liền tụ tập tại lao hỏa kế trước cửa, mặc dù so dự đoán ít hơn nhiều, nhưng tốt hơn không có người hưởng ứng. Trong đó vẫn là có rất nhiều không tin. Dù sao bọn hắn trong miệng đại tướng quân thế nhưng là 30 năm trước liền chết trận. Hoàng đại gia, các ngươi không phải gạt chúng ta chơi a? Cái kia công xưởng hoang phế hơn 20 năm, chúng kiến tới làm gì? Một cái hậu sinh hỏi. Đúng vậy a. Ta đều không muốn tới nếu không phải cha ta nghe được cái gì đại tướng quân trở về. Cứng rắn muốn ta đến ta mới sẽ không đến. Cái này mấy chục người bên trong, có không ít là không nguyện ý tới. Đều im ngay. Lao tẩu dùng sức hô, phía dưới lập tức bình tĩnh lại, các ngươi khả năng cho là ta cùng Lao Lý uống nhiều quá, phát động kinh bủa các ngươi chơi đúng không? Lao tẩu hỏi ngược lại. Hoàng gia gia, kia cái gì đại tướng quân tại sao không có đến? Hỏi như vậy, rất rõ ràng là không tin lão tẩu. Đại tướng quân từng ngày bận rộn như vậy, chút chuyện nhỏ này còn muốn hắn tới làm gì? Các ngươi nhìn đây là cái gì? Lao tẩu giơ lên lệnh bài. Sau đó mình đáp trả, đây là đại tướng quân cho lệnh bài của ta, các ngươi đều biết lệnh bài nhưng không phải có thể tùy tiện cầm tới cái này, nhưng là muốn chặt đầu không có đại tướng quân mệnh lệnh, ta dám triệu tập các ngươi đi động quan gia công xưởng sao? Mọi người nghe xong thật đúng là đạo lý này, lão tẩu tiếp tục nói, ta là nể tình các ngươi tổ tông, bậc cha chú đều đi theo đại tướng quân làm qua mới tìm được các ngươi, nếu như ta phải ở bên ngoài tìm người đây không phải là một đống tức làm. Lão hỏa kế cũng đứng dậy, các ngươi đi hỏi một chút trong nhà các ngươi mặt lão nhân, năm đó đại tướng quân là thế nào đối với chúng ta. Một người tại công trong phường làm việc, nuôi sống một nhà bảy, tám thanh người căn bản không phải vấn đề. Nghe đến đó, mọi người lập tức liền động tâm, Lý gia gia, vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu làm việc? Lao tẩu gặp có người hưởng ứng, vậy liền dễ làm nhiều. Ngày mai mang lên ra hỏa sự tình, chúng ta trước hết đi đem công xưởng thu thập ra, sau đó tìm thợ thủ công trùng kiến công trong phường phòng ốc. Vừa nghe đến ngày mai liền làm việc, mọi người một chút lại có chút chờ đợi. Nguyên lai hai cái lao đầu tử không phải uống nhiều quá phát động kinh. Ta ngày mai cũng muốn đi. Một cái gây chân lão giả từ đằng xa đi tới. Chương 1562, phía sau chỉ trỏ chương 1562. Phía sau chỉ cho các ngươi thật không có suy nghĩ, có việc để hoạt động đều không gọi ta, ghét bỏ ta là tàn phế đúng không? Tới lao giả oán trách lao tẩu. Không phải, không phải. Ta là sợ ngươi tuổi tác lớn, nhà ngươi ở bên trong không đồng ý. Cái này tuổi trẻ một đời nhìn xem lão giả xử lấy quải trượng tới, không tự chủ cho hắn nhường ra một con đường. Vậy ngày mai ta muốn đi, không qua đại tướng quân trở về các ngươi làm sao không nói với ta, ta muốn gặp mặt hắn. Lao huynh đệ, đại tướng quân có việc liền đi trước. Bất quá hắn qua 2-3 tháng liền sẽ trở lại. Ngươi đoán ta còn gặp được ai? Giữa bọn hắn đối thoại càng gia tăng độ tín nhiệm. Ngươi còn nhìn thấy ai? Quẹ chân lão đầu hỏi. Ta gặp được tiểu thiếu gia, chúng ta lần trước nhìn thấy hắn thời điểm hay là hắn đến chúng ta công xưởng chơi thời điểm. Đúng vậy a. Đảo mắt liền đi qua mấy thập niên. Lần này công xưởng mở lại muốn làm gì? Cái này tạm thời giữ bí mật. Lao tẩu cũng không trả lời quẹ chân lão đầu vấn đề. Lao tẩu con trai cả tức đang ở nhà không ngừng chửi mắng. Các ngươi hoàng gia nam nhân không có một cái nào đính đến lập nghiệp. Ngươi nhìn cha ngươi đều mấy chục tuổi, còn ở bên ngoài uống đến say mềm. Chính hắn còn một văn không dãy, còn ở bên ngoài dùng tiền. Lão tẩu đại nhi tử vẫn là nãy giờ không nói gì mặc cho thê tử nói thế nào. Ta hôm nay đem hắn đuổi ra ngoài, nếu như ngươi lại tìm trở về, vậy ngươi cũng đừng trở về. Đại nhi tử đem đầu thấp đủ cho thấp hơn. Túi đầu nói ra, dù sao kia là cha ta a. Còn có ta nhị đệ tam đệ sẽ nói chúng ta bất hiếu. Ngươi kia hai cái đệ đệ giống như ngươi phế vật, bọn hắn hiếu thuận liền đón về. Lão tẩu con trai cả tức vẫn là không có công ra. Lúc trước phân ra chúng ta thế nhưng là điểm hơn một nửa gia sản, hai cái đệ đệ thêm lên đến còn không đến một nửa. Điều kiện là chúng ta cho cha dưỡng lão a.
Vậy thì thế nào?
Ngươi là lão đại, phân nhiều một chút không phải rất bình thường sao?
Là chính bọn hắn không muốn.
Đâu có chuyện gì liên quan tới ta.
Cái này hung hăng càn quấy sức lực ai chịu nổi?
Ai?
Lão tẩu đại nhi tử liền không nói gì nữa. Công xưởng thôn lập tức liền truyền ra, đại tướng quân trở về.
Ngày thứ hai lão tẩu đi ở trước nhất, đằng sau đi theo trùng trùng điệp điệp đội ngũ liền xuất phát.
Cha, các ngươi đây là?
Lão tẩu đại nhi tử đi ra ngoài làm việc trông thấy lão tẩu mang theo nhiều người như vậy mau ra thôn.
Lão đại, ta cũng không muốn nói ngươi, ngươi ngay cả nàng dâu đều không quản được a.
Cha ngươi bao nhiêu tuổi, mắng hắn coi như xong, thế mà còn đem hắn đuổi ra khỏi nhà, đều cả đêm cũng không thấy ngươi ra tìm.
Lão hỏa kế trông thấy lão tẩu đại nhi tử chính là khí.
Không đợi lão tẩu nói chuyện, hắn liền đuổi.
Đằng sau những người tuổi trẻ này nghe đều nói, Hoàng lão đại, ngươi làm sao bộ dạng này a?
Nữ nhân ngươi muốn dẫn xấu chúng ta toàn bộ thôn tập tục sao?
Đi, đừng để ý đến hắn.
Lão tẩu đại nhi tử nhìn lấy đám người bọn họ rời đi thôn, lão cha càng là một câu không có cùng mình nói.
Hoàng lão đại đi ở trong thôn cảm giác tổng là có người ở sau lưng chỉ trỏ.
Ngươi nói cái này Hoàng lão đại nhà chính là không phải ngốc, chính nàng công đa lại làm tổng đốc công còn đem hắn đuổi ra khỏi nhà.
Liền ngay cả Hoàng lão đại nàng dâu đi ra ngoài đều bị chỉ trỏ.
Già dâu cả cái kia bạo tính tình, chỗ nào chịu được những thứ này.
Đối chỉ trỏ mấy cái kia phụ nhân liền mắng lên, ở sau lưng nói có gì tài ba, có bản lĩnh đứng ra nói à.
Ta nếu là sợ các ngươi ta chính là chó, còn có ngươi những này miệng thối ba bát phụ.
Cái gì?
Chúng ta là bát phụ, nhìn ngươi bây giờ cái dạng này, ai là bát phụ?
Chúng ta không đứng ra mắng ngươi, là cho ngươi công đa mặt mũi, thật cho là chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi.
Toàn thôn đều biết ngươi nữ nhân này bất hiếu, ta nhìn có ngươi hối hận ngày đó.
Mập lùn phụ nhân cũng không phải dễ chê.
Ta bất hiếu.
Ngươi hiếu thuận vậy ngươi đón về nhà ngươi a.
Hoàng lão đại cô vợ trẻ nhảy dựng lên nói.
Ta cũng muốn tiếp nhà ta đến, liền sợ lao ra tử không làm, chỉ cần hắn nguyện ý ta lập tức liền đem ta ngủ gian phòng kia thu ra đưa cho hắn ở.
Mập lùn phụ nhân nghĩ thầm Hoàng tổng đốc công tới nhà của ta, ta cầu còn không được.
Hoàng lão đại nàng dâu ngây ngẩn cả người, người này có phải bị bệnh hay không, nhất định là vì chửi bới cùng dẻm pha chính mình.
Ngươi muốn tiếp vậy liền tiếp, ta nhưng sẽ không cùng ngươi đoạn.
Ta cho ngươi biết hắn bây giờ ở nơi nào, không có gì bất ngờ xảy ra liền tại cái kia Lý Đoạn Thủ nơi đó.
Phi, ngươi có biết nói chuyện hay không?
Cái gì Lý Đoạn Thủ, hắn nhưng là trong thôn trưởng bối.
Ngươi cái này không lớn không nhỏ thiện nhân, cẩn thận phạm chúng nộ.
Mập lùn phụ nhân nhưng cũng không phải ăn chay vậy thì tốt, hôm nay Hoàng tổng đốc công trở về ta nhưng tiếp về nhà ta.
Cái gì?
Hoàng tổng đốc công, ngươi có phải hay không bị cái kia tiểu phong tử lừa đi?
Còn đem vài thập niên trước sự tình lăn qua lộn lại nói.
Chương 1563, thật không phải là người a.
Chương 1563, thật không phải là người a.
Đồ đần, ta mới không cùng đồ đần nói chuyện.
Thật là tầm nhìn hạn hẹp.
Tóc dài, kiến thức ngắn.
Mập lùn phụ nhân đem mình có thể nói ra từ toàn bộ đều nói một lần, sau đó cùng vừa mới nói chuyện trời đất mấy người nói ra, các ngươi không đi sao?
Cùng loại người này ở lâu cũng sẽ biến xuẩn.
Sau đó cũng không quay đầu lại đi đem Hoàng lão đại nàng dâu tức giận đến hai chân nhảy.
Bọn này ngốc nương môn chúng ta đi.
Thế mà còn nguyện ý nuôi lão già kia.
Hoàng lão đại nàng dâu hậm hực đi về nhà.
Về nhà một lần nhìn thấy ngồi yên ở nhà trượng phu, ở bên ngoài bị chọc tức, vừa về đến nhìn thấy trượng phu lửa vụt một chút liền đi lên.
Ngươi cái này khờ hàng, ta ở bên ngoài bị khi phụ, ngươi lại ngồi tại thành thơi một điểm cái dám dùng đều không có.
Ngươi nói mẹ ngươi sinh ngươi tới làm gì?
Cha ngươi không được, ngươi cũng cái này sợ dạng.
Hoàng lão đại nàng dâu ngoài miệng thế nhưng là một điểm không tha người.
Ha ha, cha ta không được.
Năm đó nhà ngươi làm sao coi trọng nhà ta, còn không phải nhìn thấy cha ta tại công xưởng làm tổng công.
Hoàng lão đại vẫn chưa nói xong, vợ hắn liền mắng lên, đồ cha ngươi là tổng công.
Kia là cha mẹ ta mắt mù, ai ngờ vừa thành thân không bao lâu kia công xưởng liền bị tạt.
Đột nhiên nàng lập tức khóc lên, ta mệnh thật khổ a.
Làm sao cứu đến các ngươi hoàng gia a?
Một ngày phúc không có hưởng đến, cái gì công việc bẩn thỉu việc cực tất cả đều là ta làm.
Hoàng lão đại lập tức tính tình cũng nổi lên, còn cái gì việc cực công việc bẩn thỉu ngươi làm, ngươi đến nhà chúng ta nhiều năm như vậy, ngươi làm qua cái gì?
Ngươi cày qua sao, ra nước ngươi chọn qua sao?
Trước kia mẹ ta còn tại thời điểm, bị ngươi sai xử giống một cái hạ nhân đồng dạng.
Hiện tại cha ta đều bị ngươi đuổi ra khỏi nhà, ngươi là thật giỏi.
Ai nha?
Ngươi còn cãi lại, ngươi nhìn ta đánh không chết ngươi.
Nói liền vào tới, lần này Hoàng lão đại cũng không tránh.
Đi lên liền cùng nàng dâu xoay đánh nhau, đưa tay liền đem nàng dâu con mắt đánh bầm đen.
Ai nha?
Trời đánh giết người rồi.
Nàng đều choáng váng, trước kia trượng phu chưa từng có còn qua tay, hôm nay là làm sao rồi?
Chẳng những bắt miệng, còn hoàn thủ.
Rất nhanh chung quanh hàng xóm nghe được tiếng khóc giống, đều đứng tại bên ngoài viện xem náo nhiệt.
Hoàng lão đại cô vợ trẻ, làm sao hôm nay bị đánh?
Ngươi không phải nhất gia chi chủ sao?
Xưa nay không thiếu nói ngồi trầm trọng.
Hoàng lão đại vẫn là không nói lời nào, chiếu nàng dâu trên thân chính là đánh.
Ta muốn về nhà ngoại, đem ta mấy người ca ca gọi tới.
Đánh không chết ngươi cái này Hoàng lão đại, ta cũng không phải là nương sinh.
Hoàng lão đại nàng dâu không khóc nữa, mà là nói lên ngoan thoại tới.
Ngươi dám gọi ngươi những cái kia ca ca đến buổi bạn, ta hoàng gia chứa không nổi ngươi để ngươi ca ca đem ngươi lĩnh trở về.
Hoàng lão đại hôm nay là một điểm không cho không biết hôm nay Lý đại gia nói hắn, vẫn là tích lũy nhiều năm như vậy mà khí, hôm nay toàn bộ bộc phát ra.
Đem người xem náo nhiệt đều sợ ngây người, cái này Hoàng lão đại lúc nào như thế bá khí qua.
Vợ hắn càng là choáng váng.
"Tốt, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa Hoàng lão đại, ta đến các ngươi hoàng gia sinh con dưỡng cái, làm sao ta hoa tàn ít bướm ngươi liền chê, bây giờ nghĩ đem ta bỏ đúng không?" Nghe được Hoa Tàn ít bướm đem người xem náo nhiệt cho cười, nghĩ thầm ngươi chừng nào thì đẹp mắt qua, một gã tới liền làm mưa làm gió, chung quanh láng giềng cũng không ít bị nàng mắng. Còn sinh con dưỡng cái, nhi tử đâu? Nữ nhi đâu? Bởi vì ngươi ác độc như vậy, nhi tử tuổi còn trẻ liền chạy ra khỏi đi, nữ nhi bị ngươi bán đi nơi nào ta cũng không biết. Người bên ngoài nghe được đều kinh hãi, cái này Hoàng lão đại nàng dâu không phải nói nữ nhi là gả đi sao? Cái này Hoàng lão đại nói thế nào bán? Còn nói bán được không biết địa phương nào đi. Cái gì bán? Ta chỉ là đem nàng đưa đến người trong sạch hưởng phúc đi. Chẳng lẽ giống ta gả cho người giống nhau sao? Hoàng lão đại nàng dâu còn đang giảo biện, người bên ngoài cũng nghe hiểu. Con gái nàng quả thật bị bán. Cái này Hoàng Kim thị thật không phải là người a. Ngay cả mình con gái ruột đều bán. Đúng vậy a. Trước kia cho là nàng chính là miệng độc, không nghĩ tới tâm còn đen hơn. Các ngươi những người này nói cái gì? Nữ nhi của ta sự tình ta tự mình làm chủ, lúc nào đến phiên các ngươi nói này nói kia. Mọi người nghe được cũng nhức đầu, cái này Hoàng gia nhưng là thật quá loạn. Nghe được mọi người nổi giận trong bụng, không nghĩ tới thôn của chính mình bên trong còn xảy ra chuyện như vậy. Ngươi nói gặp được thiên hoang năm còn có thể hiểu được, nhưng công xưởng thôn vẫn luôn cũng không tệ lắm, thế mà Hoàng Kim thị còn tại bán nữ nhi. Chẳng lẽ lao hoàng đầu đều mặc kệ sao? Có người nói, còn quản, có khả năng căn bản không biết hắn tôn nữ bị bán. Cũng đúng, khẳng định là Hoàng Kim thị vụng trộm bán. Cái này Hoàng lão đại không phải người a. Lại sợ vợ cũng không thể để nàng bán nữ a. Chương 1564, Vương Vũ Chí nhìn ra khác biệt. Chương 1564, Vương Vũ Chí nhìn ra khác biệt. Trong phòng còn tại cãi nhau, bên ngoài mắng Hoàng Kim thị nhẫn tâm thanh âm cũng không có ngừng qua. Lao tẩu mang theo mấy chục người cái này nguyên lai công xưởng thanh lý lên, rất nhanh hấp dẫn công xưởng bốn phía các gia đình sang đây xem hiếm lạ. Các ngươi đây là làm gì? Mặc dù nơi này hoang phế, công xưởng thế nhưng là quan phủ, các ngươi không sợ sao? Vẫn là có chuyện tốt người. Cái gì quan phủ? Chúng ta thế nhưng là đại tướng quân sai khiến đến trùng kiến công xưởng. Vậy thì có cái gì rất sợ hãi? Đại tướng quân? Cái nào đại tướng quân a? Đại tướng quân không mang binh đánh giặc, xây nơi này làm gì? Chúng ta Quân Châu có mấy cái đại tướng quân, đương nhiên là Vương Phổ Vân đại tướng quân, khả năng các ngươi căn bản không biết Vương Phổ Vân đại tướng quân, ngươi đi về hỏi hỏi các ngươi bậc cha chú liền biết. Lý Đoạn Thủ kiêu ngạo nói. Cái gì? Vương Phổ Vân đại tướng quân? Hắn còn sống không? Từ đám người xem náo nhiệt bên trong gạt ra một cái niên kỷ khá lớn người, nghe hắn giọng điệu này hiển nhiên là biết Hoàng Phổ Vân. Cái gì gọi là còn sống không? Đại tướng quân sống được thật tốt, chỉ bất quá bây giờ đổi tên gọi Hoàng Phổ Vân. Ngươi nói Hoàng Phổ Vân đại tướng quân còn sống sao? Người này một chút lên tinh thần, các ngươi nơi này còn cần nhân thủ sao? Đương nhiên cần, bất quá tiền công muốn qua một thời gian ngắn tái phát, ngươi làm gì? Lao tổ hỏi. Khẳng định làm a. Đại tướng quân còn sống, cho đại tướng quân làm việc không muốn tiền công cũng nguyện ý. Vậy ngươi liền đến chờ một chút, ngươi nói cho ta tên gọi là gì? Chúng ta đăng ký một chút, bằng không đằng sau cũng không tốt phát tiền công. Lao tổ vẫn là như vậy phụ trách. Vừa nghe nói có tiền công, người xem náo nhiệt nhau nhau biểu thị muốn tới. Các ngươi đến liền đến đăng ký. Lý Đoạn Thủ lấy giấy bút bắt đầu đăng ký. Lập tức công xưởng liền náo nhiệt lên, nhao nhao qua tới bái kiến lao tẩu, bởi vì Lý Đoạn Thủ nói cho những người này, lao tẩu chính là tổng đốc công. Lao tẩu còn nói cho mọi người, ở chỗ này làm việc là ăn mình, nhưng phía sau phát tiền công thời điểm sẽ cho mọi người bổ tiền sinh hoạt, bởi vì Hoàng Phổ Vân trước kia cũng là làm như vậy. Một ngày thời gian rất nhanh liền qua khứ, một đám người lại trùng trùng điệp điệp về công xưởng thôn, mặc dù là một ngày phi thường mệt mỏi, mọi người vẫn là vừa nói vừa cười, đặc biệt là những lao gia hỏa kia, giống như lại về tới năm đó đồng dạng. Mọi người trò chuyện lên chuyện năm đó, người trẻ tuổi nghe được rất là nhập thần. Hoàng Phổ Vân thì sớm liền mang theo 10 cái thân truyền đệ tử cùng tiểu nhi tử tiến vào Mây Mù Cốc. Trừ A Thất rất bình tĩnh bên ngoài, đệ tử khác thì hiếu kỳ vô cùng. Cùng A Thất lần thứ nhất lúc tiến vào đồng dạng, chỉ có Vương Vũ Chí nắm chắc Hoàng Phổ Vân tay, một khắc đều không có buông lỏng, hắn cảm thấy chỉ có Hoàng Phổ Vân mới có thể tín nhiệm. Sư phụ, nơi này thật chỉ là một cái kết giới sao? Tô Thanh đi tới. Đúng vậy a. Các ngươi đều phải nghiêm túc nhìn, nơi này kết giới cùng ta dạy cho các ngươi chế tạo kết giới có cái gì khác biệt? A Thất nghe được sư phụ nói như vậy, hắn cảm thấy rất không có ý tứ, lần trước đi theo sư phụ chính là ngốc chạy, không có cái gì nhìn. Lần này hắn nhưng so với lần trước còn cẩn thận chăm chú, còn không ngừng hỏi vấn đề, Hoàng Phổ Vân cũng nhất nhất cho bọn hắn giảng giải. Nơi đó giống như không đúng. Vương Vũ Chí đột nhiên chỉ vào một cây đại thụ. Lần này Hoàng Phổ Vân cũng không có vội vã vào thôn, mà là mang lấy bọn hắn chết chung quanh nhìn, đồng thời đi tới lớn dẹp rìa ngọn núi. Hoàng Phổ Vân kinh ngạc nhìn nhi tử, "Chí, ngươi thế nào cảm giác cây kia không bình thường? Ngươi nhìn cây kia bên cạnh trên tảng đá lớn mặt, một mảnh lá cây đều không có." Còn có kia là cây đều không có theo gió đông đưa. Hoàng Phổ Vân nhìn nhi tử ánh mắt cũng thay đổi, tất cả đồ đệ đều thấy được đại thụ kia, nhưng không có người nhìn ra cái gì đến, mà chính mình cái này có chút vấn đề nhi tử lập tức liền đã nhìn ra. Chí nhân huynh thật lợi hại, còn nhìn ra gốc cây kia khác biệt. Các ngươi biết tại sao không? Hoàng Phổ Vân hỏi những đệ tử này, khảo nghiệm bọn hắn có hay không tử quan sát kỹ. Sư phụ, chẳng lẽ gốc cây kia không phải thật sự cây, là trong kết giới huyền hóa ra tới? A Thất không dám khẳng định phán đoán của mình có chính xác không, nhưng hắn vẫn là nói ra. Ừm, đối hơn phân nửa. Sư phụ, chẳng lẽ trên ngọn cây này trận nhãn chỗ, trung quanh nó giống như linh lực ba động rất tấp nập. Tô Thanh nói bổ sung. Ừm, các ngươi đem tất cả tổ hợp lại với nhau là được rồi, gốc cây kia hoàn toàn là linh lực nồng đậm mà biến hóa ra hình thái, hắn là một cái nho nhỏ trận nhãn. Đừng nhìn như vậy nho nhỏ trận nhãn, toàn bộ các ngươi chung vào một chỗ đều không động được nó nửa phần. Nghe sư phụ, bọn hắn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. bọn hắn đều là sư phụ thân truyền đệ tử, bọn hắn vẫn còn có chút thực lực, điểm ấy tự tin bọn họ vẫn phải có, nhưng sư phụ nói bọn hắn cũng không có phá cái này trận nhãn năng lực. Chương 1565, để đệ tử cảm thụ mây mù cốc. Chương 1565, để đệ tử cảm thụ mây mù cốc. Các ngươi ai không tin có thể thử một chút, nhưng là không thể chăm chỉ. Hoàng Phổ Vân sợ bọn họ vì tranh mặt mũi làm bừa, đây cũng không phải là làm bừa sự tình. A Thất hoàn toàn rõ ràng chính mình thực lực, cho nên hắn liền không có đi tham gia náo nhiệt, mà là đi vào Vương Vũ Trí bên người. Sư Minh, ngươi thật lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra cây kia có vấn đề. Chúng ta nhiều như vậy sư minh đệ đều không có nhìn ra gì thường. A Thất nghĩ thầm, Vương Vũ Trí không hổ là sư phụ nhi tử, cho dù là cái dạng này đều so với bọn hắn độ mẫn cảm đều cao. Hắc hắc. Vương Vũ Trí chính là ngốc ngốc cười một tiếng, kỳ thật hắn căn bản không biết đang khích lệ. Nhất đi ra ngoài trước khiêu chiến là nhị sư Minh Tô Thành, một cái bay lên không liền hướng phía gốc cây kia bay đi. Địa khí thiên huyền, kiếm chỉ phát tâm. Chỉ gặp Tô Thanh cả người mang kiếm bị nhá nhem mà phủ. Sau đó một đạo lam quang chạy về phía cây. Nhị sư Minh đạo pháp lại cao. A Hỏa sùng bái nhìn xem Tô Thanh. Hoàng Phổ Vân cũng nhìn ra Tô Thanh không có xuất toàn lực, lam quang một chút đem một cây to bằng cánh tay nhánh cây cắt đứt. Tốt, tốt. Các sư đệ hưng phấn vỗ tay, nghĩ thầm nhị sư Minh chính là nhị sư Minh. Một chiêu liền rách một điểm. Giống như cũng không có sư phụ nói lợi hại như vậy a. Tô Thanh lúc đầu nghĩ điểm đến là rừng, dù sao phá hủy nơi này trận nhãn không tốt lắm. Hắn đang chuẩn bị quay người, chỉ gặp nhánh cây kia chẳng những một lần nữa dài đi ra, mà lại so trước đó thô không ít. Đồng thời một mảnh lá cây nhanh chóng bay về phía Tô Thanh. Cẩn thận, nhị sư Minh. Á Hỏa dọa đến hô to một tiếng. Nhìn cây kia là tốc độ, bên trong khẳng định giấu giếm tàn nhẫn sát chiêu. Tại A Hòa hô trước đó, Tô Thanh đã cảm nhận được một cỗ cường đại linh lực xông về phía mình. Hắn lập tức một cái thiên cân truy, để cho mình nhanh chóng hạ xuống. Cái này mới tránh thoát lá cây công kích. Nguy hiểm thật a. Mấy cái sư đệ chăm miệng một lời nói. Hoàng Phổ Vân thì toàn bộ hành trình không nói gì, nếu như điểm ấy đều không có tránh thoát đi, kia Tô Thanh cũng không xứng làm nhị sư mình. Vừa mới gọi tốt sư đệ cũng khẩn trương, bởi vì Tô Thanh lại lần nữa xoay người trở về. Mây tạnh sương mù mở, tiên nhân chỉ lộ. Tô Thanh lại một chiêu sử ra. Lần này hắn là hướng phía rễ cây chỗ đi, kết quả cách cây còn có xa một trượng, trong chớp mắt Tô Thanh bị một cái tiểu kết giới bao lại. Sư phụ, nhị sư Minh bị nhốt rồi. A Hỏa có chút nóng nảy. Đừng nóng đội, chờ hắn tự mình giải quyết. Những này các ngươi đều phải trải qua, chỗ lấy các ngươi nhìn cho kỹ. Hoàng Phổ Vân nắm Vương Vũ Trí, giống như không có chút nào sốt ruột đồng dạng. Chỉ gặp Tô Thanh ở trong kết giới mặt làm lấy các loại động tác. Nhìn xem hắn rất là dùng sức dáng vẻ, nhưng là đối với kết giới này hoàn toàn không cần đồng dạng. Còn có một chút các ngươi nhớ kỹ, các ngươi tiến đến nơi đây về sau, công lực của các ngươi đều chỉ còn lại một nửa, A Hỏa, ngươi đi hỗ trợ. Hoàng Phổ Vân thuận miệng nói một câu. Cái gì? Kết giới này làm sao còn có thể làm công lực giảm phân nửa? Mấy cái đồ đệ toàn bộ đều choáng váng. A Hỏa không có nghĩ tới sư phụ thế mà gọi mình đi lên hỗ trợ. Sư phụ khẳng định biết nhị sư minh không được. A Hỏa cơ lấy kiếm liền bay đi, địa khí thiên huyền, kiếm chỉ phát tâm. Nàng sử xuất cùng Tô Thanh chiêu thứ nhất đồng dạng chiêu thức. Nàng không có đi phá kết giới, mà là hướng phía gốc cây kia đi. Thất sư muội, cẩn thận phía sau. Mấy cái quan chiến đồ đệ lần nữa chấn kinh, nguyên lai kết giới đều có lực công kích, cùng trước kia bọn hắn gặp được hoàn toàn không giống. Kết giới tản mát ra một vệt ánh sáng hướng phía A Hỏa bắn tới. Sư phụ, kết giới này là ai chế tạo nha? Trước kia chúng ta tới qua mấy lần đều không có nhìn thấy a. Ngũ đệ tử hỏi Hoàng Phổ Vân. Nơi này đã tồn tại hơn 100 năm, người bình thường căn bản không phát hiện được nơi này. Ta cũng là 40 năm trước dáng vẻ, trong lúc lơ đãng phát hiện. Hoàng Phổ Vân nhìn xem rất buông lòng bộ dáng, nhưng hay là một mực nhìn chăm chú lên Tô Thanh tình huống của bọn hắn. Ngay vào lúc này, Chiết Cốt Thông mang theo mười mấy người chạy tới. Vương tướng quân, là người nhà. Chúng ta còn tưởng rằng là người xấu xông vào. Không có, ta đem những đệ tử này mang vào lịch luyện một chút. Chiết Cốt Thông nhìn xem Hoàng Phổ Vân những đệ tử này, còn có chú ý tới Tô Thanh bị vây. Bên kia là tình huống như thế nào? Không có việc gì, ta chỉ là để bọn hắn thử một chút, không có phá hư trận này mắt ý tứ. Mọi người nghe được người này gọi sư phụ Vương tướng quân, chuyện này lại chỉ có A Thất biết. Nhưng hắn không có cùng vài người khác nói qua. Lao tổ gọi chúng ta tới xem một chút, kỳ thật nếu quả như thật đánh nhau, chúng ta ở đâu là đối thủ của các ngươi? Chiết Cốt Thông có chút xấu hổ, trước kia thật không có cảm thấy, từ khi đi theo lão tổ học được bí pháp về sau, giống mở ra thế giới mới đồng dạng. Lão tổ về thôn rồi. Phải. Hôm qua còn tại nói ngươi chừng nào thì đến. Chương 1566, ta mang liệt đồ tiến đến. Chương 1566, ta mang liệt đồ tiến đến. Chiết Cốt Thông cũng đi theo Hoàng Phổ Vân bọn hắn nhìn xem Tô Thanh bọn hắn làm sao cùng trận kia mắt đấu, hắn cũng muốn có thể hay không học trộm một điểm. Vương tướng quân, đây đều là đệ tử của ngươi sao? Chiết Cốt Thông hỏi. Đều là, đây là ta tiểu nhi tử. Hắn thụ thương thương tổn tới đầu, cho nên có chút nhớ không rõ sự tình, như đứa bé con đồng đạo. Hoàng Phổ Vân thoải mái giới thiệu, một điểm không có cảm thấy xấu hổ con trai mình hiện tại là cái dạng này. Bên ngoài thật rất loạn sao? Chiết Cốt Thông nghĩ đến lần trước Hoàng Phổ Vân nói, chúng ta quân châu có tốt, cái khác vài chỗ chiến tranh đều không có đình chỉ qua. Chiết Cốt Thông đối châu cái gì vẫn là không hiểu rõ, quân châu lớn bao nhiêu nhà? Ta nghe ra ra nói hắn cái này Vân Châu, kia Vân Châu loạn sao? Về sau lão tổ hẳn là sẽ mang các ngươi ra đi luyện, đến lúc đó ngươi biết tất cả mọi chuyện. Hoàng Phổ Vân cũng không có nói đem Vân Châu miêu tả cho Chiết Cốt Thông nghe. Hoàng Phổ Vân nhìn thấy Tô Thành đã đem linh lực tiêu hao đến không sai bị lắm, nhưng này cái tiểu kết giới căn bản không có một chút động riêu. Hắn nhìn lên cơ cũng không xê xích gì nhiều, bung ra Vương Vũ Trí, sau đó đầu ngón chân điểm đất liền bay đi. Một cái thủy hệ mây đen áp đỉnh, lập tức liền đem kết giới đã nứt ra. Lúc này mới phát hiện Tô Thanh khỏe miệng đã bắt đầu rớm máu. A Hòa đồng dạng là gian nan ứng phó. Tô Thanh từ trong kết giới một lao ra liền thở mạnh. Ngượng ngùng nhìn xem Hoàng Phổ Vân. Sư phụ, các ngươi đã rất khá. Hoàng Phổ Vân cũng không có trách cứ hắn nhóm học nghệ không tinh. Bất quá Hoàng Phổ Vân cứ như vậy một chút liền làm xong, những này đồ đệ cảm thấy có chút khó tin. Nhị sư minh trong mắt bọn hắn coi như lợi hại, tại sư phụ trước mặt vẫn là quá yếu. Chiết Cốt Thông lĩnh lấy bọn hắn liền hướng trong thôn đi đến. A Thất, nơi này ngươi đã tới sao? Tới qua. Trước mấy ngày sư phụ mang ta tiến bảo. A Thất giờ phút này mới cảm giác sư phụ đối với mình thật sự không tệ. Những sư huynh đệ khác quăng tới ánh mắt hâm mộ. Chiết Cốt Thông, ngươi trước dẫn ta đi gặp lão tổ, sau đó an bài một chút ta những ngày đồ đệ. Được rồi, ta dẫn ngươi đi lão tổ. Hoàng Phổ Vân mục đích rất rõ ràng, hắn là muốn tìm lão tổ muốn chút cao giai thuật pháp bí tịch. Bằng không hắn sẽ không bỏ xuống phía ngoài chính vụ, quân vụ. Tiến đến buổi Chiết Cốt lão tổ diệt đệ lớn. Ngươi tới rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ qua mấy ngày mới đến. Chiết Cốt lão tổ nhìn xem Hoàng Phổ Vân, Hoàng Phổ Vân lại nhìn xem đầy sân Chiết Cốt tộc thanh niên, xem ra Chiết Cốt lão tổ không có nhàn rỗi, vừa về đến liền bắt đầu điều giáo những này hậu đại. Không có, không có. Ta an bài tốt chuyện bên ngoài liền tiến đến. Ta còn mang đến 9 cái liệt đồ giúp lão tổ diệt nện. Ta nhìn ngươi không phải tới giúp ta diệt nện a. Ngươi biết ở chỗ này tăng lên một điểm, nhưng so sánh bên ngoài cao hơn, ngươi là mang đệ tử tiến đến rèn luyện a. Chiết Cốt lão tổ cũng là thẳng nói thẳng. Vẫn là bị lão tổ đã nhìn ra. Ta nghĩ đến chúng ta những này hạ đẳng thuật pháp, chính là tu luyện tới đỉnh phong cũng là có hạn. Ta có thể tưởng tượng lão tổ chỉ điểm một chút chúng ta. Hoàng Phổ Vân cũng không có che giấu mục đích của mình, mà là hào phóng nói ra. Chiết Cốt lão tổ nghe xong, rất là ưa thích Hoàng Phổ Vân xử sự phong cách. Ngày mai liền để ngươi những đệ tử kia đi Vân Khê cốc bên ngoài mặt diệt điện a. Nói cho bọn hắn chỉ có thể ở bên ngoài 10 trượng phạm vi, bên trong liền chớ đi vào. Nhớ kỹ sao? Được rồi, lão tổ. Bất quá. Hoàng Phổ Vân nhìn xem Chiết Cốt lão tổ. Ngươi yên tâm, ta sẽ có được ngươi muốn. Chỉ là ta còn không có sửa sang lại, chờ ta chút thời gian. Chiết Cốt lão tổ nhưng biết Hoàng Phổ Vân muốn cái gì, chỉ cần không phải Chiết Cốt tộc bí pháp, cái khác thuật pháp mình vẫn là có thể dạy cho cái này vương tướng quân một chút. Vậy vãn bối ở chỗ này cảm ơn lão tổ. Mệnh của ta nhưng so sánh Chiết Cốt Lạp thiệt tốt. Ha ha, ngươi thật là được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngươi đem hắn làm đi cho ngươi trấn thủ cương thổ, mà ngươi ở chỗ này học thuật pháp. Lão tổ cười trêu chọc nói, lão tổ, ta thế nhưng là coi Chiết Cốt Lạp thiệt là huynh đệ, ta nhưng chưa hề bạc đãi hắn, còn có Chiết Cốt tộc nhân ra ngoài ta đều là rất ưu đãi. Chiết Cốt lão tổ biết Hoàng Phổ Vân chết không phải làm hắn vui lòng mới nói như vậy, mà là Hoàng Phổ Vân vẫn luôn là làm như vậy. Những này ta đều biết. Ta nghe Chiết Cốt Thông nói ngươi là một cái tốt tướng quân, xưa nay không đánh chửi binh sĩ, còn có đối với dân chúng cũng thật là tốt. Đây đều là Chiết Cốt Thông tại Chiết Cốt Lạp Thiện nơi đó nghe được, hắn lại còn nguyên nói cho lão tổ nghe. Đây đều là ta phải làm, ai theo ta thấy không quen dân chúng qua thời gian khổ cực đâu. Hoàng Phổ Vân trêu chọc nói. Chương 1567, từng cái hâm mộ A Thất. Chương 1567, từng cái hâm mộ A Thất. Ta nhìn ngươi vẫn còn có chút bản lãnh, thế mà có thể giết tới Vân Khê trong cốc 10 trượng. Chiết Cốt lão tổ nhìn xem Hoàng Phổ Vân. Xấu hổ a. Ta tại lão tổ trước mặt kia thật không đáng giá nhắc tới. Ta đến vị trí kia đã rất là khó khăn, mà lão tổ ngươi lại tại Vân Khê cốc khu vực hạch tâm tới lui tự nhiên. Cái này không phải Hoàng Phổ Vân tự coi nhẹ mình, mà là nói lời nói thật. Ngươi nhìn ta những này tộc nhân ngay cả võ thuật cũng sẽ không chớ nói chi là thuật pháp. Nhìn lấy bọn hắn cái dạng này ta đều gấp, trở về mấy ngày đều không có chợp mắt. Chiết Cốt lão tổ chỉ vào bên ngoài trong sân hậu đại. Hoàng Phổ Vân đương nhiên biết cái viện này thật không đơn giản, kia linh khí phiêu động, chậm rãi hướng những người kia thể nội chui, đây là tại cho những người này quán linh khí. Hoàng Phổ Vân gọi là một cái hâm mộ, nếu như mình có dạng này lão tổ tốt bao nhiêu. Lúc trước mình sơ luyện thuật pháp, đó cũng đều là mình lung tung suy nghĩ, nhiều lần kém chút tẩu hỏa nhập ma, coi như về sau đi trên trời, vẫn là mình nhìn xem trên vách động bức họa luyện tập, phàm là có một người chỉ đạo mình, cũng không có khả năng dùng thời gian 10 năm mới hơi có tạo thành, những này đều chậm rãi hiện lên ở trong đầu của mình. Ngươi đừng chê cười, ta cũng là không có cách nào. Nếu như từ cơ sở nhất bắt đầu, nói ít đều muốn 3 năm 5 năm, ta sợ nha. Sợ mình không chống được thời gian dài như vậy. Lão tổ trong mắt tất cả đều là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thân sắc. Lão tổ, ta nhìn ngươi toàn thân linh lực thông suốt, căn bản không giống muốn khô chất dáng vẻ. Ngươi không biết, ta là bị gấp, ta là sợ bị gấp chết. Hoàng Phổ Vân kèm chút bị Chiết Cốt lão tổ làm cho tức cười. Ta nhìn những này hậu sinh rất dụng công nha. Ta biết bọn hắn cố gắng, nhưng là có chút muộn a. Tu luyện thuật pháp tốt nhất là từ mấy tuổi bắt đầu a? Cái này Hoàng Phổ Vân ngược lại là tán đồng. Lão tổ, chúng ta cũng không thể gấp, năm đó ta chính là nóng lòng cầu thành, kém chút tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đều đoạn mất mấy đầu. Ngươi nói như vậy thật đúng là, ta chính là nóng vội xử lý chuyện xấu. Bất quá ta vẫn là nghĩ bọn hắn mau chóng đứng lên, bằng không chúng ta Chiết Cốt tộc liền bị đứt đoạn truyền thừa, cùng phổ thông bách tính không hề khác gì nhau. Ta cũng không phải là nói để bọn hắn học bản tộc bí pháp là vì ra ngoài khai tông lập phái, mà là nghĩ bọn hắn có thể tiếp tục thủ hộ nơi này, còn có thể tự vệ. Trước nhà mấy chục năm sự tình ngươi đều biết. Chúng ta Chiết Cốt gia tộc kém chút bị mặt khác 4 cái gia tộc tiêu diệt. Hoàng Phổ Vân đương nhiên biết, về sau không phải Chiết Cốt Lạp Thiện xuất Vân Xương Mù Cốc tìm mình hỗ trợ, bọn hắn Chiết Cốt tộc khả năng thật liền không có. Chiết Cốt lão tổ, ngươi cái này đã hạ quyết tâm thanh lý Vân Khê Cốc, là chuẩn bị tại trong sơn cốc xây một cái đạo trường đúng không? Hoàng Phổ Vân nhưng biết ở trong đó linh khí 10 phần, rất thích hợp tu luyện. Bất quá bên trong nhện tràn lan, người căn bản vào không được. Cái gì đều chạy không khỏi con mắt của ngươi, bất quá chúng ta vẫn là phải trước tiên đem Tây Lăng chỗ sơ hở kia chắn, sau đó mới có thể triệt để diệt đi Vân Khê trong cốc nhện. Cái kia động thế nhưng là mấy người các ngươi làm chuyện tốt. Ta một người lại làm nhiều như vậy sống, cho nên cho tới nay cũng chỉ có chấn áp nhện, mà không phải chắn cái kia động. Hoàng Phổ Vân biết đại khái chết cốt lao tổ tại sao muốn để chính mình tới, hắn có thể áp chế những con nhện kia, nhưng là đẳng không xuất thủ đến phong bế cái kia động. Mình những này tộc nhân lại cũng sẽ không thuật pháp, nào dám để bọn hắn đi hỗ trợ, kia hoàn toàn là thêm phiền. Vậy thì tốt, chúng ta lúc nào đi? Hoàng Phổ Vân cũng không dài dòng. Thời gian của hắn cũng không phải rộng như vậy lòng, nếu không phải vì cao giai thuật pháp, khả năng hắn sẽ gọi mấy cái trưởng lão qua đến giúp đỡ thì là. Hai ngày nữa đi, ta để chết cốt thông bọn hắn chuẩn bị kỹ càng một chút tảng đá lớn, đến lúc đó dùng tốt đến phòng cửa hang. Hoàng Phổ Vân tiếp xuống hai ngày chính là mang theo các đệ tử tiến lớn dẹp núi diệt nhện đi. Bọn hắn là nghe qua A Thất miêu tả nhện lớn, nhưng là tận mắt nhìn đến về sau vẫn là rất khiếp sợ, mặc cho bọn hắn tưởng tượng thế nào cũng sẽ không đem nhện nghĩ đến như thế lớn, to đến đứng lên cùng bọn hắn cao không sai biệt cho lắm. A Thất nói cho bọn hắn loại kia nhan sắc nhện dùng cái gì đối ứng thuật pháp chiêu thức, bọn hắn cái này mới biết được, lại là sư phụ nói cho hắn biết. Các sư huynh đệ lần nữa hâm mộ lên A Thất tới. Hoàng Phổ Vân y nguyên mang theo Vương Vũ Trí đứng ở bên ngoài nhìn xem các đệ tử ở bên trong soát kinh nghiệm. Vừa mới bắt đầu còn có e ngại, càng về sau một cái hai cái tiên là giết đến quên cả trời đất. Bất quá bọn hắn vẫn là phát hiện, càng đi vào bên trong càng khó, bên ngoài có thể một người đối phó mấy cái nhện lớn, càng về sau hai người đối phó một con nhện còn có chút phí sức. Sư Minh, đừng hướng bên trong đi. Sư phụ đã thông báo xa nhất chỉ có thể đi vào 10 trượng vị trí, bằng không có nguy hiểm tính mạng. A Thất lớn tiếng nhắc nhở. Chương 1568, ta muốn chơi A. Chương 1568, ta muốn chơi A. Hoàng Phổ Vân vừa muốn nhắc nhở các đệ tử, ai ngờ A Thất trước tiên là nói bể. Thật lớn, hào hào chơi. Vương Vũ Trí trông thấy nhiều như vậy nên không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy chơi vui. Chí, ngươi không sợ sao? Không sợ nha. Ngươi nhìn tốt bao nhiêu chơi a? Ngươi thả ta ra, ta đi chơi. Nguy hiểm, chúng ta không chơi, xem bọn hắn chơi có được hay không. Ngươi không tốt đẹp gì, phụ thân ta nhưng mà cái gì đều mang ta chơi. Vương Vũ Trí có chút phát cáu. Chí, nghe lời. Những này nện lớn sẽ cắn người. Cái này nện có những con sói kia lợi hại sao? Những con sói kia thế nhưng là đuổi theo chúng ta cắn. Lời này để Hoàng Phổ Vân nghĩ đến năm đó người áo đen làm những con sói kia cùng hồ ly, đây chính là tương đương hung mãnh. Từ đó biết được năm đó nhi tử có thể còn sống sót là khó khăn cỡ nào. Muốn chơi sao? Hoàng Phổ Vân tưởng tượng, mình dù sao tại nhi tử bên người, nện cũng không có khả năng làm bị thương hắn. Thích chơi liền để hắn chơi đi. Đúng vậy a, ta muốn chơi. Hoàng Phổ Vân đem bội kiếm rút ra, giao cho Vương Vũ Trí. Ha ha, ta muốn giết nện. Nhấc lên kiếm liền bỏ tới, hắn cũng không có chém lung tung, một chiêu một thức còn rất giống dạng. Mặc dù hắn không hiểu cái gì thuật pháp, nhưng nhìn ra được Vương Vũ Trí vũ lực giá trị còn là rất không tệ. Cùng bên người nện giết đến có bể. Hoàng Phổ Vân một mực tại bên người che chở hắn, nhìn ta không chém chân của ngươi. Giờ phút này Vương Vũ Trí nói chuyện âm điệu hoàn toàn cùng người bình thường không có khác gì. Một con nện muốn từ khía cạnh công kích Vương Vũ Trí, Hoàng Phổ Vân tay một chỉ, con nện kia lập tức liền bị đánh bay. Cảm ơn ngươi, ta lợi hại đi. Đây đều là ta đại ca dạy ta. Vương Vũ Trí lập tức nghĩ lên đại ca của mình Vương Vũ Hằng. Những lời này lần nữa câu lên Hoàng Phổ Vân ấy nấy, mình cái kia đại nhi tử đã từng thế nhưng là gánh chịu mình hy vọng. Chỉ như vậy một cái ngây người, một con nện từ bên trái nhào tới, đem Vương Vũ Trí lập tức nhào tới trên một tảng đá mặt. Vương Vũ Trí kêu to một tiếng, tỉnh lại Hoàng Phổ Vân. Chí mà. Hoàng Phổ Vân vừa vặn trông thấy Vương Vũ Trí đầu đụng trên thạch đầu, phát ra phịch một tiếng. Hoàng Phổ Vân lập tức nổi giận, 3 x 5 x 2 liền đem chúng quanh nện toàn bộ cho giết chết. Hắn lo lắng lần này đem đầu của con trai lần nữa đụng bị thương, nghe thanh âm này lực va đập cũng không nhỏ. Đương Hoàng Phổ Vân tiến lên thời điểm, trông thấy Vương Vũ Trí đầu đã bắt đầu chảy máu. Lập tức Hoàng Phổ Vân như bị điên, nhặt lên nhi tử vừa mới rơi kiếm liền bỏ tới. Lần này Hoàng Phổ Vân bên trên thật nổi giận, võ lực của mình tăng thêm thuật pháp gia trì. Trong nháy mắt liền chỉ nhìn thấy chân nện bay lầy trời, bên này thanh âm quá lớn, đem 10 trượng bên ngoài A Thất bọn hắn kinh động đến. Sư phụ thế nào? Tất cả mọi người hiếu kỳ, bọn hắn cảm thấy sư phụ thật nghĩ diệt nện, không nên tại vị trí nào a? Không nên so với mình còn phải cao hơn sao? Không biết a. Ngươi nhìn sư huynh nằm trên mặt đất. Mắt sắc cá hòa nhìn thấy Vương Vũ Trí. Cái gì? Không phải là nện công kích sư huynh a? Chúng ta mau bỏ đi trở về. A Thất nói xong chân vừa đạp liền hướng mặt ngoài bay đi. Sư huynh, ngươi thế nào? A Thất nhanh đỡ Vương Vũ Trí, đồng dạng trông thấy trên đầu của hắn máu. Nhị sư minh thụ thương, ngươi mau chạy tới đây một chút, bởi vì bọn hắn sư minh đệ chỉ có Tô Thanh Hiểu một chút y thuật. Ta không có chuyện, chỉ là va vào một phát mà thôi. Vương Vũ Trí hiện tại đọc nhấn rõ từng chữ so trước đó rõ ràng nhiều. Không hành sư minh, ngươi cũng chảy máu. Tô Thanh nào dám lãnh đạm, cũng là trước tiên bay lên không mà tới. Tô Thanh ngồi xuống xem xét, sư minh đột phá, các ngươi nhanh đi ngăn lại sư phụ. Hắn trông thấy sư phụ giống như phát như bị điên, con mắt đều rết đến đỏ bừng. Tô Thanh hiện tại cũng không biết Vương Vũ Trí cụ thể tình huống như thế nào, chỉ có trước băng bó, đợi sau khi trở về lại cẩn thận kiểm tra một chút. Sư phụ, sư phụ. Sư Minh không có cái gì trở ngại, nhị sư Minh đã đang cho hắn băng bó. A Hỏa lớn tiếng quên nhủ. Những này ghê tởm nhện lại dám đụng đến ta chí mà. Ta muốn tiêu diệt bọn chúng. Hoàng Phổ Vân hét lớn. xem ra lại chấn định người đều sẽ có phát cuồng. Cái khác mấy cái sư đệ ngay tại Hoàng Phổ Vân bên người giúp hắn thanh trừ nện. Cứ như vậy một hồi, ngoại vi nện đã không có mấy chục con. Sư phụ thật lợi hại a. Đây là bị hạn chế pháp lực, nếu như không hạn chế vậy sẽ là một cái dạng gì chẳng cảnh. Vương Vũ Trí đầu đã bị bao bọc giống một cái bánh trưng đồng dạng. Đừng bày ra bộ dáng đó, ta không có thương tổn, cắm một cái liền tốt. Chính Vương Vũ Trí liền đứng lên, nhìn phía xa Hoàng Phổ Vân liều mạng tại chặt nện. Người kia là ai a? Vương Vũ Trí chỉ vào Hoàng Phổ Vân. Chương 1569, thạch đầu đụng một cái. Chương 1569, thạch đầu đụng một cái. Người kia là sư minh phụ thân, sư phụ của chúng ta a. Tô Thanh tranh thủ thời gian hồi đáp. Phụ thân ta, hắn không phải tại Khánh Châu sao? Ta đi tìm hắn, nửa đường gặp được tập kích. Chúng ta kia nhánh quân đội liền bị tách ra. Ta bị một đám sói liều mạng truy. Về sau ta trốn ở một cái sơn động, bất quá sự tình phía sau liền không nhớ rõ. Vương Vũ Trí rất rõ ràng nói từ bản thân thụ thương chuyện lúc trước. Tô Thanh rất rõ ràng, sư minh là khôi phục một chút ký ức. Sư phụ, ngươi mau trở lại. Sư minh nhớ tới chuyện lúc trước. Bên người A Hỏa lớn tiếng hô hào. Hoàng Phổ Vân nghe được cái này, lập tức liền sững sờ tại nguyên chỗ. Một con nện nhào tới đều không có phản ứng. Vẫn là A Thất thay hắn đánh dụ. A Thất, ngươi vừa rồi nghe A Hỏa nói cái gì rồi? Hắn nói Vương Vũ Trí nhớ lại sự tình trước kia rồi. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Tô Thanh tranh thủ thời gian hỏi Vương Vũ Trí, sư minh, ngươi làm sao nhớ lại sự tình trước kia rồi? Không biết a. Vừa rồi đầu đụng phía trên thạch đầu, đầu óc tốt giống liền thanh tỉnh. Trước đó một mực giống như nằm mơ. Vương Vũ Trí nhìn xem vây quanh mình mấy người. Hoàng Phổ Vân đã đứng tại Vương Vũ Trí bên người, "Trí." Vương Vũ Trí nhìn về phía Hoàng Phổ Vân, sau đó nhìn chăm chú nhìn một hồi lâu, "Phụ thân." Rõ ràng hô lên. Hoàng Phổ Vân lập tức vậy mà không biết trả lời thế nào miệng há lại nhắm lại. Qua mấy hơi mới phát ra nhất thanh, "Ai? Phụ thân, nơi này là Khánh Châu sao? Ta không phải tránh trong sơn động sao?" Xem ra Vương Vũ Trí ký ức còn dừng lại tại hơn 20 năm trước. "Trí, ta đã sớm không tại Khánh Châu. Nơi này là Côn Châu, chính ngươi đi trở về Côn Châu, trả về đến chúng ta trước kia nhà." Ngươi đi Khánh Châu đã là hơn 20 năm trước sự tình. Hoàng Phổ Vân chậm rãi nói. Vương Vũ Trí nghe những này, hắn cảm giác không thể tin, rõ ràng chính là chuyện ngày hôm qua, phụ thân nói thế nào là 20 năm trước sự tình đâu. Vương Vũ Trí trên mặt bắt đầu có vẻ mặt thống khổ, sau đó bắt đầu dùng tay vuốt đầu của mình. Sư phụ, đừng nói nữa, sư minh vừa mới khôi phục ký ức, đầu óc nghĩ không ra nhiều chuyện như vậy. Tô Thanh thấy thế lập tức ôm lấy Vương Vũ Trí, để hắn không thể động đậy. Tốt, tốt, ta không nói, chúng ta về trước đi. Hoàng Phổ Vân lúc này mới ý thức được mình quá nóng lòng. Sư minh, chúng ta đi về nghỉ trước một chút, về sau ngươi có nhiều thời gian cùng sư phụ đợi cùng một chỗ. Trước cái gì đều không cần suy nghĩ. Tô Thanh chậm rãi buông ra Vương Vũ Trí, mình bắt hắn lại một cái tay, sau đó ra hiệu A Thất bắt lấy Vương Vũ Trí một cái tay khác. A Thất mau chạy tới đây làm bộ bịt hắn, thực tế là bắt lấy Vương Vũ Trí tay, không cho hắn đánh đầu mình. Hoàng Phổ Vân trong lòng giờ phút này là vạn mã buôn đằng, tiểu nhi tử rốt cục nhận ra chính mình. Vương Vũ Trí đi ở phía trước, còn không ngừng quay đầu nhìn một chút Hoàng Phổ Vân, xác nhận mình thật gặp được phụ thân. Phụ thân, không nói nơi này là Quân Châu, mẫu thân kia ở đâu? Chí, mẫu thân cùng ngươi đại tẩu bây giờ tại Tầm Châu, chờ chúng ta làm xong trong khoảng thời gian này liền đi gặp mẫu thân. Đại tẩu, ta đại ca lúc nào thành thân? Đại ca ngươi thành thân rất nhiều năm, ngươi còn có một cái chất nữ, nàng năm nay đã nhanh 20 tuổi, chẳng lẽ ta thật quên đi rất nhiều sao? Vương Vũ Trí lần nữa đong đưa đầu của mình. Sư phụ, đừng nói trước. Tô Thanh nhắc nhở lần nữa nói. Tốt, ta đã biết. Hoàng Phổ Vân cảm thấy mình cũng không nói gì thêm a, nhưng là Tô Thanh nhắc nhở khẳng định là đúng rồi. Vương tướng quân, các ngươi làm sao còn thụ thương rồi? Chiết Quốc Hồng trông thấy Vương Vũ Trí đầu bao lấy vải dịn ra máu. Ừm, thua một điểm tổn thương, bất quá không có vấn đề gì lớn. Tô Thanh tranh thủ thời gian giải thích nói. Kia nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Chiết Quốc Hồng vừa định muốn đi, giống như lại nghĩ tới một việc tới. Vương tướng quân, chúng ta lão tổ cho ngươi đi qua một chút. Vừa mới trông thấy Vương Vũ Trí đầu thụ thương đem chuyện này liền làm quên. Được rồi, ta lập tức đi ngay. Hoàng Phổ Vân hướng phía trong thôn đi đến. Vương Vũ Trí còn nhìn xem Hoàng Phổ Vân bóng lưng. Các ngươi đều là phụ thân ta đồ đệ. Hắn chừng nào thì bắt đầu thu đồ đệ? Những này đều không trong ký ức của hắn mặt. Đúng vậy a. Sư minh, chúng ta đều là sư phụ đồ đệ. Sư phụ là chúng ta Lạc Thần Cốc tông chủ, chúng ta là sư phụ thân truyền đệ tử. A Thất hồi đáp. Ta làm sao không biết a? Tô Thanh xem xét lại không đúng, Vương Vũ Trí tại cưỡng chế mình nghĩ chuyện đã qua. Sư minh, đừng nóng nổi, từ từ sẽ đến. Rất nhiều chuyện là về sau phát sinh, cho nên ngươi không biết rất bình thường. Chúng ta thiên thiên cùng một chỗ, chúng ta chậm rãi nói với ngươi, hiện tại ngươi không nên nghĩ quá nhiều, ngươi mới thanh tỉnh lại. Không thể dùng não quá độ. Chương 1570, ai minh nghị không ra không cho phép rời đi. Chương 1570, ai minh nghị không ra không cho phép rời đi. Hoàng Phổ Vân nội tâm gọi là một cái cao hứng, không biết đây là vô tâm cắm liêu liêu xanh đúng à. Vẫn là nhân họa đắc phúc. Bất kể như thế nào, Vương Vũ Trí rốt cục nhận được bản thân. Hoàng Phổ Vân thật cao hứng đi tìm Chiết Cốt lao tổ đi. Chiết Cốt lao tổ trông thấy hắn là một mặt tiêu dung. Vương tướng quân, ngươi là gặp được chuyện tốt gì sao? Lao tổ, là gặp được chuyện tốt. Ta đứa con kia đi đánh nhện, không cẩn thận đụng phải đầu. Ngươi đoán thế nào? Chiết Cốt lao tổ cười đáp, còn cần ta đoán sao? Khẳng định con của ngươi tình huống có chuyển biến tốt đẹp, bằng không ngươi khả năng cười được sao? Ha ha, vẫn là lao tổ lợi hại. Nhi tử ta sự tình trước kia đều nhớ ra rồi. chết cốt lao tổ đều muốn cho hắn một cái liếc mắt, cái này bước mông ngựa cũng quá qua loa đi. Vương tướng quân, đây là ta hai ngày này sửa sang lại Diệp thị một môn cao giai thuật pháp. Hoàng Phổ Vân còn đắm chìm trong cao hứng bên trong, vừa mới bắt đầu còn không có chú ý tới chết cốt lao tổ đưa tới sổ, nghe được Diệp thị cao giai thuật pháp, con mắt lập tức liền phát sáng nhìn xem chết cốt lao tổ. Diệp thị, là trời xuyên núi cái kia Diệp thị sao? Hoàng Phổ Vân kích động mà hỏi. Ta đã nhớ không rõ bọn hắn ở nơi nào, làm sao? Bên ngoài bây giờ còn có một cái Diệp thị gia tộc. Chết cốt lao tổ đem sách giao cho Hoàng Phổ Vân, tò mò hỏi. Vâng, bọn hắn tụ cư tại trời xuyên núi. Bọn hắn cùng ta còn có một đoạn nguồn gốc, nhưng không biết cùng ngươi nói Diệp thị có phải hay không một mạch tương thừa. Hoàng Phổ Vân trong mắt chỉ có quyển sổ này. Vậy ngươi có cơ hội đi gặp một lần, nhìn có thể hay không cùng bọn hắn đối đầu. Chết cốt lao tổ không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng Phổ Vân trong đầu nghĩ đến rất nhiều hình tượng, mình lần thứ nhất nhìn thấy có người ngự kiếm phi hành chính là Diệp gia người, còn có công pháp của bọn hắn là so với mình lợi hại hơn nhiều, điểm ấy hắn là thừa nhận. Gặp Hoàng Phổ Vân không có trả lời mình, chết cốt lao tổ chế nhạo nói, ta nhìn ngươi tâm đã bay, ngươi bận ngươi cứ đi đi, ngày mai chúng ta liền chuẩn bị tiến Vân Khê Cốc. Ngươi chuẩn bị một chút, còn có hai ngày nữa Vương liền đi Tây Lăng. Những cái kia chắn lỗ lớn vật liệu đã đều chuẩn bị xong. Được rồi, ta đều biết. Sáng sớm ngày mai chúng ta liền ở bên ngoài trận đập chờ. Nói xong Hoàng Phổ Vân liền chạy, trong ngực ôm thật chặt sổ, sợ nó giống như bay. Các ngươi nhìn xem người khác, dù cho một cái đại tướng quân, nhìn thấy một bản phổ thông bí pháp, đều là như vậy cao hứng mừng mừng. Mà các ngươi ta thiên tiên trông coi các ngươi còn lười biếng. Một bản cao giai thuật pháp tại chết cốt lao tổ trong mắt chính là phổ thông bí pháp, muốn bị Hoàng Phổ Vân nghe được, kia không tức giận đến thổ huyết. Nhìn xem mình những ngày qua mới mẹ kình hậu bối, chết cốt lao tổ chỉ có lắc đầu. Các ngươi lại không học, ta liền đem các ngươi đều cho Vương tướng quân, để hắn mang các ngươi đi sông pha chiến đấu. Tốt xấu cũng để các ngươi học chút bản lĩnh trở về, bằng không chúng ta chết cốt tộc thật chấm dứt, xem ra các ngươi là ngày sống dễ chịu nhiều. Lao tổ, không phải chúng ta không học, là ngươi dạy những này quá khó khăn, chúng ta rất nhanh liền quên đi. Còn cái gì gặp nước hóa cầu? Nhìn ngươi liền dễ dàng như vậy, mà chúng ta ai đều làm không được. Chiết cốt hồng sắc khóc mấy ngày nay cảm giác chân đều nhanh đoán mất, trước kia còn tổng là ảo tưởng lão tổ trở về, bây giờ trở về để chấm dứt quả hoàn toàn khác nhau. Nói nhảm, ta giống các ngươi như thế lớn thời điểm, đã tiến hoàng cung đảm nhiệm ngự tiền thị vệ. Kia phí hướng còn không phải diệt vong. Không biết là ai nói. Lập tức liền đem chiết cốt lao tổ tức nổ tung, các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ ăn cơm, đều tại cái này cho ta minh tưởng, nghĩ trước mặt mình có toàn đối lớn, ai không nghĩ ra được liền không cho phép. Lao tổ vừa nói xong, kia là một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Các ngươi ở nơi đó kêu cái gì, còn không nhanh nhập định. Các ngươi làm cho càng lâu liền càng muộn nghĩ ra được. Chết cốt thông là trước hết nhất nhập định lão tổ nói cho bọn hắn nhập định thời điểm muốn tâm vô bằng vụ. Đại đa số người đều biết, nói dễ, làm liền khó cực kỳ. Rất nhiều người vừa sốt ruột, càng thêm khó nhập định. Tâm loạn thì thần không tụ. Lão tổ nói, một cách giờ, hai cách giờ. Chết cốt thông trước hết nhất minh nghĩ ra được. Phía trước một tòa cao tuấn núi đá, phía trên thạch đầu xen vào nhau tinh tế. Ngẫu nhiên trông thấy mấy cây cỏ xanh theo gió tung bay. Chết cốt thông, ngươi có thể đi về. Ngày mai ngươi đi theo ta cùng đi Vân Khê Cốc. Ngươi không cần trả lời ta, tự động rời đi đi. Chiết cốt thông hiếu kỳ lão tổ làm sao biết mình đã minh nghĩ ra được. Lão tổ tại nói chuyện với mình, nhưng là những người khác làm sao nghe không được a? Chiết cốt thông hướng về lão tổ đi một cái lễ liền rời đi. Tiếp xuống từng cái rời đi lão tổ biệt tử. Chương 1571, tiến quân Vân Khê Cốc chương 1571, tiến quân Vân Khê Cốc Hoàng Phổ Vân vừa về tới chỗ ở tạm, vừa vào nhà liền đóng cửa lại. Đem các đệ tử khiến cho rất là không hiểu đấu. Sư phụ thế nào? Vừa về đến liền đem mình quan vào phòng. Có phải hay không cùng cái kia chết cốt lao tổ phát sinh mâu thuẫn? Tô Thanh hỏi. Ai biết ta? Ta vừa mới thấy sư phụ là cười đi vào a. Trên tay còn cầm một quyển sách. Sư phụ là? A Thất Nhất Hạ Tử nghĩ đến lần trước sư phụ cùng chết cốt lao tổ nói điều kiện. Hắn biết sư phụ trên tay khẳng định là bí tịch. Là cái gì? Tô Thanh hỏi. Đến lúc đó sư phụ sẽ nói. A Thất nghĩ đến mình không thể vi phạm. Hoàng Phổ Vân lật ra tờ thứ nhất liền nhìn ngộng, làm sao cùng mình trước kia học hoàn toàn không giống a. Điều kiện còn rất hà khắc, mỗi một chiêu muốn tại hoàn cảnh đặc định bên trong luyện. Cao giai thuật pháp chính là không giống a. Về sau Hoàng Phổ Vân vẫn là suy nghĩ minh bạch. Cái này giống xây nhà, có chút xây dựa lưng vào núi, căn cứ khác biệt vị trí tới lấy bỏ. Hoàng Phổ Vân nhất thời không biết làm sao tới hình dung những thứ này. Hoàng Phổ Vân cất kỹ sổ liền ra sư phụ. Các đồ đệ trong miệng một lời kêu lên. Ừ, các ngươi chuẩn bị một chút. Ngày mai chúng ta nếu lại đi một lần Vân Khê Cốc, nhưng vẫn là phải nhớ kỹ trước đó làm sao cùng các ngươi lời nhắn nhủ. Còn có hậu thiên chúng ta liền muốn qua bên kia Hoàng Lăng chăn cái kia động, các ngươi cũng đi cùng nhìn, nhưng là không thể động thủ, liền chỉ thấy ta cùng chết cốt lão tổ làm thế nào. Vâng, sư phụ. Các đệ tử lập tức liền hưng phấn. Phụ thân, các ngươi muốn đi làm gì? Vương Vũ Chí ngồi ở trong góc. Chí, ngày mai ngươi liền trong nhà. Bởi vì chúng ta ngày mai không để ý tới ngươi. Tốt, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Vương Vũ Chí nghĩ đến mình đi cùng cũng là thêm phiền, vậy mình ngay tại nhà tốt. Trên đầu mình còn ẩn ẩn làm đau. Chỉ là đơn giản một câu quan tâm, để Hoàng Phổ Vân rất là cảm động. Sáng ngày thứ hai Hoàng Phổ Vân sớm liền mang theo đệ tử liền đi cùng chết cốt lao tổ tụ hợp đi, không nghĩ tới chết cốt lao tổ so với bọn hắn còn sớm. Kỳ quái là chiếc cốt lao tổ còn đem chiếc cốt thông mang theo. Hắn thế nhưng là cái gì cũng không biết. Lao tổ, đây là... À, để hắn đi xem một chút. Bọn hắn những người này bên trong, liền hắn ngộ tính tốt một chút. những cái kia ta đều muốn cho ngươi mang đi ra ngoài điều giáo, mới mấy ngày đều đem ta khiến cho đau đầu. Chiết Cốt lao tổ vừa đi vừa tố khổ.
Tốt.
Chỉ cần ngươi không đau lòng bọn hắn chịu khổ, ta đem bọn hắn đều làm đi ta tông môn bên trong, để cho ta những trưởng lão kia chậm rãi dạy.
Chịu khổ sợ cái gì? Bọn hắn nhỏ như vậy không cần khổ tại sao có thể có cảm ngộ?
Lao tổ vừa mới bắt đầu vẫn là nói đùa, nghe Hoàng Phổ Vân tiểu nói này còn thật có ý nghĩ này, nguyên lai cái này Vương tướng quân không chỉ có thu đồ đệ, thế mà còn có một cái tông môn.
Vẫn là Lao tổ xua đuổi khỏi ý nghĩ, ngươi nhìn ta những đệ tử này kỳ thật đều rất có thể chịu được cực khổ.
Bằng không để bọn hắn hôn cùng một chỗ chơi trước chơi.
Hoàng Phổ Vân tâm nghĩ những đệ tử này cũng nên ra độc lập tự chủ.
Cứ quyết định như vậy đi.
Bất quá Vương tướng quân ta còn là thật bội phục ngươi.
Chúng ta luyện bí pháp đồng dạng rất ít thu nữ tử, các nàng sát thực thiên phú không như đệ tử, nhưng ngươi còn tự thân mang theo trên người.
Hoàng Phổ là biết Chiết Cốt lao tổ ý tứ, chúng ta tông môn nhưng không phân biệt nam nữ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đều có thể bên trên, ta có mấy cái trưởng lão đều là nữ thuật pháp sư.
Ta ngay cả chấp pháp đường đều là nữ trưởng lão chấp trưởng.
Hoàng Phổ Vân đối ở phương diện này vẫn là rất tự hào.
Không tệ, không tệ.
Người nào có năng lực người đó lên.
Một đường trò chuyện những chuyện này, rất nhanh liền đến.
Chiết Cốt thông, ngươi đi theo Vương tướng quân các đệ tử.
Bất quá ngươi liền đứng ở bên ngoài nhìn, không thể đi thêm phiền.
Phía ngoài nệ ngươi cũng đừng đi động.
Biết lao tổ.
Chiết Cốt thông trong nháy mắt cảm giác mình tốt không dùng, thế mà bị người khác nhìn thành là vương hữu.
Hắn thề mình nhất định phải dụng tâm học, không thể làm người khác vương hữu.
A thất chờ một chút ngươi mang theo ta được không?
Ta muốn thử xem con nện kia đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại.
Các ngươi lão tổ cũng đã có nói, để ngươi nhìn xem liền tốt, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì, sư phụ ta không phải rút ta ra không thể.
Hai người tại đội ngũ cuối cùng lặng lẽ trò chuyện.
Sẽ không, xảy ra sự tình chính ta chịu trách nhiệm.
Nếu quả thật xuất hiện cái gì tình huống khẩn cấp ngươi giúp ta một chút liền tốt.
Ngươi hôm qua cũng nhìn thấy, ta sư huynh bị nện một chân liền bắn ra đi mấy trượng xa.
Đầu đều phá vỡ.
Không có việc gì, ta nhưng so sánh sư huynh của ngươi có mắt thần.
Không thích hợp ta liền chạy.
A thất đều có chút bó tay rồi, ngươi chạy nhanh là được rồi sao?
Chính ta còn muốn đi vào soát chút kinh nghiệm đâu.
Cùng ngươi tại phía ngoài cùng không phải sóng tốn thời gian sao?
Được rồi.
A thất.
Chúng ta thế nhưng là hảo huynh đệ.
Chiết Cốt thông một mực quấn lấy A thất, đem A thất đều khiến cho không biết làm sao cự tuyệt.
Vậy thì tốt, ta liền bồi ngươi ở bên ngoài hai khắc đồng hồ, lại dài ta liền không làm.
A thất bất đắc dĩ đáp ứng.
Chương 1572, lão tổ rất là bó tay rồi. Chương 1572, lão tổ rất là bó tay rồi. Vừa đến Vân Khê Cốc, Hoàng Phổ Vân cùng Chiết Cốt lão tổ rất có ăn ý liền hướng Vân Khê Cốc chỗ sâu bay đi. Bất quá Hoàng Phổ Vân tại 30 trượng địa phương liền dừng lại, bởi vì lại đi vào hắn liền không có nắm chắc có thể đánh được những con nhện kia, hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy.
Chiết Cốt lão tổ thì lại khác, hắn bay thẳng đến chỗ sâu nhất đi, đây chính là chênh lệch, đem Hoàng Phổ Vân hâm mộ không được.
Tưởng tượng lấy mình lúc nào có thể giống Chiết Cốt lão tổ đồng dạng.
Cuối cùng ngẫm lại cũng không có khả năng, mình chỗ nào khả năng cùng lão tổ đồng dạng dốc lòng tu luyện, mình bị tục sự không thể chậm trễ.
Hoàng Phổ Vân cùng nện đánh cho có qua có lại, bất quá trên thân vẫn là bị nện trà sát mấy đạo lỗ hổng. Hắn thử làm dùng trước kia không có sử qua chiêu thức, đặc biệt là một chiêu kia thiêu đốt lửa không nứt thế nhưng là đốt một mảng lớn.
Liền ngay cả Chiết Cốt lão tổ tại chỗ sâu nhất đều nhìn thấy, kia thế lửa bay thẳng cao bá trượng.
Sư đệ, ngươi nhìn bên trong đánh cho nhiều kịch liệt ta.
Là sư phụ sao?
A Hòa hỏi.
Tựa như là.
Chiêu này tựa như là thiêu đốt lửa không nứt.
Bất quá uy lực cũng quá lớn đi.
Đó là chúng ta đánh đi ra chưa bao lớn uy lực, nhưng là sư phụ công lực mạnh dày, đương nhiên có thể a.
A Hỏa cảm giác mình ngay cả sư đệ cũng không bằng, mình môn phái chiêu thức cũng nhìn không ra.
Khó trước đó Chiết Cốt lao tổ xem thường nữ đệ tử.
Xem ra chính mình cùng bọn hắn vẫn là có khoảng cách.
Cái này một cứ duy trì như vậy là được một ngày, trời sắp tối thời điểm, Chiết Cốt lao tổ bình yên vô sự ra.
Mà Hoàng Phổ Vân áo bào đã quá xấu không còn hình dáng.
Sư phụ, ngươi không có bị thương chớ?
A thất cái thứ nhất xông lại hỏi.
Không có việc lớn gì, về đi xử lý một chút liền tốt.
Mọi người nghe xong, Hoàng Phổ Vân vẫn là thụ thương.
Nhìn ba ngoại hủ còn là xem thường Vương tướng quân, không nghĩ tới ngươi còn có thể kiên trì một ngày, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi nhiều nhất chống đỡ nửa ngày.
Lao tổ quá khen rồi, ngươi nhìn ta cái này một thân,
tài nghệ không bằng người liền muốn nhận.
Chiết Cốt thông đâu?
Chiết Cốt lao tổ ra trước nhìn Hoàng Phổ Vân lúc này mới chú ý tới Chiết Cốt thông không nhìn thấy.
Nha,
hắn ở bên kia nghỉ ngơi.
Hắn nghỉ ngơi?
Hắn liền ở bên cạnh nhìn cứ như vậy mệt không?
Chiết Cốt lao tổ có chút không hiểu, cho rằng Chiết Cốt thông quá cùi bắp.
Người khác đồ đệ ở bên trong đánh một ngày, còn long tinh hổ mãnh.
Không phải, hắn đi vào đánh hai khắc đồng hồ nhện, sắp thực mệt mỏi không đi nổi.
A thất ngượng ngùng nói,
nghĩ thầm Chiết Cốt thông còn không chịu thua kém, không có xảy ra chuyện gì.
Bằng không giờ phút này thật không biết làm sao cùng Chiết Cốt lão tổ giải thích.
Hiện tại hắn thế nhưng là Chiết Cốt tộc có thiên phú nhất dòng độc đinh.
A thất nhìn lão tổ còn không nói lời nào, ta nhìn hắn, không để cho hắn thụ một điểm tổn thương.
Hắn coi là Chiết Cốt lão tổ đang trách hắn.
Hoàng Phổ Vân đều muốn nói A thất như thế không hiểu chuyện.
Nghe hắn nói như vậy coi như xong,
thật không có dùng.
Lão tổ vẫn cảm thấy Chiết Cốt thông quá yếu.
Lão tổ, ngươi yêu cầu quá cao, hắn liền tiếp xúc vài ngày như vậy, lại có là gan đi vào, kia đã tính rất lợi hại.
Hoàng Phổ Vân tranh thủ thời gian cho một bậc thang Chiết Cốt lão tổ hạ.
Vương Vũ Chí nhìn thấy Hoàng Phổ Vân toàn thân cái dạng này, phụ thân, ngươi làm sao thụ thương có nặng lắm không?
Hắn lập tức khẩn trương.
Sư Minh, sư phụ không có chuyện, trên đường trở về ta đã nhìn qua.
Tô Thanh nói,
thật không có chuyện sao?
Chí,
bọn hắn sẽ còn lựa ngươi sao? Hoàng Phổ Vân ra hiệu Tô Thanh đi theo mình vào phòng. Vương Vũ Chí nghĩ đi theo vào, bị A Thất kéo lại. A Thất biết sư phụ không muốn sư minh trông thấy hắn tụ thương. "Sư minh, ta dẫn ngươi đi xem nhìn đồ tốt." A Thất lôi kéo Vương Vũ Chí liền ra cửa. "Vật gì tốt ta?" Vương Vũ Chí vẫn còn có chút tính trẻ con, liền theo A Thất đi ra. "Ngươi nhìn cái này nhiều sắc bén." Nguyên lai A Thất là mang theo một đôi rất lớn nhện răng trở về. "Như thế lớn a?" Vương Vũ Chí muốn dùng tay đi sờ, bị A Thất lập tức kéo lại. "Sư minh, không thể động, cẩn thận có độc." Vương Vũ Chí lập tức liền đem lấy tay về, ngươi cầm cái này ra tới làm gì? Ta nghĩ đem cái này mang về Lạc Thần Cốc, để sư minh của hắn đệ nhìn xem. Bọn hắn khẳng định chưa từng gặp qua như thế đại nhện. Nguyên lai A Thất nghĩ lấy về khoe khoang một chút. Lạc Thần Cốc, kia là cái địa phương nào, cùng nơi này giống nhau sao? Vương Vũ Chí không hiểu hỏi. Đó là chúng ta tông môn sở tại địa a. Ta cho ngươi biết nơi đó rất lớn, còn có ngươi bà cô cùng ông dượng đều ở nơi đó. A Thất không dám nói quá nhiều, sợ Vương Vũ Chí lại đau đầu sẽ không tốt. Ta có thể đi sao? Đó là đương nhiên á. Ngươi không thể đi, còn có ai có thể đi a? Chương 1573, liền coi như không có cái này cha. Chương 1573, liền coi như không có cái này cha. A Thất nghĩ thầm, ngươi thế nhưng là sư phụ nhi tử, Lạc Thần Quốc ngươi không thể đi, ai còn so đâu ngươi có tư cách hơn. Cái này có thể cho một cái ta sao? Vương Vũ Chí chỉ vào một mảnh nền răng. Sư minh ngươi muốn a? A Thất nghĩ thầm, cái đồ chơi này khả năng có độc a. Vạn nhất làm bị thương sư minh liền xong rồi, sư phụ không đổi mình ra tông môn đều xem như nhẹ. Ừ mừng. Vương Vũ Chí nhẹ gật đầu. Còn thả ta chỗ này, ngươi chừng nào thì muốn nhìn ta cho ngươi thêm nhìn, ta sợ phía trên có độc, làm bị thương ngươi sẽ không tốt. A Thất vẫn là đàng hoàng nói cho Vương Vũ Chí. Vậy được rồi. Ngươi nói phụ thân ta có chuyện gì sao, ta nhìn hắn toàn thân đều là máu. Vương Vũ Chí vẫn là rất lo lắng Hoàng Phổ Vân. Sư minh, nhị sư minh nói sư phụ không có cái gì trở ngại, kia liền không có chuyện gì, ngươi không biết nhị sư minh ý thuật nhưng lợi hại. Hiện tại nhị sư minh chỉ là giúp sư phụ xử lý một chút vết thương mà thôi, lại nói sư phụ lợi hại như vậy, kia mấy cái nện có thể thương tổn được hắn cái gì? Kỳ thật A Thất cũng không biết Hoàng Phổ Vân hiện tại thế nào, bên trong nện có bao nhiêu lợi hại hắn nhưng là lĩnh giáo qua, mình một chiêu đều không đủ liền nằm xuống, nếu không phải chết cốt lao tổ đưa ra tay tiện hắn ra, khả năng hắn lúc ấy liền bàn giao ở bên trong. Chết cốt thông trở về nhưng bị lao tổ giáo huấn một trận, ngươi nhìn ngươi đi vào liền hai khắc đồng hồ liền mệt mỏi thành cái gì cậu dạng, còn cần người khác vương tướng quân đệ tử che chở ngươi, ngươi thật là mất mặt a. Lao tổ a, con nện kia quá khó giết, ngươi nhìn đao này đều chặt lỗ hổng, ngươi nhìn ta hổ khẩu đều bị đánh rách tả tơi miệng. Nguyên lai ta còn tưởng rằng con nện kia không có mổ heo khó đi. Kết quả ra ngoài ý định. Chiết cốt thông kiên là một mặt bị khuất. Chiết cốt lao tổ nghe cũng chỉ có thể lắc đầu, cái này vẫn là nhất người có thiên phú, cái khác không nói tới. Các ngươi muốn khắc khổ dụng tâm a. Ngươi về sau nhưng là muốn gánh vác bảo hộ toàn tộc trách nhiệm, liền ngươi bộ dáng này làm sao bảo hộ tộc nhân a. Chiết cốt thông trước kia còn chưa từng có cảm nhận được trách nhiệm nặng như vậy, gia gia cũng chưa nói với mình những thứ này. Lao tổ ta nhớ được. Ra ngoài đi. Ta muốn nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi Tây Lăng, không biết vương tướng quân thế nào. Trở về thời điểm quên hỏi hắn. Lao tổ lúc này mới nhớ tới Hoàng Phổ Vân. Hẳn không có sự tình a. Chiết cốt thông dự định đi xem một chút. Vân khê trong cốc lại là một loại tình hình khác, con nhện kia thi thể trải rộng cả cái sân cốc, còn kèm theo một trận mùi hôi thối. Sư phụ ngươi không có đúng không? Hoàng Phổ Vân vết thương đã xử lý tốt, còn một lần nữa đổi một bộ y phục. Không có việc gì, chính là không cẩn thận treo đả thương mà thôi. Hoàng Phổ Vân không có trông thấy Vương Vũ Chí, các ngươi sư minh đâu? Nha. Vừa mới sư minh rất gấp ngươi, A Thất đem hắn mang đi ra ngoài. Hoàng Phổ Vân nghĩ vẫn là A Thất cẩn thận, nhi tử đầu hiện tại là chịu không được kích thích. Ngày mai các ngươi phải nhìn cẩn thận, đặc biệt là chiếc cốt lão tổ chiêu thức. Đây chính là ở bên ngoài căn bản nhìn thấy. Hoàng Phổ Vân vẫn là thao nát tâm. Biết sư phụ. Sư phụ, ngươi hôm nay chiêu kia thiêu đốt lửa không ngất cũng thật là lợi hại. A Hỏa kỳ thật muốn hỏi Hoàng Phổ Vân làm sao có thể phát huy ra đến mạnh mẽ như vậy. Hoàng Phổ Vân nhìn xem các đệ tử ánh mắt, Hoàng Phổ Vân ngồi xuống liền chậm rãi nói với bọn hắn, thế nào mới có thể phát huy ra chiêu này uy lực lớn nhất. Tất cả mọi người nghe được rất là chăm chú, sợ để lọt nghe một chữ. A Thất nghe được sư phụ thanh âm, hắn tranh thủ thời gian mang theo Vương Vũ Chí tiến đến nguyên lai sư phụ đang truyền thụ kinh nghiệm. Không lâu chiếc cốt thông cũng đến đây, trông thấy tất cả mọi người nghiêm túc như vậy nghe. Hắn liền không có quấy rầy, xem ra Vương tướng quân cũng không có chuyện gì, bằng không hắn nơi nào có tinh thần như vậy cùng đệ tử của hắn nói chuyện thiếm. Phía ngoài lao tẩu mang người làm được gọi là một cái khí thế ngất trời, đại nhi tử quan sát hai ngày. Cha mình mang người đi quản lý cũ công xưởng đi. Hắn còn cho là mình lao cha bị cái gì kích thích, cho là mình vẫn là đốc công. Lắc lư nhiều người như vậy đi làm việc, đến lúc đó kết thúc như thế nào? Ban đêm lão tẩu cùng lão hỏa kế về nhà hắn trên đường, bị đại nhi tử cho chặn lại. Cha, ai là người cha? Cha ngươi đã chết. Lão tẩu căn bản không có lý nhi tử, ra hiệu lão hỏa kế nhanh đi. Lão Lý thúc, ngươi nhìn ta cha. Đại nhi tử hướng lão hỏa kế cầu cứu. Lão bất tử nói đúng, hắn nơi nào có ngươi loại con này a? Thế mà nhìn xem mình cha bị nàng dâu đuổi ra khỏi nhà, ngay cả cái giấm cũng không dám thả một cái. Lão hỏa kế cũng không khách khí. Nhà ta nàng dâu bao nhiêu lợi hại a? Các ngươi cũng không phải không biết. Ỷ vào mẹ nàng nhà mấy người ca ca chỗ dựa. Căn bản không lấy ta làm chuyện. Đúng, vậy ngươi liền trở về đi. Về sau liền coi như không có ta cái này cha. Chương 1574, đền bù mặt khác hai đứa con trai. Chương 1574, đền bù mặt khác hai đứa con trai cha, ta cũng là không có cách nào à. Trước kia hắn mấy người ca ca đánh như thế nào ta người cũng nhìn thấy. Đại nhi tử bất đắc dĩ nhìn xem lão tẩu. Vậy ngươi liền mau trở về đi thôi, bằng không chờ một chút lại bị đánh. Lão tẩu ngay cả nhìn cũng không nhìn đại nhi tử. Lão cha, mặc dù ngươi bị đuổi ra ngoài, nhưng ngươi cũng không thể phát động kinh nói đại tướng quân trở về còn để ngươi làm cái gì tổng đốc công, đến lúc đó kết thúc như thế nào, như thế đại sạp hàng làm sao làm? Các ngươi tự tiện tiến công xưởng, quan phủ truy cứu tới làm sao bây giờ? Đại nhi tử trở mình một cái toàn bộ nói ra. Lão hỏa kế khó nghe, nguyên lai căn bản không phải đến gọi ta về nhà, là sợ ta cho hắn gây tai họa. Hắn sợ đến lúc đó những người kia tìm hắn tính sổ sách a. Lão tẩu càng nói càng tâm lạnh a. Đúng vậy a. Hoàng lão đại, ngươi quá làm cho người ta hàn tâm. Ngươi phạm là nói một câu ngươi là tới đón cha ngươi, vậy sau này cuộc sống của ngươi so hiện tại tốt hơn nhiều. Làm sao ngươi biết là cha ngươi phát động tình, mà không phải đại tướng quân thật để ngươi cha làm chuyện này? Lão hỏa kế nói xong hai người liền đi, lưu lại lão tẩu đại nhi tử một người đứng tại chỗ sững sờ. Chẳng lẽ việc này là thật? Hoàng lão đại nhìn xem hai lão đầu tử kia kiên định bóng lưng, hắn vẫn còn có chút không tin, chạy tới hỏi cùng cha hắn cùng làm việc người. Lão Lục, cha ta phát động kinh, các ngươi cũng đi theo hắn điên sao? Cái này lão Lục vẫn là xem ở hắn là lão tẩu đại nhi tử phân thượng, vẫn là hảo hảo nói chuyện cùng hắn. Hoàng đại ca, ta cũng không phải ngốc, nếu như phát động kinh có thể được đến tốt như vậy đồ vật, ta cũng nghĩ phát động kinh. Các ngươi có phải hay không đều bị cha ta cùng Lý đại gia cho không ở? Đến lúc đó các ngươi không có tiền công cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Ngươi có phải là có tật xấu hay không? Ta vốn là muốn lưu chút mặt mũi đưa cho ngươi. Ngươi còn ở nơi này nói kia chúng ta bị dao động là chuyện của chúng ta. Có thể hay không đạt được tiền công đó cũng là chúng ta sự tình. Chính ngươi đi quản vợ ngươi đi, nữ nhi của mình bị bán cũng không dám lên tiếng, chạy tới nơi này tới kéo cha ngươi chân sau. Cái này gọi Lục Tử nam nhân cũng là đầy bụng tức giận, lúc đầu muốn lưu một điểm chỗ chống ngày sau dễ nói chuyện. Kết quả Hoàng lão đại không dứt mà nói. Mình hôm qua từ lão bà của mình nơi đó nghe tới Hoàng lão đại nàng dâu bán nữ nhi sự tình, lúc ấy đều mắng Hoàng lão đại không là nam nhân. Lục Tử, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi, làm sao ngươi không biết tốt xấu a? Không cần. Lục Tử để lại một câu nói liền đi, lại lưu lại Hoàng lão đại trong gió lộn xộn. Những người này là chuyện gì xảy ra a? Có phải hay không đều chúng ta? Hoàng lão đại còn chưa ý thức được sai lầm của mình, hắn cảm giác mình bán nữ nhi đó cũng là chính mình sự tình, các ngươi những người ngoài này chen miệng gì? Giờ phút này hắn hoàn toàn đứng ở mình nàng dâu bên kia. Ai, đáng tiếc Hoàng đại gia như thế một cái người tốt ta. Hắn hiện tại vẫn chưa hay biết gì mà đi. Lục Tử đang vì lão tẩu cảm thấy bi ai. Hoàng lão ca a, người đứa con trai này là không dùng lúc trước ngươi cùng tẩu tử còn như vậy hộ lấy bọn hắn. Ai nha, đều tại ta lúc trước mắt mù a. Có lỗi với ta mặt khác hai đứa con trai a. Ta dự định buổi tối hôm nay đi tìm ta mặt khác hai đứa con trai thương lượng một chút. Lão tẩu cảm thấy mình hiện tại có năng lực, muốn cho hai đứa con trai một chút đền bù. Trước tiên là không có năng lực, cho nên mình thụ lại nhiều khổ đều không có đi tìm bọn họ. Vậy thì tốt, ta cùng đi với ngươi. Tốt là lão hỏa kế tốt. Lão tẩu cảm thán nói. Hai cái lao đầu thừa dịp trời còn chưa có tối, liền hướng thôn bên cạnh đi. Kỳ thật lao tẩu trước kia chính là thôn bên cạnh, về sau tiến vào công xưởng liền đi tới công xưởng thôn. Lại về sau liền đem công xưởng thôn phòng ở mới phân cho đại nhi tử, mặt khác hai đứa con trai liền điểm quê quán ba gian phòng. Cứ như vậy con trai cả tức còn rất nhiều lý do thoái thác. Hai cái lao đầu tử tại bó đuốc chiếu sáng phía dưới mới đi đến được thôn bên cạnh. Mở cửa, mở cửa. Lao tẩu gõ thật lâu chưa có trở về, giờ phút này kia là bùi ngùi mãi thôi. Ai vậy? Thanh âm một nữ nhân, lão tẩu đã nghe không ra là ai. Cửa vừa mở ra, bên trong phụ nhân sửng sốt một chút. Lao tẩu hiện tại mới nhìn rõ là mình bà con dâu. Lao tam nàng dâu. Lao tẩu ngượng ngùng chào hỏi. Cha, ngươi làm sao muộn như vậy đến đây? Lao tam cô vợ trẻ còn không biết lao hòa kế, vị này là. A, đây là ngươi Lý đại gia, hắn theo giúp ta tới. Cha, ngươi tại sao cũng tới? Nhanh trong phòng mời. Ăn cơm chưa? Đây là nhị nhi tử, hai đứa con trai ở tại cùng một tòa trong phòng. Hai nhà mấy ngụm ở đến tương đương chen chúc. Một chút công lại tới, còn chưa kịp ăn. Chương 1575, công đa đến xin lỗi. Chương 1575, công đa đến xin lỗi. Lao nhị nàng dâu nghe được là công cha tới, lập tức lộ ra rất là không cao hứng. Chạy tới làm sao? Chúng ta lại không là người nhà có tiền, nơi nào có dư thừa lương thực cho người khác ăn. Lao tẩu đương nhiên là không lời nào để nói, là chính mình lúc trước quá bất công cũng không thể trách nhị nhi tức. Lập tức mấy cái cháu trai đều đi ra, còn có cháu dâu nhóm đều chen tại cái này mấy gian trong phòng. Nhìn xem nhiều người như vậy, lão tẩu càng là cảm thấy hổ thẹn. Nhị tử nàng dâu, ta tới là thương lượng với các ngươi chuyện gì? Chuyện gì? Chúng ta nơi này có thể ở không hạn? Bọn hắn vẫn là nghe nói qua, mình công đa thường xuyên bị mình cái kia đại tẩu đổi ra. Đây không phải tới ném rượi vào bọn họ a? Lão nhị hung hăng nhìn mình chằm chằm cô vợ trẻ, mặc dù hắn đối cha của mình rất bất cần gặp, nhưng là dù sao đây là cha của mình. Ta không phải đã nói đến các ngươi nơi này ở, ta là tới thương lượng với các ngươi một chút. Ta nghĩ đến nhị tử cùng lão tam, còn có mấy hải tử kia đi theo ta về công xưởng làm việc. Đến lúc đó là một năm trước hai năm liền có thể xây lại mấy căn phòng. Hai đứa con trai cùng con dâu cảm giác nghe lầm, cha, ngươi đang làm gì? Tam nhi tử vẫn là trước hết nhất kịp phản ứng. Các ngươi cha hiện tại lại là công xưởng tổng công, cho nên nghĩ đến các ngươi đi công xưởng làm chút chuyện. Lão hỏa kế giúp nói gấp, công xưởng không phải hoang phế nhiều năm như vậy, đi làm mà a. Lão nhị trước kia cùng cha ở nơi đó làm qua. Nói cho ngươi một tin tức tốt, đại tướng quân trở về lại bổ nhiệm ta vì tổng công, toàn quyền do ta phụ trách. Lão tẩu thẳng tắp sống lưng nhìn xem con của mình cùng cháu trai. ngươi giúp chúng ta như vậy, đại tẩu bên kia không có ý kiến sao? Lão nhị nàng dâu thế nhưng là biết mình cái kia đại tẩu tính tình. Nói cho các ngươi biết một cái buồn cười sự tình, ngày đó ta cùng đại tướng quân tại khách sạn uống một chút rượu. Về đến nhà các ngươi cái kia đại tẩu cho là ta tự mình một người cầm nhà tiền bên trong đi uống rượu, ta đều còn chưa mở lời liền mắng lên ta tới, cuối cùng còn trực tiếp đem ta đuổi ra khỏi nhà. Cái gì? Hắn lại đem ngươi chạy ra? Vậy ngươi ở chỗ nào? Hai đứa con trai chăm miệng một lời nói, nghe lời này lão tẩu biết hai đứa con trai biết mình bị đuổi ra qua gia môn. Hắc hắc, các ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại ở ngươi Lý thúc nhà. Ta trước kia là bất công một chút, cho nên ta nghĩ đến để các ngươi tiến công xưởng làm việc. Về sau đại ca ngươi bọn hắn mời ta trở về đều không trở về. Bọn hắn muốn tiến công xưởng làm việc. Không có cửa đâu. Lão tẩu nói đến chém đinh chặt sắt. Cha, ngươi ý tứ ngươi sẽ không để cho đại ca tiến công xưởng. Kia là hắn bất hiếu trước đây, cũng đừng trách ta không nói phụ tử tình. Lão tam nàng dâu yên lặng đi nấu cơm, nàng vừa mới nghe được chi phí chung nói không có ăn cơm. Cha, ngươi nói là sự thật. Lão tam vẫn còn có chút không tin. Lão nhị, ngươi nhìn cái này. Năm đó ngươi hẳn là gặp qua đi. Lão tẩu từng thanh lệnh bài đưa cho nhị nhi tử nhìn. Phi tử, đem đèn lấy tới. Lão nhị kêu nhi tử. Lệnh bài tại dưới đèn mặt tiên là kim quang long lánh, lão nhị thấy con mắt đều không nháy mắt một chút. Tay đều có chút bắt đầu phát run. Chủ nhà, đây là vàng sao? Lão nhị cô vợ trẻ hỏi. Xuân Nương Môn, ngươi liền biết vàng. Ngươi biết không? Cái này nhưng so sánh vàng quý giá nhiều. Ừ, có cái gì so vàng còn đắt hơn nặng. Lão nhị nàng dâu còn lật ra một cái liếc mắt. Nói ngươi xuẩn còn thật không tin, cái này thế nhưng là đại tướng quân lệnh bài, cầm cái này gặp quan đều có thể không bị. Cha ta đây là sự thực lại làm tổng công. Lão nhị kích động nói. Ngươi nói cho đại ca bọn hắn không có. Vẫn còn có chút kiêng kỵ đại tẩu. Không có nói cho, cũng không có tính toán nói cho. Về sau ta cùng bọn hắn không có một tia quan hệ. Ta qua tới tìm các ngươi chính là vì đền bù năm đó ta đối với các ngươi bất công, là ta cái này làm cha có sai lầm công bằng. Lão tẩu đây là hướng các con nhận lầm. Cha, ngươi đừng nói như vậy. Chúng ta cũng có làm được chỗ không đúng, biết ngươi bị đuổi ra khỏi nhà cũng không có đi tiếp ngươi qua đây. Lão tam vẫn tương đối thiện lương. Những này đều không trách các ngươi. Các ngươi nhìn cái này mấy tìm thời gian trôi qua, chậm thêm ta liền sợ người đủ. Mặc dù các ngươi là nhi tử ta cháu trai, nhưng ta cũng không thể quá mức, như thế liền có lỗi với đại tướng quân tín nhiệm đối với chúng ta. Ra ra, chúng ta ngày mai liền đi. Mấy cái cháu trai đều cao hứng lên. Đúng vậy a. Cha, chúng ta ngày mai liền đi. Ngươi đã tới tìm chúng ta cũng không thể để ngươi khó xử. Chúng ta biết ngươi bây giờ không chỉ là chúng ta cha, vẫn là tất cả mọi người tổng công. Nhị nhi tức một chút cũng không nói cái gì cảm giác chính mình cái này công đa vẫn là nhớ lấy bọn hắn. Trong lòng hận ý cũng không có. Chương 1576, một lần nữa tiếp nhận chương 1576, một lần nữa tiếp nhận rất nhanh tam nhi tức làm xong cơm bưng ra, cha, Lý Thúc trước ăn một chút gì. Nhị nhi tử nhìn mình cô vợ trẻ một chút, ý là ngươi xem một chút em dâu, lại nhìn xem chính ngươi. Nhìn ta làm gì? Ngươi sẽ không làm a? Lão tẩu nhìn một chút nhị nhi tức phụ, lại là một cái không bất lo. Nhưng là hắn lại cảm thấy lão nhị nàng dâu làm như vậy lại không có cái gì, ai gọi mình đã từng bất công đâu, không có đem mình trực tiếp đuổi đi ra đã rất tốt. Bất quá lão tẩu vẫn là xem trọng lão tam nàng dâu một chút, nàng cũng không nói gì, yên lặng liền đi đem cơm làm xong. Hai cái lão đầu ăn được về sau liền chuẩn bị rời đi, lão nhị, lão tam, chúng ta liền chuẩn bị đi. Đã trễ thế như vậy các ngươi trả về công xưởng thôn a? Lão tam vội vàng hỏi. Muốn không ngay ở chỗ này chấp nhận một đêm a? Không được, sáng sớm ngày mai chúng ta liền muốn đi mở công. Ngày mai còn muốn đi định vật liệu gỗ cùng cái đá, bằng không lại muốn kéo thời gian rất lâu. Các ngươi không biết, đại tướng quân thế nhưng là một cái giảng hiệu suất người. Lão tẩu vẫn nhớ Hoàng Phổ Vân phong cách hành sự. Vậy ta cùng nhị ca ngày mai sáng sớm mang theo mấy cái này tiểu tử quá khứ, cam đoan giờ vào đến công xưởng. Lão tam cũng không để lại cha. Vậy thì tốt, các ngươi vẫn là phải mang chút công cụ cái gì. Hiện tại công xưởng còn rất thiếu công cụ. Nói xong lão tẩu cùng hỏa kế vui vẻ ra cửa. Người một nhà vẫn là đem bọn hắn đưa đến thôn khẩu. Cha, lão Lý Thúc, các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Lão nhị vẫn là cảm giác không ổn, lão tam, ngươi ngày mai mang theo mấy tên tiểu tử đi công xưởng, ta cùng cha bọn hắn cùng đi, đã trễ thế như vậy không yên lòng bọn hắn. Lão nhị mấy câu nói đó rất là ấm lòng, so từ bản thân đại nhi tử sẽ chỉ trách tự trách mình, sẽ cho hắn gây chuyện tốt không biết bao nhiêu. Cũng tốt. Lão tam cũng rất tán đồng. Ba người đi hướng đêm tối, cha, cái kia đại tướng quân vẫn là rất nhớ tình bạn cũ, hắn là cố ý tới tìm người sao? Đi trên đường, nhị nhi tử trong lòng vẫn là có chút hưng phấn, dù sao mình cha vẫn là không có quên hắn cùng tam đệ. Tốt đối với hắn trước kia sai lầm làm ra xin lỗi. Lão tẩu nào dám nói mình là muốn đi tự sát trên đường gặp phải Hoàng Phổ Vân, trước mấy ngày ta đi ngoài thành hít thở không khí, kết quả vừa đi ra cửa thành đã nhìn thấy một cái rất giống đại tướng quân người, ta theo mấy bước, bởi vì qua mấy thập niên mặt mũi của hắn một điểm cải biến đều không có, cho nên ta nào dám luận nhận. Coi như hắn muốn vào thành, ta là bỏ đi nhận lầm người mất mặt xấu hổ mặt mũi, kỳ thật ta nơi nào có cái gì mặt mũi. Liên hô lớn vài tiếng đại tướng quân, kết quả hắn quay đầu lại nhìn ta, lập tức liền đem ta nhận ra. Ngươi nói đại tướng quân bận rộn như vậy người thế mà còn nhớ rõ ta loại này không đáng chú ý người. Lão tẩu cho nhị nhi tử tinh tế nói, sau đó hắn liền mời ta uống một chén, sau đó liền nói đến công xưởng sự tình, cuối cùng liền đã định để ta tới đằng trước làm chuyện này. Cha, ta nhớ được ta khi còn bé gặp qua đại tướng quân a. Đúng thế, ngươi còn cùng tiểu thiếu gia cùng nhau chơi bùa qua. Lần này tiểu thiếu gia cũng tại. qua một thời gian ngắn các ngươi đều có thể nhìn thấy đại tướng quân phụ tử. Ta lúc trước còn tưởng rằng đại tướng quân chết rồi, nguyên lai là vì trốn tránh truy sát đổi danh tự. Lao Tẩu Cao Hưng nói, cha, vậy chúng ta công xưởng vẫn là làm trước kia cái gì máy hơi nước ô tô sao? Xem ra lão nhị vẫn còn có chút ký ức.
Không phải, không phải.
Bất quá bây giờ còn giữ bí mật. Chúng ta vẫn là phải để phòng có khác châu trinh sát. Đến lúc đó làm hư làm sao xứng đáng đại tướng quân.
Biết về sau ta không hỏi.
Lao Hòa Kế, ngày mai chúng ta điểm xong nhân số về sau, ngươi đi với ta châu phủ nha môn, tìm một cái vương châu mục.
Được rồi.
Bất quá tìm châu mục làm gì?
Ngươi xem chúng ta trên cơ bản thanh ra tới, ta nghĩ mời vương châu mục phái chút nha dịch bảo hộ một chút công xưởng, không thể tùy tiện thả người tiền đến.
Nhị nhi tử giờ phút này cảm thấy phụ thân lại rất cao lớn cùng mình khi còn bé nhìn hắn như vậy.
Ba người đi hơn một canh giờ, rốt cục đi tới Lao Hòa Kế nhà.
Đại ca bọn hắn thật đem ngươi đuổi ra ngoài a.
Đây là nhị nhi tử câu nói đầu tiên.
Lão nhị, đừng nói nữa, coi như ta trước kia mắt mù tìm một cái dáng vẻ như vậy con dâu.
Còn có ngươi đại ca cái này đổ bỏ đi.
Lão ca, hai ngày này ta nhưng nghe được ngươi một chuyện, không biết nên không nên nói cho ngươi.
Lão Hỏa Kế một mực đem chuyện này nén ở trong lòng, không dám cùng Lao Tẩu nói.
Sự tình gì a?
Hai chúng ta ở giữa còn che giấu.
Vẫn là không nói, ngươi đi về hỏi ngươi ra Lao Đại đi.
Lão Hỏa Kế cảm giác chính mình nói ra không tốt, vạn nhất Lão ca lầm sẽ tự mình ở giữa chân ngòi ly rán làm sao bây giờ.
Sự tình gì ngươi nói thẳng a?
Khiến cho tâm ta loạn loạn.
Vừa nghe đến cùng đại nhi tử có quan hệ, kia hỏa khí lập tức liền đi lên.
Liền đúng a.
Lao Lý Thúc, ta đại ca đến tuột cùng thế nào?
Chương 1577, bỏ nàng chương 1577, bỏ nàng Lao Hỏa Kế để Lao Tẩu có chút dự cảm không tốt, nghe được một nửa không nghe xong để hắn đứng ngồi không yên.
Ngươi ngược lại là nói a.
Lao Tẩu đều có chút nóng nảy.
Ta nói ngươi cũng đừng cùng ta gấp, ta thế nhưng là nghe nói là ngươi ra Lao Đại cặp vợ chồng cãi nhau mình nói ra được.
Rất nhiều người nghe được.
Liền ngay cả Lão Nhị đều có chút nóng nảy. Đại ca cặp vợ chồng đến rốt cuộc đã làm gì cái gì?
Mau nói a,
ta nổi nóng với ngươi cái gì?
Nhà ngươi tôn nữ không phải lập gia đình, mà là bị ngươi con trai cả tức Hoàng Kim Thị bắn đi.
Vừa nói đến, Lao Tẩu giống như ngũ lôi oanh đỉnh, lập tức đều mộng, một phát bắt được Lao Hỏa Kế, Lao Lý Đầu, ngươi cho ta nói là sự thật.
Lao Tẩu nổi gân xanh.
Nhìn nha, ta nói hay không, các ngươi hết lần này tới lần khác để cho ta nói.
Ta nói ngươi liền cùng ta gấp.
Lao Hỏa Kế một mặt vô tội.
Lao Lý Thúc, ngươi nhưng nói là sự thật.
Chuyện lớn như vậy ta có thể lừa các ngươi sao?
Trong thôn đều truyền khắp, chỉ là không có người dám nói cho ngươi.
Thật là.
Hoàng lão nhị tức giận đến đều nói không ra lời, mặc dù không phải là của mình nữ nhi, nhưng đó cũng là người hoàng gia.
Cháu gái của mình.
Lao Tẩu đều kém chút bị tức ngất đi, nàng cặp vợ chồng không thiếu ăn không thiếu mặc, bọn hắn còn đem ta Tiểu Lâm bán đi.
Thật không phải là người a.
Cha, cha, ngươi đừng nội.
Ngươi lo lắng làm sao bây giờ?
Lão nhị nhìn xem cha mặt lập tức liền trở nên trắng bệnh.
Không có việc gì, không có việc gì.
Chúng ta làm xong ngày mai, kêu lên lão tam cùng mấy tên tiểu tử. Đi cho hắn cặp vợ chồng đánh một trận. Trước kia làm sao phạm sai lầm ta đều nhịn, dù cho đem ta đuổi ra khỏi nhà ta đều nhận.
Cái này táng tận thiên lương sự tình lại nhẫn, ta liền không xứng làm cha của các ngươi.
Còn có nhất định phải đem cái kia Hoàng Kim Thị cho ta bỏ, ỷ vào nhà mẹ đẻ ca ca nhiều ức hiếp chúng ta nhiều năm như vậy, ta đã sớm chịu đủ.
Lao Tẩu lần này là triệt để bạo phát.
Tốt.
Lao nhị cũng tán thành cha cái này cách làm.
Những năm này nhận chính mình cái này đại tẩu đã đủ không nghĩ tới đại tẩu thế mà như thế quá phận, đem nữ nhi ruột thịt của mình đều bán đi. Ngày thứ hai lão tam mang theo con của mình cùng chất tử trước kia liền chạy tới công xưởng bên ngoài, nhìn thấy nguyên bản bức bỏ công xưởng đã bị đánh quét đến phi thường sạch sẽ. Rất nhanh liền nhìn thấy không ngừng có người hướng cái này vừa đi tới hắn lập tức liền trong đám người thấy được mình cha.
Cha!
Lão tam vội vàng nên đón tiếp lấy.
Tốt!
Lão tẩu rất là hài lòng.
Cha, ngươi buổi tối hôm qua ngủ không được ngon giấc sao?
Lão tam trông thấy lão tẩu sắc mặt trắng bệnh.
Lão tam, đừng nói nữa.
Đợi buổi tối tan ca lại nói cho ngươi.
Nhị ca sắc mặt nhìn cũng không phải quá tốt.
Lão tam hồ nghi là chuyện gì xảy ra, nhị ca cùng cha lại náo mâu thuẫn.
Lão tam một ngày này kìm nén đến nhưng khó chịu, lão tẩu đi châu phủ nhà môn tìm châu mục, khi hắn xuất ra lệnh bài thời điểm, chính là nha dịch đều muốn đem hai cái lao đầu bắt lại.
Các ngươi ở nơi nào nhặt được?
Ngay tại cửa nha môn đều cả lại.
Cái gì nhặt được?
Ngươi xem một chút rõ ràng, đây chính là chúng ta đại tướng quân thân thụ cùng ta là nguyên công xưởng tổng đốc công hoàng hoa, đại tướng quân lại để cho ta tổng quản công xưởng trùng kiến sự tình.
Ta hôm nay tìm đến vương châu mục thương lượng hộ vệ sự tình.
Các ngươi tới gặp vương châu mục.
Chúng ta chưa nghe nói qua cái gì hoàng tổng đốc công.
Các ngươi mới mấy tuổi?
Ta làm tổng công thời điểm các ngươi đều còn không có xuất sinh.
Nhanh đi cho ta thông truyền vương châu mục, lầm sự tình các ngươi đảm đường không nổi.
Hai cái nha dịch lập tức liền bị lão tẩu khí thế cho đè lại.
Hai cái nha dịch vừa thương lượng, vẫn là nhanh đi thông truyền.
Vương châu mục nghe xong cũng không thể tin được, đại tướng quân không có nói với chính mình a.
Nhưng là dám cầm lệnh bài đến châu phủ nha môn không thể nào là lừa đảo, lừa gạt là gan còn con nhưng không có như thế lớn.
Lão tẩu cùng lão hỏa kế hai người đi đến, thảo dân gặp qua vương châu mục đại nhân.
Hai người không tiêu ngạo không tự ti.
Các ngươi là đại tướng quân cắt cử tổng đốc công.
Châu mục đại nhân, đây là đại tướng quân lệnh bài, mời nghiệm minh thật giả.
Nha dịch liền đem lệnh bài chuyển đến vương châu mục trên tay.
Châu mục xem xét, còn quả thật là đại tướng quân lệnh bài, điểm ấy không thể nghi ngờ.
Hoàng tổng đốc công mời ngồi.
Châu mục cũng khách khí hắn nhưng là biết có thể được đến cái lệnh bài này kia cũng không phải bình thường người.
Kia hoàng tổng đốc công hôm nay tìm đến bản mục có chuyện gì?
chúng ta đã đem công xưởng bên kia đã quét dọn ra, bất quá người vây xem càng ngày càng nhiều. Ta sợ trong những người này có trinh sát, cho nên mời Châu Mục đại nhân phái người cảnh giới. Không nghĩ tới Hoàng Tổng đốc công nhanh chóng như vậy, đại tướng quân không phải phía trước mấy ngày mới rời khỏi, các ngươi đã liền động thủ. Đúng vậy, ta biết đại tướng quân từ trước đến nay đều là lôi lệ phong hành, ta cũng không dám lười biếng. Như thế ta làm sao xứng đáng đại tướng quân tín nhiệm? Ngươi có thể nói cho ta đại tướng quân khởi động lại công xưởng là làm cái gì? Vương Châu Mục không nghĩ tới tại mình ngay dưới mắt vẫn tồn tại Hoàng Tổng đốc công bộ dạng này đại tướng quân người. Chương 1578, đều không mặt mũi cùng vãn bối nói chương 1578, đều không mặt mũi cùng vãn bối nói không dối gạt Vương Châu Mục nói, đại tướng quân nghĩ khởi động lại công xưởng là tạo súng kiếp. Cái này còn xin Châu Mục đại nhân giữ bí mật, bằng không bại lộ tin tức đại tướng quân trách tội xuống, ta nhưng không chịu được nổi. Đến bây giờ ta liền đi theo làm việc đều không có nói cho. Cái này đương nhiên. Vương Châu Mục đồng dạng biết đại tướng quân tính cách. Mình sở dĩ có thể làm tới Châu Mục, ở mức độ rất lớn đều là Lý Tuấn Sơn chủ động chỉ sĩ. Bằng không làm sao đều không tới phiên hắn. Hoàng Tổng đốc công, ta lập tức liền phái 50 người quá khứ thủ vệ công xưởng. Vương Châu Mục biết cái này thế nhưng là đại sự, không có chút nào có thể mập mờ. Hắn vẫn là nghe nói qua năm đó là thế nào bị hủy. Vậy thì tốt, sự tình nói xong. Vậy chúng ta liền chạy trở về, bởi vì còn muốn đi định gạch đá vật liệu gỗ. Lão Tẩu tự tin lại trở về hắn bái biệt Vương Châu Mục về sau, mang theo lão hỏa kế liền đi vật liệu gỗ thị trường. Những chuyện này rất nhanh liền nói xong để một trận lão bản chuẩn bị kỹ càng vật liệu gỗ, đằng sau bạc đúng chỗ lập tức liền tới đây kéo vật liệu gỗ. Lão Tẩu đi tới chỗ nào đều là vẻ mặt tươi cười, đây là hắn áp chế tâm tình mình biểu hiện ra. Hắn nhưng là một mực lo lắng lấy tôn nữ sự tình, không biết nàng hiện tại thế nào. Nhị ca, ngươi cùng cha cãi nhau sao? Một chút công lão tam nóng nảy hỏi lão nhị. Cái gì a? Ta cùng cha hảo hảo náo cái gì a? Vậy tại sao hôm nay hai người các ngươi sắc mặt đều rất kỳ quái? Ai? Nói đến ta đều cảm thấy mất mặt. Hoàng lão nhị giao cái đầu, sau đó nhìn nhi tử mấy cái hậu bối. Các ngươi trước ở phía trước chờ lấy chúng ta. Mấy cái vạn bối có chút không nghĩ ra mình cha, tiểu thúc, muốn trò chuyện cái gì, còn đem mình đẩy ra. Hoàng lão nhị gặp mấy cái vạn bối đi ra, lập tức đem đại ca cặp vợ chồng bán nữ nhi sự tình nói ra. Cái gì? Nhị ca ngươi nói đều là thật. Đại ca thật làm như vậy. Chuyện này ta có thể nói mò sao? Cái này công xưởng thôn đều biết, liền cha bị mơ mơ màng màng mặt. Hôm qua lão Lý thúc cấp đúng mới nói ra tới. Ngươi nói cha sắc mặt có thể được không? Người đại ca này thật là, trước kia thế nào không nhìn ra hắn là loại người này. Liền biết hắn sợ đại tẩu, nhưng đại tẩu đều làm như vậy hắn còn để tùy sao? Lão tam nghe xong cũng tới phát hỏa. Ai nói không phải, cha còn nói để chúng ta cùng đi đem đại ca đại tẩu đánh một trận, sau đó để đại ca đem đại tẩu cho bỏ. Bại hoại chúng ta hoàng gia thanh danh. Cái này ta tán thành. Luôn luôn đàng hoàng lão tam cũng nhịn không được. Có thể thấy được đối bọn hắn đại tẩu trong lòng có bao nhiêu hận. Cha đi Châu phủ nha môn cùng định đồ bật đi, đến bây giờ đều chưa có trở về. Ngươi nói chúng ta làm sao cùng hài tử nói, ta đều cảm thấy không mặt mũi nói, đại ca cái này làm cha thật là. Nhà bọn hắn so hai chúng ta trôi qua tốt hơn nhiều, lại thế nào cũng không trở thành bán nữ nhi à. Đáng thương chúng ta Lâm Nhi. Ngươi không biết đêm qua cha nghe xong chuyện này, kém chút đều khí đã hôn mê. Hai huynh đệ ở chỗ này trò chuyện dựng râu dập chân, hận không thể lập tức liền vào thôn đi đánh mình cái kia đại ca. Ngươi nhìn cha bọn hắn về đến rồi. Lão tam trông thấy lão tẩu hai cái lao đầu tử hướng bên này đi tới. Cha, nhà đại ca sự tình là thật sao? Lão tam còn muốn chứng thực một chút, mặc dù không phải rất thích đại ca, nhưng vẫn là không muốn tin tưởng đại ca có thể làm ra dáng vẻ như vậy sự tình. Bán tiểu Lâm sự tình khẳng định không có giả, cụ thể chủ ý hẳn là các ngươi đại tẩu, nhưng là đại ca ngươi bao che cũng là ghê tởm đến cực điểm. Hôm qua ta và ngươi nhị ca cũng đã nói, chắc hẳn ngươi nhị ca đã nói với ngươi. Cha, ngươi nói thế nào làm chúng ta liền thế nào làm. Mặc kệ đại tẩu nhà mẹ đẻ nhiều hung, lần này chúng ta cũng sẽ không sợ. Đều bị bọn hắn khi dễ thành bộ dáng này, thật làm chúng ta hoàng gia đều là nhũ đản, sợ bọn họ kim gia không thành. Nghe được tam nhi tử như thế, lão tẩu nhẹ gật đầu. Có muốn hay không ta đi gọi một số người? Lão hỏa kế sợ bọn họ ăn kim gia thua thiệt. Không cần, chúng ta chuyện của hoàng gia tự mình xử lý. Bất quá cảm ơn ngươi lão hỏa kế. Vậy được rồi, có chuyện gì các ngươi vẫn là phải nói một tiếng, khi dễ ngươi liền nói khi dễ chúng ta công xưởng thôn không có người. Chương 1579, giao huấn lao đại cặp vợ chồng chương 1579, giao huấn lao đại cặp vợ chồng tạ ơn lão hỏa kế. Lão tẩu cảm kích nhìn chính mình cái này nhiều năm lão huynh đệ. Cha, bằng không chúng ta nói làm liền làm, không cần chờ đến ngày mai. Lão tam đã sớm lượt đều xông phá đỉnh đầu. Đúng, cha. Dù sao hiện tại người đều ở nơi này. Lão nhị chỉ vào xa xa năm con trai cùng chất tử. Tốt. Lão tẩu đã sớm nhịn không nổi, mình bị đuổi ra ngoài khí, còn có tôn nữ bị bán cái chủng loại kia đau lòng. Đã sớm tích lũy thành nộ khí. Các ngươi tới. Lão nhị vung tay lên, mấy cái vãn bối bay chạy tới. Ra ra, cha. Mấy cái chạy tới kêu lên. Ừm. Các ngươi nghe kỹ cho ta, chờ một chút đến các ngươi nhà đại bá, đem đại bá của ngươi, đại bá mâu nhân lấy liền đánh cho ta. Mấy đứa bé đều nghe choáng váng, em đẹp đánh đại bá làm gì? Cha, vì cái gì a? Lão nhị nhi tử hỏi. Không có nhiều như vậy vì cái gì, nghe ra ra ngươi nói liền tốt. Đúng, các ngươi đánh cho ta chính là. Lão tẩu vừa nói xong ngay ở phía trước dẫn đường, trùng trùng điệp điệp hướng trong thôn liền đi. Chúng ta thật đánh sao? Chúng ta đây không phải ngỗ nghịch không ngờ sao? Lão tam nhi tử có chút ngộng, ra ra hôm nay là phát cái gì tính tình, cha cũng không giúp quên đủ. Cha trước kia cũng không phải cái dạng này a. Gia gia đều lên tiếng chờ một chút nhìn cha bọn hắn thế nào. Bọn hắn đánh chúng ta liền đánh, bọn hắn làm dáng một chút chúng ta liền làm dáng một chút. Vẫn là có thông minh hài tử. Còn không có đi đến nhà, lớn con dâu liền nhìn thấy bọn họ một đám người. Những người này ở trong mắt nàng chính là chút hèn nhát, không có một lần chiếm được tiện nghi. Nha, một cái giả phế vật mang theo một đám tiểu phế vật tới làm gì? Cho là ngươi tìm những này tiểu phế vật đến cấp ngươi chỗ dựa, lao nương cậu sợ đúng không? Nhìn ta không đem các ngươi đều cho xé rách không thể. Lớn con dâu còn chưa ý thức được tình thế nghiêm trọng, chính ở chỗ này bênh vang đắc ý mắng. Lão nhị cũng không cùng với nàng kéo nhiều như vậy, trước hết nhất vào tới. Con trai cả tức đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tiếp tục cười nhạo nói, xông nhanh như vậy làm gì? Ngươi đánh ta nha. Cái này thế nhưng là ngươi tê. Còn không có đợi đại tẩu kịp phản ứng, lão nhị một bàn tay liền vào tới, bụp một tiếng truyền đến mấy cái vãn bối trong hai, cái này cũng không giống như làm bộ dạng a. Đây chính là thật đánh a. Đại tẩu bị đánh sừng sốt, trước kia mình chừng bọn hắn một chút liền dọa đến tránh một bên, hôm nay lại dám đánh mình. Đại tẩu sờ lên mình nóng hổi mặt, ngươi cái này con rùa con bê lại dám đánh ta, ta liều mạng với ngươi. Đại tẩu nhất thanh cuồng thiếu, sau đó liền xuống tới, cùng mình nhị thuốc tử xé đánh nhau. Lao Tam vừa mới còn đang do dự, nhìn thấy cái trận thế này, hắn cũng không để ý cái gì nam nữ thụ thụ bất thân xông đi lên chính là nắm đấm hướng đại tẩu trên thân chào hỏi. Ngươi cái bắt phụ, chúng ta nhịn ngươi rất lâu. Trước kia xem ở cha cùng đại ca trên mặt mũi không cùng ngươi tranh, liền thật coi chúng ta là quả hồng mềm đúng không? Nhìn ta không đem ngươi đánh ngã. Mấy cái vãn bối lại lần nữa mắt trợn tròn, bình thường ôn hòa khiêm tốn cha, Tam thúc, làm sao cũng mắng lên người đến, còn đánh đại bá mâu đâu? Lao Tam đây là nghẹn quá lâu. Lao Tam nói hay lắm, ngươi cái này bắt phụ, ta thế nhưng là rất lâu trước đó liền muốn đánh ngươi nữa, ngươi nói một chút ngươi làm sao nhịn tâm đem mình nữ nhi để bán, đây chính là ngươi thân sinh nha. Lão nhị thực sự nhịn không được, vẫn là nói ra. Mấy cái hậu bối đều lộn xộn cái gì? Đại bá mâu đem mình đường ngội để bán. Cái này thế nhưng là kinh thiên đại lôi. Chẳng trách mình cha như thế tức giận, còn có ra ra lấy trước như vậy nhẫn đại bá cặp vợ chồng, hôm nay đều nói muốn đánh đại bá cặp vợ chồng. Ngươi là người chết ta. Mình nữ nhân bị đánh đều không ra hỗ trợ sao? Ngươi là muốn ta chết lại lấy một cái đúng không? Già dâu cả thanh niên này là lại nhọn lại miệng lớn chúng quanh hàng xóm lần nữa đã bị kinh động. Lão đại vốn đang tại phòng bếp làm việc, bình thường vợ mình cùng người khác cãi nhau đều quen thuộc. Lại nói chưa từng có thua thiệt qua, hắn liền không để ý đến, ai ngờ lần này thế mà thê tử đang cầu cứu. Một lao ra xem xét, là mình nhị đệ cùng tam đệ đang đánh. Hắn vội vàng chạy tới nghĩ lạc. Mấy cái vãn bối coi là đại bá muốn đi đánh mình cha bọn hắn nơi nào sẽ để xảy ra chuyện như vậy, không đợi ra ra lên tiếng, xông đi lên liền đánh lên. Lão đại một chút choáng váng, mình còn không có giữ chặt lão nhị lao tam, mình lại bị nhấn trên mặt đất, bị mấy cái chất tử quyền đấm cước đá, hoàn toàn chưa hề nói là làm dáng một chút đây chính là quyền quyền đến thịt. Ai nha? Cứu mạng a! Các ngươi những này ma chết sớm, không biết lễ phép a! Già dâu cả tiếp tục điên cuồng gào thét nói. Ngươi còn có mặt mũi nói không biết lễ phép, ngươi trước kia là thế nào đối cha? Lão nhị kia đánh ngắt hơn. Hán đại tẩu trên mặt đã sớm nói mặt mũi bầm dập. Hoàng đại gia, các ngươi đây là làm gì? Xem náo nhiệt hỏi đứng ở một bên lão tẩu. Chương 1580, mời thôn trưởng tới chương 1580, mời thôn trưởng tới còn có thể làm gì? Giáo huấn nhà ta cái này bất hiếu con trai con dâu. Các bạn hàng xóm nghe được lão tẩu nói như vậy, trong lòng nghĩ đến sớm nên bộ dáng này. Nhìn đến lão đại nàng dâu bị đánh đến giống như đầu heo, trong lòng bọn họ gọi là một cái thoải mái. Ai kêu nàng bình thường khi dễ cái này, chửi loạn cái kia, đã sớm gây nên công phẫn. Không có một cái nào đứng ra thay nàng cầu một cái tỉnh. Giết người rồi, giết người rồi. Cứ việc nàng kêu thê thảm như vậy, vẫn là không ai thay nàng nói lên một câu. Lão đại tình cảnh cũng không khá hơn chút nào. Hắn không nghĩ tới mình cha như thế đối với mình. Cha a, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy a? Ta thế nhưng là con của ngươi a. Có ngươi bộ dáng này làm cha sao? Để cháu trai đến đánh con trai mình. Ngươi còn biết cầu cha a? Lúc trước cặp vợ chồng bán tiểu lâm thời điểm, nàng có hay không cầu qua ngươi? Ngươi là làm sao làm? Lão tẩu rất nhanh câu lên xem náo nhiệt đồng tình tâm. Đúng vậy a. Nơi nào có nhẫn tâm như vậy cha mẹ? Chúng ta nghe đến đều không thể tin. Cha a, ta có biện pháp nào a? Hoàng Kim Thị là hạng người gì ngươi không biết sao? Ta chỗ nào làm được qua nàng a? Lão đại còn tại cầu xin tha thứ. Tục ngữ nói bao che cho con, ngươi chính là liều mạng đều bảo vệ ngươi con của mình a. Lão tẩu đỏ ngầu cả mắt. Ta muốn báo quan, kéo các ngươi đi ngồi tù. Lớn con dâu còn tại mạnh miệng. Ngồi tù đúng không? Ngồi tù đúng không? Lão nhị lại một bạt hai đánh tới trên miệng của nàng. Nhìn ta không đem ngươi miệng đập nát. Lão tam liền gắt gao ấn xuống Hoàng Kim Thị. Lão đại cặp vợ chồng lần này là bị đánh thảm rồi, hàng xóm cũng là nhìn xuống rồi. Các ngươi chờ đó cho ta, ngày mai ta về nhà ngoại tìm mẹ ta người nhà tới. Đến lúc đó các ngươi một cái đều chạy không được. Vậy thì thật là tốt, để ngươi người nhà mẹ để đem ngươi mang về. Có ý tứ gì? Già dâu cả lần này phản ứng tương đối nhanh. Có ý tứ gì? Chính là ta muốn để cho lão đại đem ngươi bỏ. Lão tẩu chém đinh chặt sắt nói. Bên cạnh hàng xóm đều coi là nghe lầm. Lão đầu này lúc nào có như thế đại quyết đoán xem ra lên làm tổng công là có lực lượng. Cha, ngươi nói cái gì? Ta chưa hề nói đừng nàng a. Lão đại còn biểu hiện ra một bộ không tình nguyện dáng vẻ. Thấy lão tẩu kia là càng cho hơi vào hơn vẫn, chính mình cái này bất tranh khí nhi tử. Ngươi, ngươi. Lão nhị nghe đều không còn gì để nói, cảm giác đại ca của mình không có thuốc nào cứu được. Lão đại, ngươi thật không nớt. Lão tẩu nhìn xem bị nhấn trên mặt đất nhi tử. Cha, ta cùng nàng đều qua đã nhiều năm như vậy, ta không nớt. Nghe mình nam nhân nói như vậy, Hoàng Kim Thị càng thêm khoa trương. Nam nhân ta không nớt, các ngươi có thể làm gì được ta?
Tốt.
Lao Tẩu đều bị chọc giận quá mà cười lên. Lao Tam, đi mời thôn trưởng tới. Lao Tam không biết cha muốn làm gì, nhưng vẫn là đi tìm công xưởng thôn trưởng đi. Lão Nhị cũng thả Hoàng Kim Thị. Hoàng Kim Thị nghĩ hoàn thủ, kết quả Lão Nhị trừng mắt liếc hắn một cái lại giúp về.
Cha, tìm thôn trưởng tới làm gì?
Chờ một chút ngươi sẽ biết. Lao Tẩu lại nhìn mấy cái cháu trai một chút, bọn nhỏ, đem tên xuất sinh này buông ra đi. Xem náo nhiệt cũng đoán không ra Lão Tẩu muốn làm gì.
Vâng, ra ra.
Mấy cái cháu trai liền buông ra trên đất Hoàng Lão Đại. Đi đến Lao Tẩu sau lưng đi. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, ta người nhà mẹ để ngày mai tới có các ngươi tốt nhìn.
Thật sao?
Hoàng Kim Thị đều không rõ, Lao già này trước kia mình một nói mình người nhà mẹ đẻ, hắn sợ vô cùng, nhưng là hôm nay làm sao còn không sợ đây.
Ngươi kẻ ngu này, ngươi biết ngươi công đa hiện tại là đại tướng quân người. Ngươi người nhà mẹ đẻ tới hữu dụng không?
Chỉ cần hắn một câu để quan phủ đem mẹ ngươi người nhà toàn bộ bắt vào đi.
Ngươi xem náo nhiệt bên trong vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi bình thường cơ linh, hiện tại tại sao ngu xuẩn như vậy, ngươi công đa tùy tiện cho một ít chuyện nam nhân của ngươi làm, đều so với hắn chồng chọn mạnh a.
Ha ha, các ngươi mới là một đám đồ đần.
Đại tướng quân mắt mù có thể để ý hắn lao bất tử.
Hắn nói ra các ngươi đều tin.
Hắn là nước tiểu ngựa uống nhiều quá.
Hoàng Kim Thị cảm giác đều bị những này đồ đần hàng xóm cười chết rồi.
Lão Nhị, hắn mắng đại tướng quân mắt mù.
Lao Tẩu cảm thấy ngươi có thể mắng, ngươi mắng đại tướng quân kia là muốn chết.
Lão Nhị làm sao có thể không biết tra ý tứ, tiến lên liền là hướng về phía Hoàng Kim Thị chính là dừng lại và miệng.
Lão đại hiện tại không làm, tiến lên liền muốn đánh Lão Nhị.
Mấy cái van bối cũng không thể để cha, nhị bá, an thiệt tỏi, xông đi lên liền đối lấy bọn hắn đại bá chính là đánh một trận.
Các ngươi bọn này thẳng giành con phản sao?
Ta là các ngươi đại bá, ai bảo các ngươi độc thủ?
Lão đại liều mạng dãy rủa.
Ngươi vẫn là chúng ta đại bá sao?
Ngươi lại đem Lâm muội muội bán đi, đây là người làm sao?
Mấy cái chất tử một bên đánh vừa nói.
Lúc này Lão Tam mang theo thôn trưởng liền đến.
Hoàng Lão ca, các ngươi đây là làm gì nha?
Đều mau dừng tay.
Thôn trưởng, là ta bảo ngươi tới.
Ngươi làm thôn trưởng, hai người kia mẫn diệt nhân tính, thế mà đem mình nữ nhi bán đi.
Ngươi phải làm gì?
Lão Tẩu còn trước chất vấn lên thôn trưởng tới.
Chương 1581, thoát ly quan hệ. Chương 1581, thoát ly quan hệ. Thôn trưởng, mặc dù đại tướng quân thật lâu chưa có tới thôn nhưng là hắn năm đó đã nói ngươi còn nhớ rõ sao?
Lão Tẩu trực tiếp đem Hoàng Phổ Vân mang ra ngoài.
Thôn trưởng không hiểu ra sao, đại tướng quân đã nói kia có rất nhiều.
Hoàng Lão ca, ngươi liền nói tới tìm ta làm gì?
Không phải là để cho ta tới thăm đám các người đánh nhau à?
Thôn trưởng nhìn xem Lão Tẩu.
Thôn trưởng, gần nhất nhà ta tin đồn ngươi hẳn nghe nói qua đi.
Ta cái này đại nhi tử thế mà dung túng con dâu đem tôn nữ của ta bán đi, ta Hoàng gia không có loại con này.
Ta là mời ngươi qua đây cho ta làm một cái chứng kiến, ta muốn cùng hắn thoát ly phụ tử quan hệ.
Lão Tẩu nói vừa xong, kia là toàn trường chấn kinh, liền ngay cả nhị nhi tử cùng tam nhi tử cũng không nghĩ tới.
Lão cha làm ra quyết định này, đại ca thế nhưng là Lão cha thương yêu nhất nhi tử.
Hoàng Lão ca, có lời gì liền hảo hảo nói đi.
Nói thế nào loại này nói nhảm.
Thôn trưởng vẫn là nghĩ khuyên giải.
Ngươi không cần quên, nếu như ta trong nhà mình sự tình đều không giải quyết được, sao có thể đảm nhiệm công xưởng tổng đốc công chức, ta không thể để cho người khác nói đại tướng quân biết người không cho phép.
Lão Tẩu đây là quyết tâm muốn cùng chính mình cái này nhìn như trung thực, kỳ thực ngoan độc nhi tử thoát ly quan hệ, giờ phút này hắn cảm thấy mình đại nhi tử so lớn con dâu càng thêm ghê tởm.
Cha, ta chẳng phải không ngất Hoàng Kim Thị sao?
Ngươi làm sao còn muốn cùng ta thoát ly quan hệ a?
Ai cho ngươi dưỡng Lao Tống Trung a?
Đại nhi tử khóc lên.
Ngươi còn không biết xấu hổ nói dưỡng Lao Tống Trung.
Vợ ngươi đuổi ta ra khỏi nhà thời điểm.
Ngươi ở đâu?
Mấy ngày nay ta thế nhưng là tại Lao Lý người thu tiền sâu ở.
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lần nữa nhìn hướng Lao Đại cặp vợ chồng.
Bọn hắn đều coi là già dâu cả chỉ là lợi hại, không nghĩ tới nàng thật có thể đem mình công đa đuổi ra khỏi nhà.
Hoàng Kim Thị,
thật có chuyện này ư?
Thôn trưởng vừa mới còn muốn quên giải.
Hắn cái này già.
Ta công đa biết rõ ra không có gì tiền, còn đi ra ngoài uống rượu.
Ta chỉ là nhất thời nóng đội mới tùy tiện nói một chút cũng không phải là thật muốn đuổi hắn ra khỏi nhà.
Hoàng Kim Thị cũng sợ, tranh thủ thời gian ngụy biện nói.
Thật sao?
Đại tẩu của ta.
Lão Nhị hung tận hỏi.
Hoàng Kim Thị, ngươi nói như vậy ngươi tâm sẽ không đau không?
Lão tẩu phản bác, hắn cũng không cần mặt mũi.
Muốn cùng mình con trai cả tức bạch mặt, ngươi hôm đó buổi sáng là thế nào mắng ta nói ta lão già này sẽ chỉ ăn, cái gì cũng không biết làm,
còn không bằng đi chết.
Các ngươi biết ta là thế nào gặp được đại tướng quân?
Vấn đề này đem nhị nhi tử cùng tam nhi tử đều đã hỏi tới, không phải ở ngoài thành đi gió lùa gặp phải sao?
Hoàng Kim Thị lần nữa đổi mới tất cả mọi người nhận biết thế mà gọi mình công đa đi chết.
Lão Tẩu tiếp tục tự thuật, ta là chuẩn bị ra khỏi thành khu nhảy sông chết đi coi như song song hết mọi chuyện,
chí ít không hề bị Hoàng Kim Thị tra tấn.
Lúc này mới ở cửa thành gặp được đại tướng quân, tương đương với nói đại tướng quân lần nữa cho ta một cái mạng.
Đại ca, ngươi cứ như vậy tùy ý cái này quặp cái khi dễ cha sao?
Lão Nhị hiện tại càng hận chính mình người đại ca này, phàm là hắn đứng ra ngăn cản một chút, đại tẩu liền không khả năng như thế trắng trợn.
Ta.
Lão đại ấp a ấp đúng không biết nói cái gì, làm sao thay mình cãi lại.
Lão Tam vừa giận xông đi lên liền cho đại ca mấy cái tát, may mà đại ca trước tiên như thế thương ngươi, ba huynh đệ chúng ta cùng nhị ca phân một tòa phòng ở cũ, một mình ngươi phân như thế một lớn tòa phòng ở đại bộ phận tích xúc đều cho ngươi.
Ngươi liền báo đáp như vậy cha đối sự yêu thương của ngươi sao? Lời nói này đến lao tẩu cũng đỏ mặt, mình thật là có mắt không châu a. Thôn trưởng càng nghe càng khí, trước kia vẫn chỉ là nghe nói, hiện tại đặt tới minh ra. Hắn lại không xử lý, về sau thôn của chính mình bên trong học theo, kia tập tục chẳng phải hỏng. Hoàng gia lão đại, cha ngươi nói đều là thật sao? Vợ ngươi đối ngươi như vậy cha ngươi cũng không có để ý sao? Hoàng lão đại nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ huyên náo như thế lớn, mình cha trước kia chưa hề đều là nén giận a. Lần này ngay cả mặt mũi cũng không cần. Cha, ta sai rồi, ngươi tha thứ hai chúng ta đi, về sau ta sẽ hảo hảo hiếu mời ngươi. Chương 1582, không chịu ký khế sách. Chương 1582, không chịu ký khế sách. Lão nhị cùng lão tam nhìn xem lão cha, đại nhi tử lập tức quỳ trên mặt đất, thỉnh cầu lão tẩu tha thứ hắn. Lão tẩu trong lòng kỳ thật cũng rất loạn, dù sao đây là mình đại nhi tử, trước kia thế nhưng là nhà mình trên đỉnh đầu lập hộ nhi tử. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ, vẫn là chúng ta cắt qua các ca. Phòng này phân cho ngươi liền về ngươi, về sau cũng không cần ngươi hiếu kính ta. Còn có ngươi đem tiểu lâm bán chỗ nào, nói cho ta. Lão tẩu vẫn là muốn đem cháu gái của mình chuộc về. Đây chính là cùng mình thân nhất hải tử, bởi vì lão tẩu cùng tiểu lâm ở nhà đều không nhận chào đón. Cha, ngươi thật muốn tuyệt tình như vậy sao? Ta thế nhưng là con của ngươi a. Đừng nói nữa, đương hoàng kim thị đem ta đuổi ra khỏi nhà một khắc này, ngươi có hay không nghĩ tới ta là cha ngươi? Là ngươi bán tiểu lâm thời điểm, có hay không nghĩ tới ngươi nói nàng cha? Ngươi toàn diện lựa chọn không nhìn, cho nên ngươi sau này sẽ là ngươi. Chúng ta một nhà cùng ngươi hoàn toàn không có quan hệ. Lão tẩu kém một chút mềm lòng, nhưng cuối cùng vẫn là hạ tâm sắt đá. Hoàng lão ca, ngươi thật quyết định sao? Ừ, quyết định. Thôn trưởng cũng không quên nữa, mà gọi là người tìm đến giấy bút, chuẩn bị viết xuống thoát ly quan hệ khế sách. Các ngươi nhớ kỹ, đánh ta người ta đều sẽ không bỏ qua. Hoàng Kim Thị còn muốn cậy mạnh. Hoàng Kim Thị, nếu như ngươi dám gọi người nhà mẹ đẻ tới, vậy các ngươi cặp vợ chồng liền cút cho ta xuất công phường thôn. Nơi này chứa không nổi ngươi. Ngươi cho rằng còn có thể giống như kiểu trước đây tử làm mưa làm gió? Hoàng lão ca hiện tại xem như nửa cái quan phủ người, nếu là hắn có chuyện bất chắc, ngươi người nhà mẹ đẻ thế nhưng là ăn không hết ôm lấy đi. Thôn trưởng Minh Lý là nhắc nhở Hoàng Kim Thị, kỳ thực là cứu bọn họ. Nếu quả như thật làm loạn, kia thật là muốn ngồi xổm nhà ngục. Hoàng Kim Thị lập tức liền mềm nhũn ra, chẳng lẽ ta liền cho bọn hắn bạch đánh sao? Còn có vương pháp sao? Ngươi còn không biết xấu hổ nói vương pháp, nếu quả như thật nói vương pháp, ngươi cặp vợ chồng sớm đã bị bắt lại. Đúng đấy, bình thường để ngươi hoành đến cái dạng kia. Hàng xóm đều nhìn sang lúc này chính ở chỗ này đùa nghịch hoành. Hoàng Kim Thị thủy chung vẫn là có sợ nàng sẽ không ngốc đến mức đem mình người nhà mẹ để đưa đi quan phủ. Thôn trưởng rất nhanh liền viết xong kế sách, sau đó lao tẩu sảng khoái viết xuống tên của mình, sau đó nhấn vào tay ấn. Đại nhi tử chết sống không ký tên a. Cuối cùng bị lão nhị cùng lão tam áp lấy nhấn thủ ấn. Tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là hai nhà người. Thôn trưởng lớn tiếng tuyên bố. Lão đại lập tức xì hơi có quắp ngồi dưới đất. Cha, lão nhị, lão tam, các ngươi đều không cần ta nữa sao? Còn có cha về sau lưu lại gia sản hai người các ngươi nữa sao? Nghe được phía trước khóc, lão tẩu còn có chút động dung. Không nghĩ tới đằng sau còn tăng thêm một câu như vậy, lão tẩu cùng lão nhị lão tam lập tức đối với hắn một điểm cuối cùng tưởng niệm cũng không có. Lão tẩu nổi giận đùng đùng cũng không quay đầu lại liền đi. Hàng xóm thấy không có gì có thể nhìn liền rời đi. Người cái này nữ nhân đốc, người đem cha đuổi đi ra. Tốt, nhà chúng ta hiện tại cái gì đều vớt không đến. Cha hiện tại thế nhưng là tổng đốc công a. Kia đến có bao nhiêu chất béo a. Lão đại đem khí toàn bộ phát tại Hoàng Kim Thị trên thân. Ngươi liền biết trách ta, hắn trở về cũng chưa hề nói chuyện này a. Lão giả còn giấu tương đối sâu. Hoàng Kim Thị xong quên hết rồi mình căn bản không có cho lão tẩu cơ hội nói chuyện, hiện tại còn đem trách nhiệm đẩy lên lão tẩu trên thân. Đúng đấy, ta cái này cha cũng thật là. Hảo hảo còn làm cái gì thoát ly quan hệ. Chờ hai ngày nữa ta đi cầu cầu hắn, để cho ta đi theo hắn làm việc. Hoàng lão đại vẫn là không có ý thức được sai lầm của mình. Đúng a. Còn có ngươi để lão già để cho ta nhà mẹ đẻ ca ca cùng chất tử cũng đi làm việc. Dù sao hắn chuyện một câu nói, không nghĩ tới bọn hắn còn đánh lên tính toán. Lão nhị, lão tam về nhà đem sự tình hôm nay nói chuyện, hai cá nhân ý nghĩ miệng há thật to. Nương, thím đừng nói các ngươi chúng ta nghe đến đều choáng váng. Vừa mới bắt đầu ta còn muốn lấy làm dáng một chút, kết quả nghĩ nghĩ bọn hắn như thế đối đường muội, chúng ta thực sự nhịn không được, chúng ta liền hung hăng đánh. Lão nhị nhi tử lòng đầy căm phẫn nói, nên đánh. Lão đại cặp vợ chồng thật không phải là người a, làm cho cha đều đi tự sát. Ngươi nói có dáng vẻ như vậy nhi tử sao? Ta ngày mai đi mắng cái kia có cái. Lão nhị nàng dâu lập tức lựa liền đến. Đừng làm ẩu, về sau chúng ta cũng không phải là một nhà, không cần thiết tới tới lui lui kéo. Nương, ngươi không biết hôm nay có bao nhiêu người làm việc, người kia già nhiều. Ta nghe ta cha nói, gia gia của ta đi tìm Châu Mục đại nhân. Ngươi nói lợi hại không? Nhi tử tranh thủ thời gian giật ra chủ đề, nhưng là lão nhị nàng dâu vẫn là không có nghe lọt, mà là nghĩ đến mình cái kia đáng thương chất nữ. Thế mà bị Tang Lương tâm phụ mẫu bán đi. Chủ nhà, liên quan tới Tiểu Lâm, cha là nói như thế nào? Cha nói vẫn là phải muốn làm tìm trở về, chính là lao đại hai cái không nói bán đi nơi nào. Thật không phải là người a. Hô cha tìm nha môn đi dò cha a. Tiểu Lâm như vậy ngoan hải tử, làm sao nhịn tâm? Nói đến nước mắt đều đi ra.